Chương 538, cầu thế tử hỗ trợ, 1, chương 538, cầu thế tử hỗ trợ, 1, cuối xuân ánh trăng xuyên thấu qua sòng cửa sổ, tại Trần Mặc nhà thành chuyên trên mặt đất bỏ ra pha tạp ảnh. Trần Mặc nằm ở trên giường, tràn trọc, bên cạnh Lao Thê Vương thị sớm đã phát ra đều tiếng hít thở, trên mặt còn mang theo nước mắt. Hắn lại mở to mắt, nhìn trên trần nhà lắc lư bóng cây, trong lòng giống thăm dò 15 cái thùng treo, bất ổn. Kỳ thật hắn bởi vì cái gì ngủ không được đâu. Bởi vì hắn vừa bằng lòng Lao Thê đi cầu lầm chăn một phút này, hắn liền hối hận. Đại bằng là Lao Thê duy nhất đệ đệ, tự nhỏ đi theo cha vợ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kim chỉ, tính tình chất phát trung thực, gặp cô nương đều đỏ mặt, làm sao lại làm ra cưỡng gian loại sự tình này. Có thể quan phủ văn án bên trên viết tin tưởng, thành nam lưu đồ hộ chi nữ Lưu Thúy Liên cáo trạng đại bàng cưỡng ép vô lễ, nhân chứng vật chứng đều tại, hơn nữa liền có phải hay không tấm thân xử nữ đều nghiệm, huyện lệnh đương đường định tội, phán quyết thu hậu vấn trạng. Đây cơ hội chính là tử cục, mà chính mình hết lần này tới lần khác còn muốn bởi vậy đi cầu Lâm Chăn. Cũng không biết Lâm Chăn hội sẽ không đáp ứng, nếu như không đáp ứng, đây chẳng phải là những ngày này trong lòng hắn dựng nên lên ấn tượng tốt hoàn toàn uổng phí sao? Ai? Gia môn bất hạnh a. Trần Mặc khe khẽ thở dài, sợ đánh thức thê tử bên cạnh. Hắn nhớ tới 3 ngày trước lão thê quỳ trước mặt hắn tình cảnh. Vương thị tóc thai rối bời, cái chán túi tại thành chuyên bên trên, thanh âm khàn giọng cầu khẩn, lao ra, đại bàng từ nhỏ liền gà cũng không dám giết, làm sao có thể cưỡng gian dân nữ? Nhất định là lưu đồ hộ nhà ngoan nhân. Nhà bọn hắn muốn đem Thúy Liên gà cho chủ Đoạn Trang thiếu gia, ngại lớn bằng nghèo, mới xếp đặt cục này à? Sự thật đến tột cùng thế nào? Kỳ thật Trần Mặc cũng không hỏi qua đại bàng, hắn muốn tránh cái này ngại. Quan trường như chiến trường, có thể không dẫn lửa thiêu thân, liền hướng sau tránh một chút. Có thể lão thê nước mắt giống kim châm như thế đâm vào tâm hắn bên trên. 20 năm trước hắn vẫn là thư sinh nghèo, cha vợ táng ra bại sản cung cấp hắn đọc sách, bây giờ cha vợ không có ở đây, hắn nếu ngay cả lao thê duy nhất đệ đệ đều cứu không được, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Ai? Mà thôi Trần Mặc tự lẩm bẩm, ai bảo các ngươi là thân nhân của ta đâu, coi như là còn cha vợ tình điểm a. Hắn quyết định, mặc kệ kết quả như thế nào, đều muốn đi thử một chút. Coi như cứu không được đại bàng, cũng coi là cho lão thê một cái công đạo. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mặc liền tỉnh. Lao thê đã tại phòng bếp bận rộn, trên bàn bày biện nóng hôi hổi điểm tâm, một bát mì dương xuân, hai cái trứng trần nước sôi, một đĩa rau ngâm, còn có một lồng bánh bao. Cái này tại bình thường xem như rất phong phú. Lên rồi, mau thừa dịp ăn nóng. Bất kể như thế nào, Vương thị vẫn như cũ đối với hắn nhiệt tình. Gặp hắn đi ra, vội vàng xoa xoa tay, đối cho hắn bát mì. Nàng dưới mắt có nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên cũng không ngủ ngon. Trần Mặc ngồi xuống, cầm lấy đũa, lại có chút khó mà nuốt xuống. Hôm nay có thể sẽ có người đến. Hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng, bất kể là ai, ngươi cũng không cần tiếp kiến, tất cả chờ ta trở lại nói, nhất là không thể nhận bọn hắn lễ vật. Hắn lo lắng Trương Lệ hoặc là cái khác muốn tặng lễ người tìm tới cửa, lão thê ứng phó không được, lại gây ra phiền phức gì. Vương thị gật gật đầu, muốn nói cái gì, lại đem lời nói nuốt trở vào, chỉ là yên lặng cho hắn kẹp trứng trần nước sôi. Trần Mặc thấy thế, trong lòng càng không phải là mùi vị, cho dù phong phú bữa sáng cũng bị như nhai sắp đến. Hắn để đua xuống, nói, đại bàng sự tình ngươi yên tâm, ta đã bằng lòng ngươi, liền sẽ đi làm. Hắn dừng một chút, vẫn là không nhịn được tăng thêm một câu, nhưng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ta chỉ có thể hết sức, có thể thành hay không, khó mà nói. Ta biết. Vương thị ngẩng đầu, ánh mắt có chút đỏ, chỉ cần ngươi chịu đi cầu thế tử, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi. Người ta giữa phu thê, nói những này làm gì? Trần Mặc khoát khoát tay, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Vội vàng ngăn xong điểm tâm, Trần Mặc đổi thượng quan phục, đi tòa báo. Hiện tại tòa báo thuộc về nữ đế, chuyện so trước kia càng nhiều. Hắn cần đem hôm nay công tác sớm xử lý tốt, khả năng an tâm đi vương phủ. Tại tòa báo bận đến giờ thị, đem nên thẩm bản thảo thẩm xong, nên an bài chuyện an bài tốt, Trần Mặc mới kêu cỗ xe ngựa, thẳng đến nhiếp chính vương phủ. Vương phủ trước cửa, thủ vệ sông nghiêm. Trần Mặc đưa lên danh thiếp, giải thích rõ ý đồ đến, thủ vệ đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau trở về nói cho. Trần đại nhân, thế tử ra không trong phủ, đi ra ngoài. Đi đâu? Trần Mặc hỏi. Tựa như là đi nhà ta mới mở thanh lâu, ngài cũng biết thế tử tính tình, phàm là có mới sản nghiệp mở cửa, hắn dù sao cũng phải đi xem một chút, trong lòng an tâm. Thủ vệ có chút do dự nói. Trần Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thanh lâu mới mở, chẳng lẽ là Trương Lệ mới mở nhà kia danh xưng kinh thành đệ nhất lâu lâu ngoại lâu? Khá lắm, Trần Mặc đối với cái này sớm có nghe thấy, nghe nói ở trong đó chỉ là một bình trà nước liền phải 10 lượng bạc. Hắn thở dài, xem ra hôm nay muốn chờ. Thiếu ca, không biết rõ ta có thể đi vào chờ thế tử. Thủ vệ có chút khó khăn, nhưng xem ở hắn là công bộ viên ngoại lang, hôm qua lại mới tới qua, thế là liền thả hắn tiến vào. Trần Mặc tại phòng tiếp khách ngồi xuống, nha hoàn dâng lên trà bánh, hắn lại không tâm tư gì ăn. Từ giữa trưa đợi đến buổi chiều, lại từ buổi chiều đợi đến trạm vào tối, mặt trời đều nhanh xuống núi, Lâm Chăn còn chưa có trở lại. Trong lòng của hắn càng ngày càng sốt ruột, càng không ngừng nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Chăn thân ảnh. Thang đến trời hoàn toàn tối, cổng truyền đến một hồi tiếng huyên áo, Trần Mặc liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy Lâm Chăn mang theo đi một mình tiến đến, chính là cờ bài phận. Lâm Chăn nhìn có chút mỏi mệt, nhìn thấy Trần Mặc, sửng sốt một chút, lao trần. Người sao lại ở đây? Chờ lâu lắm rồi. Gặp qua thế tử. Trần Mặc vội vàng thở dài. Lâm Chăn khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó đối cờ bài Phật nói, lao cờ, ngươi đi trước đằng sau nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta tới. Là, thế tử. Cờ bài Phật mục quan quỷ dị nhìn một chút Trần Mặc, chính mình đi về sau đường. Lâm Chăn nói, ngồi đi. Có chuyện gì gấp, đợi đến trưa. Hắn ra hiệu đến đi xuống trước, chính mình thì ngồi chủ vị, tiếp nhận hoán bích đưa tới khăn nước xoa xoa tay. Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, thế là đem đại bảng chuyện một năm một mười nói ra, theo đại bảng như thế nào bị tố cáo, tới huyện lệnh như thế nào định án, lại đến lao thê như thế nào cầu khẩn, chính mình như thế nào bằng lòng, cuối cùng cương điệu. Thế tử, không dối gạt ngài nói, nội tử một mực tin tưởng vững chắc đệ đệ của nàng là bị hoan uổng, cầu ta vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Ta biết chuyện này khó làm, cũng biết khả năng xúc phạm vương pháp, nhưng ai, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Lâm Chân lặng lặng nghe, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là ngẫu nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm. Chờ Trần Mặc nói xong, hắn trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói đại bảng là bị hoan uổng. Chương 538, cầu thế tử hỗ trợ 2, chương 538, cầu thế tử hỗ trợ 2, nội tử là nói như vậy, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chủ yếu bởi vì hạ quan chỉ là tạm thay công bộ viên ngoại lang, căn bản không có quyền lực hỏi đến hình bộ chuyện. Trần Mặc thành thật trả lời, nhưng đại bảng đứa bé kia ta biết, từ nhỏ trung thực, gặp cô nương cũng không dám ngẩng đầu, làm sao có thể làm ra cưỡng gian sự tình. Lâm Chân buông xuống chén trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Trần Mặc, lão Trần, ngươi vừa thăng lên quan, hẳn phải biết quan trường quy củ. Can thiệp tư pháp là tội danh gì? Trần Mặc căng thẳng trong lòng, liền vội vàng đứng lên, thế tử dạy phải, tại hạ minh bạch. Chỉ là nội tử thực sự đáng thương, tại hạ cũng là không có cách nào. Lâm Chân nhìn xem hắn, đông nhiên ngồi ngay ngắn, ngựa khí nghiêm túc lên, ngươi nói lưu đồ hộ cáo trạng đại bảng cưỡng gian, có cái gì chứng cứ? Theo nội tử nói, chỉ có Lưu Thúy Liên cầu cung, còn có một cái xe rách quần áo. Trần Mặc nhớ lại lão thê lời nói, nhưng đại bảng nói, ngày đó hắn là đi còn Lưu Thúy Liên cho hắn mượn kim câu bao, căn bản không có chạm qua nàng. Lưu đồ hộ nhà không phải nói hắn ý đồ bất chính, còn tìm mấy cái du côn làm chứng người. Du côn làm chứng người. Lâm Chân nhướng mày, huyện lệnh liền tin. Đúng vậy a. Trần Mặc thở dài, nghe nói Lưu đồ hộ cho huyện lệnh đưa hai đầu lớn heo mập, còn có thật nhiều bạc. Lâm Chân sắc mặt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thành khẩn thanh âm. Cuối cùng, hắn nói rằng, lão Trần, ngươi mặc dù không phải hình bộ người, nhưng ngươi cũng hẳn là biết nói xấu là tội danh gì. Ngươi nói nơi đó huyện lệnh thu đồ tệ bạc, nhưng có chứng cứ. Còn nữa, đại bàng chẳng lẽ cũng không biết nói ra ngươi tại kinh làm con chuyện? Hắn nói ra, nơi đó huyện lệnh còn dám thu. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm dẫn đến hiểu lầm, ngươi biết sẽ ủ thành hậu quả gì sao? Hắn nhớ tới chính mình tại cơ quan lúc, thật nhất chính là loại cỏ này gian nhân mạng tham quan ô lại. Một cái trung thực bách tính, cũng bởi vì không tiền không thế, liền bị oan uổng chí tử, cái này còn có vương pháp sao? Ta, ai, hạ quan nghe thế tử. Trần Mặc cũng biết hôm nay nói ra chuyện không hợp quy củ, thế là xấu hổ cúi đầu xuống. Kia Lưu Thúy Liên đâu? Nàng tại sao phải vu ham đại bàng? Lâm Chân truy vấn. Nội tử nói, Lưu Thúy Liên đã sớm cùng chủ đoạn trang thiếu gia tốt hơn, Lưu đồ hộ muốn trèo cao nhánh, ngại lớn bằng nghèo, liền thiết kế cái này xuất diễn, đã có thể đem đại bàng diệt trừ, lại có thể nhường nữ nhi nợ mày nợ mặt gà vào chủ đoạn trang. Trần Mặc càng nói càng kích động, thế tử, đây rõ ràng chính là một quả oan án a. Lâm Chân đem chén trà để lên bàn, có phải hay không oan án ngươi nói không tính, như vậy đi, đã ngươi là người của ta, hơn nữa lại là lần thứ nhất cùng ta trương cái miệng này, ngươi chuyện này, ta sẽ phái người đi điều tra, nếu như ngươi nói tình huống là thật, vậy dĩ nhiên trả lại ngươi đệ đệ một cái công đạo. Nếu như ngươi chỉ là muốn cho ngươi đệ đệ giải vây tội danh, hậu quả ngươi cũng muốn chính mình gánh chịu. Ít ra, ngươi cái này mũ ô sa khẳng định là giữ không được, hiện tại ngươi cùng ta tỏ thái độ, đến cùng muốn hay không cha? Trần Mặc khẽ cắn răng, cha. Ta tin tưởng ta thê tử, hắn sẽ không đối ta nói hiệu nói vượng. Tốt, chuyện này ta giúp ngươi. Lâm Chân đứng người lên, tại trong phòng tiếp khách đi qua đi lại. Theo Trần Mặc nói lời đến xem, hắn cùng thê tử tình cảm rất tốt, mà lại là mấy chục năm lẫn nhau giúp đỡ chân thành tha thiết tình cảm, vợ hắn sẽ không lừa hắn, nhưng đại bảng có thể hay không lừa hắn thê tử, coi như không nhất định. Cho nên nói, chuyện này đến khiêm tốn một chút xử lý, nếu như có thể vô thanh vô tức làm tốt nhất, nhưng nếu như đại bảng thật dính liễu cưỡng gian, Lâm Chân cũng sẽ không bảo đảm hắn. Đi, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về đi thôi. Lâm Chân khoát khoát tay, nhớ kỹ, chuyện này đừng rêu rao, ta sẽ phái người đi thăm dò. Đa tạ thế tử. Trần Mặc không dám lưu thêm, đội vàng cáo từ rời đi. Đi ra vương phủ, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên vai gánh nhẹ không ít. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cuối cùng bước ra một bước này. Về phần có thể hay không cứu được đại bảng, vậy thì nhìn Lâm Chân. Về đến nhà, lão thê còn chưa ngủ, một mực tại chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, liền vội hỏi, thế nào? Thế tử nói thế nào? Thế tử bằng lòng đi cha. Trần Mặc đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đặc biệt nhấn mạnh Lâm Chân phẫn nộ cùng quyết tâm. Lão thê nghe xong, nước mắt lại chảy xuống, cảm ơn ngươi, lão đầu tử. Cảm ơn cái gì, mau đi ngủ đi. Trần Mặc khoát khoát tay, trong lòng lại như cũ thấp thỏm. Hắn không biết rõ Lâm Chân hội thế nào cha, cũng không biết có thể hay không tra giá chân tướng. Nhưng hắn biết, Lâm Chân đã đáp ứng, liền nhất định có biện pháp. Một đêm này, Trần Mặc vẫn không có ngủ ngon. Hắn không biết rõ đợi chờ mình sẽ là kết quả như thế nào. Lâm Chân đưa tiễn Trần Mặc sau, tại bên trong phòng tiếp khách dạo bước một lát, trong mắt tức giận chưa tiêu. Hắn nhớ tới Trần Mặc trong miêu tả đại bảng chất phát bộ dáng, lại nhớ tới quan địa phương dám như thế xem mạng người như cỏ rác, không khỏi nắm tay đánh tới hướng bàn trà, chấn động đến chén trà bên trong tàn trà văng khắp nơi. Người tới. Hắn trầm giọng quát, thanh tuyến trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một lát sau, thân mang trang phục màu đen Vương Xuân Sinh bước nhanh đi vào, vì một chân trên đất, thế tử có gì phân phó? Vương Xuân Sinh là Lâm Chân dưới trướng tướng tài đắc lực, từng tại Tây Bắc chiến trường nhiều lần lập kỳ công, cương trực ghét duôn định, là cha án thí sinh thích hợp. Lâm Chăn đi đến trước kệ sách, gỡ xuống một cái có khắc nhất chính vương phủ chữ Lưu Kim lệnh bài, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, ngươi lập tức cầm mặt này lệnh bài, đi ngự sử đài điều động 3 tên ngự sử, lại đến vương phủ thân vệ doanh điểm 50 khinh kỵ, tùy ngươi cùng nhau đi tới Bột Hải quận. Hắn đem lệnh bài đưa cho Vương Xuân Sinh, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Vương Xuân Sinh tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được trên lệnh bài ý lạnh, ngước mắt nhìn về phía Lâm Chăn, thế tử là muốn thuộc hạ điều tra chuyện gì? Bột Hải quận có một tông cưỡng gian án, thiệp án nhân tên là Đại Bảng Lâm Chăn, ngữ khí nghiêm trọng, theo báo người này khả năng bị oan uổng, mà địa phương huyện lệnh dính líu an hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi lần này đi đến một lần muốn điều tra rõ cưỡng gian án trận tướng, cho người bị hại cùng bị oan người một cái công đạo. Thứ hai muốn âm thầm điều tra Bột Hải huyện lệnh phải chăng có tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền tình hình. Hắn đi đến dư đồ trước, chỉ vào Bột Hải quận vị trí tiếp tục nói, nhớ kỹ, chuyến này đại biểu vương phủ, không thể có bất kỳ an hối lộ trái pháp luật tiến hành, cần phải công chính nghiêm minh. Tra ra chân tướng sau, trước bảo vệ đại bảng tính mệnh, khống chế người liên quan chờ, chớ hành động thiếu suy nghĩ, tất cả chờ ta đến tiếp sau thông chi. Vương Xuân Sinh vẻ mặt trang nghiêm, lần nữa dập đầu, thuộc hạ minh bạch. Định không phụ thế tử nhờ bà, chắc chắn điều tra rõ chân tướng, tuyệt không nhường oan khuất xảy ra, cũng tuyệt không nhân nhượng tham quan ô lại. Rất tốt, Lâm Chăn gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như ứng, việc này không nên chậm trễ, ngươi sáng sớm ngày mai liền xuất phát, trên đường cẩn thận một chút, gặp chuyện có thể bằng này lệnh bài điều động địa phương chú quân hiệp trợ. Là Vương Xuân Sinh đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài cất kỹ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lâm Chăn bỗng nhiên gọi lại hắn, án này khả năng liên lụy rất rộng, ngươi cần cẩn thận làm việc, bảo vệ tốt chính mình cùng tùy hành nhân viên. Thuộc hạ ghi nhớ thế tử dạy bảo. Vương Xuân Sinh lần nữa hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Chương 539, Đồng Lai huyện, 1, chương 539, Đồng Lai huyện, 1, Lâm Chăn sở dĩ phái Vương Xuân Sinh đi, là bởi vì tiểu tử này rất cơ linh, làm việc cũng căng chặt có độ, sẽ không làm chuyện khác người gì. Người thông minh tự nhiên bỏ nhanh chóng, lúc đầu hắn là Tào Hùng cảnh vệ biên, hiện tại lắc mình biến hóa cơ hồ muốn thành Tào Hùng lãnh đạo. Bất quá đối với này Tào Hùng không những không tức giận ngược lại thật cao hứng. Hắn cảm thấy Vương Xuân Sinh là hắn bồi dưỡng ra được. Bùi đất tung bay trên quan đạo, 50 kỵ giáp nhẹ kỵ binh như tia chớp màu đen giống như bổ ra sương sớm. Vương Xuân Sinh rìm chặt dây cương, dưới hông mây đen đạp tuyết mã bất an đảo lấy móng, yên ngựa bên cạnh treo nhất chính vương phủ lệnh bài dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo quang. Hắn nhìn lại sau lưng, ngự sử đài giám sát viện trưởng làm Trần Liêm đang dùng khăn tay lau mồ hôi trán trâu, ba tên ngự sử quan theo sát phía sau, sắc mặt nghiêm túc, đều giữ vững tinh thần. Vương Xuân Sinh trầm giọng quát, thanh âm bị gió thổi đến nước quãng, còn có 10 dặm chính là Bột Hải quận thành, lần này phụng thế tử chi mệnh tra án, ai dám buông lỏng, quân pháp xử trí. Ánh mắt của hắn đảo qua đội ngũ, thấy mấy tên tuổi trẻ binh sĩ bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà mặt lộ vẻ mỏi mệt, liền cất giọng nói, ngẫm lại thế tử nhắc nhở, ngẫm lại những cái kia hàm loan bách tính, điểm này đường tính là gì? Lời còn chưa dứt, Thiên Phong Doanh Tào Hùng dục ngựa chạy tới, giáp la tiếng va chạm thanh thúy rung động, Xuân Sinh, phía trước chính là cửa thành, đã thấy thành phòng binh sĩ đề phòng. Đa tạ tướng quân, chúng ta đi. Vương Xuân Sinh gật gật đầu, đưa tay đè lên bội kiếm bên hông, băng lãnh xúc cảm nhường hắn càng thêm thanh tĩnh. Hắn nhớ tới Lâm Chăn trước khi đi căn dặn, án này không chỉ có liên quan đến một cái tên là Đại Bàng bất tính, càng có thể liên lụy địa phương lại chỉ tấm màn đen, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bột Hải quận nha nội, Thái thú Lưu Thành Nghiệp đang bệnh lên chân bắt chéo uống trà. Nghỉ một ngày, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào hắn tròn vo trên bụng, gỗ tử đàn trà trên bàn bảy biện vừa đưa tới giang nam trà mới. Lao ra, cái này Minh Tiền Long tỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Quản gia định hốt lời, đang muốn đục nước, chợt nghe tiền viện truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng bước chân. Đại nhân, đại nhân! Một gã thành phòng binh sĩ lộn nhào xông vào buồng lò sưởi, mũ giáp nghiêng tại một bên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, không xong. Trong kinh tới phê kỵ binh, nói là nhiếp chính vương phủ thế tử ra người, muốn gặp đại nhân. Lưu Thành Nghiệp trong tay chén trà bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nước trà tung tóe ướt màu xanh lam trường bảo, nóng hổi chất lỏng bỏng đến hắn run lên bần bật. Cái gì? Vương phủ người? Hắn mặt phì nộn trong nháy mắt huyết sắc mất hết, mắt nhỏ trừng đến căng tròn, ngón tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Đội cái gì? Có thể xác định thân phận. Xác định. Binh sĩ thở hổn hển, cơ hồ muốn khóc lên. Bọn hắn cầm vương phủ Lưu Kim lệnh bài, còn có mấy người mặc quan phục, lệnh bài trên có khắc ngự sử đại chữ. Lưu Thành Nghiệp tâm đột nhiên trầm xuống, dường như rơi vào hầm băng. Vương phủ lệnh bài đại biểu cho Lâm Chăn trực tiếp mệnh lệnh, ngự sử đại cảng là chuyên tra bách quan tham nhũng, cái này hai nhóm người đồng thời đến, tuyệt không phải chuyện tốt. T. Chẳng lẽ lại ta tự mình thu một cân long tỉnh bị người báo cáo? Không thể a. Thu lá trà là trước mấy ngày cũng làm nhi, đây cũng quá nhanh hơn a. Hắn cố gắng chấn định sửa sang lại y quan, lại ngay cả cổ áo cúc áo đều thắt sai vị trí, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, biết, đi mời bọn hắn tới chính sảnh, ta lập tức liền đến. Binh sĩ lui ra sau, hắn đối với gương đồng lặp đi lặp lại chỉnh lý dung nhan, nhưng thủy chung không cách nào che giấu đáy mắt bối rối. Một lát sau, Vương Xuân Sinh mang theo Tào Hùng cùng Trần Liêm đi vào quận nha chính sảnh. Hơn 40 tên khinh kỵ binh đã xem phủ nha bao bọc vây quanh, giáp trụ tươi sáng, đao quang lập lòe, dọa đến bọn nha dịch nhao nhao núp ở nơi hẻo lánh, liền thở mạnh cũng không dám. Lưu Thành Nghiệp chất đống khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, vừa muốn hành lễ, lại bị Trần Liêm lạnh lùng cắt ngang. Lưu Thành Nghiệp. Trần Liêm là sắc mặt đen nhánh nam tử trung niên, lúc nói chuyện khỏe miệng luôn mang theo một tia trào phúng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, bản quan chính là ngự sử đài giám sát viện trưởng làm Trần Liêm, đây là bản quan văn thư. Hắn theo trong tay áo móc ra một quyển vàng sáng văn thư, triển khai sau nghiêm nghị thì thầm. Bệ hạ có chỉ, Bột Hải thái thú Lưu Thành Nghiệp, nhậm chức trong lúc đó tham ô thuế khoản, thu hối lộ, khiến người người oán trách, lấy tức tạm thời cách trước điều tra. Người tới, có thể bắt được.
Cái gì?
Đại nhân,
hiểu lầm.
Thiên đại hiểu lầm a. Lưu Thành Nghiệp sắc mặt trắng bệnh, thân thể mập mạp liên tiếp lui về phía sau, đâm vào sau lưng bình phong bên trên, phát ra bịch một thanh âm vang lên.
Đại nhân,
có hạ quan mặc cho 3 năm, thức khuya dậy sớm, cẩn trọng, chưa từng tham ô qua một phần bạc.
Các vị đại nhân mình sẽ ta.
Hắn một bên hô hào, một bên vụng trộm quan sát đến Vương Xuân Sinh biểu lộ, hy vọng có thể tìm tới một tia cơ hội xoay chuyển. Trần Liêm cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, có phải hay không hiểu lầm, đánh qua dừng lại tự nhiên tin tưởng.
Trước chói lại,
hai tên hổ bí doanh binh sĩ lập tức tiến lên, vài đai thô dây thừng tại Lưu Thành Nghiệp trên thân quấn vài vòng, siết đến hắn nghe răng trợn mắt, mặt phì nộn gò má bởi vì thống khổ mà vặn mèo.
Đại nhân,
hình không lên đại phu a.
Lưu Thành Nghiệp dãy rủa lấy, mũ quan rơi trên mặt đất, lộ ra chùy lủi đỉnh đầu, coi như muốn tra, cũng phải để hạ quan giải thích a.
Các ngươi không thể nghiêm hình bức cung,
cái này không phù hợp triều đình chuẩn mực.
Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, mang theo tiếng khóc nức nở, mập mạp bụng bởi vì dùng sức mà kịch liệt chập trùng.
Vương Xuân Sinh cau mày nhìn trước mắt náo kịch.
Hắn chuyến này hàng đầu nhiệm vụ là điều tra rõ đại bàng oan án, nhưng vì để tránh cho quan viên địa phương cùng mở ruột, cho nên hắn mới đến thăm dò thử, lại không nghĩ rằng cái này lão mập mạp vẫn rất có cốt khí.
Lăn tăn cái gì?
Ngươi như không có tham ô, vì sao Đồng Lai huyện khiến dám trắng trợn chế tạo oan án?
Ta hỏi ngươi, Đồng Lai không phải người trị.
Hắn chăm chú nhìn Lưu Thành Nghiệp ánh mắt, ý đồ theo phản ứng của hắn bên trong tìm tới manh mối.
Đồng Lai.
Lưu Thành Nghiệp nghe vậy sững sờ, mặt béo bên trên tràn đầy hoang mang, mắt nhỏ bên trong viết đầy không hiểu, đại nhân nói là Đồng Lai huyện.
Kia là hạ trúc địa bàn a.
Cái kia thối nương môn đang làm gì đó chuyện tốt,
thế nào ngay cả ta cũng bị dính líu.
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia phàn nàn cùng ủy khuất, hiển nhiên đối Đồng Lai huyện khiến việc đã làm có chút bất mãn.
Vương Xuân Sinh trong lòng hơi động, ra hiệu binh sĩ tạm dừng động tác.
Hắn quan sát đến Lưu Thành Nghiệp biểu lộ, trong nháy mắt kia kinh ngạc không giống giả mạo, trong ánh mắt mờ mịt cũng phẫn nộ lộ ra phá lệ chân thực.
Ngươi nói cái gì?
Đồng Lai huyện khiến là nữ?
Hắn bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc.
Còn không phải sao?
Lưu Thành Nghiệp thấy dây thừng nối lòng chút, vội vàng nói, thân thể nghiêng về phía trước, dường như tìm tới thổ lộ hết đối tượng, đây là bệ hạ mật chiếu, nói là muốn tại Đồng Lai làm thử nữ quan chế độ, phái gọi hạ trúc nữ tử làm huệ lệnh.
Có thể từ khi nàng tới, 3 ngày 2 đầu sai lầm, lần trước còn đem thương nhân buôn muối đội tàu trụ, nói là mang vận.
Đại nhân, chuyện này không quan hệ với ta.
Ta nhiều lần khuyên nàng, nàng chính là không nghe.
Nàng là bệ hạ khâm điểm người, ta nào dám nói chuyện a.
Hắn ngữ tốc cực nhanh, nóng lòng phủi sạch quan hệ, mập mạp ngón tay không ngừng khoa tay lấy.
Vương Xuân Sinh ra hiệu binh sĩ giải khai dây thừng, Lưu Thành Nghiệp xoa bị lìm đỏ cổ tay, chưa tỉnh hồn ngồi hạ, nâng chung trà lên tay còn tại run nhẹ nhẹ.
Trần Liêm lại bất mãn hừ một tiếng, hiển nhiên đối Vương Xuân Sinh cách làm có chút dị nghị, hắn lạnh lùng nhìn xem Lưu Thành Nghiệp, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Ngươi lại nói.
Vương Xuân Sinh nhìn chằm chằm Lưu Thành Nghiệp ánh mắt, ngữ khí nghiêm túc.
Cái này hạ trúc ra sao lai lịch?
Đến nhận chức sau đều làm nào sự tình?
Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hai tay đặt ở trên đầu gối, hết sức chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết.
Lưu Thành Nghiệp nhấp một hớp tùy tùng đưa tới trà nóng, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật, bẩm đại nhân, nói lên cái này hạ trúc, lai lịch thật không đơn giản.
Nghe nói là tiên đế trong cung một vị nào đó nương nương họ Hàn xa, đọc sách lúc liền nữ giả nam trang đậu cử nhân, năm đó tiên đế thưởng thức nàng tài học, về sau phát hiện là nữ tử thế là coi như thôi. Trước đó vài ngày bệ hạ mới đặc biệt để bạn.
Có thể nàng dù sao cũng là nữ tử, tâm tư cẩn thận lại thủ đoạn cứng ngạnh, đến nhận trước sau thanh tra hộ tịch, đo đạc thổ địa, gây mất không ít bản địa thân sĩ tài lộ.
Hắn một bên nói vừa quan sát Vương Xuân Sinh phản ứng, thấy Vương Xuân Sinh nghe được chăm chú, liền tiếp tục nói, nàng con nữa thích cải trang bi hành, thường xuyên mang theo mấy cái nha dịch trên đường đi dạo, làm cho đám thân sĩ lòng người bàng hoàng, ngài cũng biết, thân hảo nông thôn qua không tốt, bách tính liền qua không tốt.
Chương 539, Đồng Lai huyện 2, chương 539, Đồng Lai huyện 2, nàng gần nhất làm qua một cọc cưỡng gian án, ngươi có thể nghe nói.
Vương Xuân Sinh đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sắc bén như dao, phản phất muốn đâm xuyên Lưu Thành Nghiệp nội tâm.
Cưỡng gian án?
Lưu Thành Nghiệp gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là hoang mang, này cũng không nghe nói.
Đồng Lai huyện bản án luôn luôn là hạ trúc tự mình làm chủ, chưa từng hướng quận bên trong báo cáo chuẩn bị.
Bất quá nàng xử án từ trước đến nay khắc nghiệt, tháng trước còn đem một cái đùa giỡn dân nữ tu tài đánh 40 đại bản, gông hào thị chúng 3 tháng đâu.
Hắn cố gắng nhớ lại lấy, lại tựa hồ như thật đối cưỡng gian án hoàn toàn không biết gì cả.
Vương Xuân Sinh trầm tư một lát.
Lưu Thành Nghiệp phản ứng giải thích do hắn xác thực không biết rõ tình hình, mà hạ trúc tồn tại hiển nhiên là mấu chốt.
Một cái nữ huyện lệnh, vẫn là bệ hạ mật chiếu bổ nhiệm, lại tại Đồng Lai huyện chế tạo án, cái này phía sau phải chăng có ẩn tình khác?
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, rơi vào trầm tư.
Lưu Thái thú Vương Xuân Sinh ngữ khí hòa hoãn chút, theo thế tử ý tứ, ngươi tạm không cần kinh hoàng.
Ngươi thân là bột hải thái thú, đối hạ hạt huyện lệnh giám thị bất lực, thật có thiếu giám sát chi trách, nhưng cũng không phải là thủ phạm chính.
Hiện tại ngươi cần đem hạ trúc kỹ càng lý lịch, đến nhận chức sau việc đã làm, cùng Đồng Lai huyện phong thổ, chi tiết cáo chi bản quan bảo đảm ngươi không ngại.
Hắn hy vọng theo Lưu Thành Nghiệp giảng thuật bên trong tìm tới nhiều đầu mối hơn.
Lưu Thành Nghiệp thấy Vương Xuân Sinh thái độ chuyển biến, liền vội vàng gật đầu, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đúng đúng đúng.
Hạ quan biết gì nói đấy.
Cái này hạ trúc.
Ai, nói như thế nào đây, nàng là có bản lĩnh, nhưng chính là quá tích cực, không hiểu được biên báo.
Tỷ như lần trước tu công trình trị thủy khoản, nàng quả thực là theo thân sĩ trong tay bước ra ba thành, trêu đến những người kia hàng ngày tới quận bên trong cáo trạng hắn kỹ càng giảng thuật Hạ Trúc đủ loại sự tích, bao quát nàng như thế nào chỉnh đốn lại trị, như thế nào cùng nơi đó thân sĩ chống lại. Đang nói, Tào Hùng đội vàng đi tới, bám vào Vương Xuân Sinh bên thai nói nhỏ vài câu. Vương Xuân Sinh sắc mặt biến hóa, đối Lưu Thành Nghiệp nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, chưa được cho phép không được rời đi phủ nhà. Trần Trường làm, hắn chuyển hướng Trần Liêm. Thỉnh cầu ngươi dẫn người trước Niêm Phong quận nha quản, ta đi xử lý điểm việc gấp. Ngữ khí của hắn gấp rút, hiển nhiên nghe được tin tức trọng yếu. Đi ra chính sảnh, Vương Xuân Sinh đối Tào Hùng nói đi, tình huống như thế nào? Hắn ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có người bên ngoài nghe lén. Xuân Sinh Tào Hùng hạ giọng, thần sắc nghiêm túc, chúng ta tại quận nha thiên viện phát hiện mấy cái bị giam giữ bách tính, trong đó một cái tự xưng là Bồng Lai huyện, nói hạ huyện lệnh đem hắn nhi tử bắt, tội danh là cưỡng gian. Hắn xích lại gần Vương Xuân Sinh, thanh âm càng nhẹ. Vương Xuân Sinh con ngươi co rụt lại, có phải hay không gọi đại bàng? Trong lòng của hắn đã có dự cảm, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Chính là, Tào Hùng gật đầu, lão hán kia khóc đến chết đi xuống lại, nói nhi tử bị oan uổng, hạ huyện lệnh thu lưu đồ hộ tiền, mới định tội. Còn nói lưu đồ hộ là trong huyện ác bá, cùng hạ huyện lệnh quan hệ mật thiết. Vương Xuân Sinh đột nhiên quay người, nhìn về phía Bồng Lai phương hướng, ánh mắt sắc bén như lao, quả nhiên có vấn đề. Tướng quân, ngươi mang 10 người xem trọng thái thú cùng quản, nghiêm mật giám thị, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trần Trường làm bên kia, ngươi thay ta trả hỏi, liền nói ta đi xác minh tình tiết vụ án, nhường hắn trước theo chương trình nghiêm phong quản. Hắn cấp tốc làm ra quyết sách, ngữ khí quả quyết. Xuân Sinh, dạng này phải chăng quá mạo hiểm? Tào Hùng có chút bận tâm, kia Hạ Trúc đã giam chế tạo án, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ngài chỉ đi một mình, vạn nhất không vào hắn gọn, làm sao bắt được có con? Vương Xuân Sinh trở mình lên ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, nói cho các minh đệ, theo ta đi Bồng Lai. Ta ngược lại muốn xem, cái này nữ huyện lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu lá gan, phía sau đến cùng cất giấu bí mật gì? Hắn rút ra bội kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Bồng Lai phương hướng, ánh mắt kiên định. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, Vương Xuân Sinh mang theo 20 tên khinh kỵ binh xông ra của nhà, hướng phía Bồng Lai huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, Bột Hải quận nha nội một mảnh túc xác, Trần Liêm đang chỉ huy các ngự sử niêm phong cố phòng, mà Lưu Thành Nghiệp thì trốn ở buồng lò sưởi bên trong, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, càng không ngừng xoa xoa tay, nội tâm thấp thỏm lo âu, không biết đợi chờ mình chính là loại nào vận mệnh. Đồng Lai huyện nha hậu đường, khắc hoa gỗ lê trên thư án bày biện một chồng hồ sơ, Hạ Trúc đang nâng bút phê bình chú giải, màu mực tại trên tuyên chỉ choáng mở tinh mịn đường vân. Nàng thân mang hửng đỏ quan bảo, tóc đen dùng một chi bích ngọc châm lỏng lẻo lên, lộ ra chân bóng cái trán cùng tinh xảo lông mày xương. Mặc dù đã gần đến tuổi 40, khoe mắt nhưng không thấy mảy may nếp nhăn, mũi cao thẳng, môi sắc lạnh nhạt, phối hợp tu thân quan phục, càng lộ vẻ dáng người hiểu điệu. Chỉ là cặp mắt kia quá sắc bén, liếc nhìn hồ sơ lúc, luôn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại nhân, ngoài thành thương nhân buôn muối Lý Phú Quý cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến nha dịch thông báo âm thanh, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Hạ Trúc cũng không ngẩng đầu, ngòi bút đang trộm thuế lậu thuế bốn chữ bên trên trùng điệp bằng họa, nhường hắn tại chính sảnh chờ lấy. Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Từ đến nhận chức Đồng Lai đến nay, dạng này bãi phòng chưa hề từng đứt đoạn. Phú thương thân hảo nông thôn nhóm biến đổi biện pháp tặng lễ, y đồ đả thông quan tiết. Một lát sau, một cái óc đầy bụng vệ nam tử trung niên xoa xoa tay đi tới, chính là thương nhân buôn muối Lý Phú Quý. Phía sau hắn gã sai vặt bưng lấy miêu kim tất hạng, bên trong mơ hồ lộ ra châu quang bảo khí. Hạ đại nhân Lý Phú Quý túi đầu không lưng, định ngọt nụ cười trồng đến mặt mũi tràn đầy đều là. Tiểu nhân nghe nói đại nhân gần đây vất vả, cố ý tìm chút hiếm có đồ chơi, cho đại nhân giải giải phạt. Hạ Trúc rốt cục để bút xuống, dương mắt nhìn về phía Lý Phú Quý. Ánh mắt của nàng như hàn đàm, thẳng thấy Lý Phú Quý sợ hãi trong lòng, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Lý Lao bản Hạ Trúc chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, bản huyện nhiều lần khuyên bảo, chỉ cần ngươi giữ khuôn phép làm ăn, không trốn thuế lậu thuế, Đồng Lai huyện đại môn bệnh viện vì ngươi rộng mở. Lý Phú Quý vội vàng khoát tay, đúng đúng đúng, đại nhân dạy phải. Tiểu nhân chính là muốn biểu đạt một chút tâm ý, những vật này không thành tính ý lấy đi. Hạ Trúc cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không được xía vào lực lượng, bản huyện chưa từng thu lễ. Như lại như thế, đừng trách bản huyện theo luật xử trí. Mặt khác, tháng trước ngươi ruộng bối trốn thuế khoản, bản huyện đã chuyển giao của nhà, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Phú Quý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bưng lấy sơn hộp tay run nhẹ nhẹ, trên mặt định nọt nụ cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thất kinh. Đại nhân, cái này, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm hiểu lầm. Hạ Trúc nhíu mày, theo hồ sơ hạ rút ra một trang giấy, đây là ngươi ruộng bối ra vào hàng ghi chép, cùng quận nha chuyển đến thu thuế sổ gốc, muốn hay không bản huyện niệm cho ngươi nghe. Lý Phú Quý dọa đến vội vàng lui lại nửa bước, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, không, không cần đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân lúc này đi, lúc này đi. Hắn vội vàng xoay người, lộn nhào rời đi hậu đường. Dường như sau lưng có hồng thủy manh thú. Hạ Trúc nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, khe khẽ thở dài, một lần nữa cầm bút lên. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên người nàng, lại đuổi không tiêu tan nàng hai đầu lông mày một tia ưu sầu. Nàng luốt luốt mi tâm, vừa muốn tiếp tục phê duyệt hồ sơ, một gã nha dịch đội vã chạy vào, sắc mặt bối rối, đại nhân, không xong. Hạ Trúc nhíu mày, đội cái gì? Còn thể thống gì? Nha dịch thở hổn hển, chắp tay nói, đại nhân, ngoài thành tới một đội nhân mã, cầm đầu tự xưng là ngự sử đài giám sát viện trưởng làm, còn có hổ bí doanh thống lĩnh. Nói là dâng thế tử chi mệnh, đến đây tra án. Ngự sử đài. Hồ bí doanh. Hạ Trúc bút trong tay đột nhiên dừng lại, mặc nhỏ xuống tại trên tuyên chỉ, choáng mở một cái màu đậm chấm tròn. Nàng dương mắt nhìn về phía nha dịch, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, có chút meo lại trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Cầm đầu người, có thể báo lên tính danh. Bẩm đại nhân, Nha Dịch đội vàng trả lời, trưởng làm đại nhân Trần Liêm, hổ bí doanh thống lĩnh Tào Hùng. Tào Hùng hạ chúc thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tào Hùng nàng không quen, nhưng lần này mang theo ngự sử đại người đến đây, tuyệt không phải việc nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ngựa khí khôi phục ngày thường tỉnh táo, biết. Nàng đứng dậy sửa sang lại một chút quan bảo, đối với gương đồng sửa sang tóc mai, trong kính nữ tử ánh mắt kiên định, nhìn không ra mảy may bối rối. Đi, mở ra trung môn, bản quan tự mình đi nên đón các vị đại nhân. Chương 540, trước chói lại lại nói, một, chương 540, trước chói lại lại nói, một, hạ chúc hít sâu một hơi, đầu ngón tay mơn trớn đường đỏ quan bảo nếp lốn, đem bên hông ngai lưng ngọc nắm thật chặt. Trong gương đồng chiếu ra nàng một mạc khuôn mặt, lông mày phong cao lại, đáy mắt lại lộ ra một cỗ không cho dao động kiên nghị. Nàng gỡ xuống bích ngọc trầm, một lần nữa đem tóc đen trải thành lưu loát búi tóc, chỉ dùng một cây đơn giản đàn mục trầm cố định, rút đi dư thừa trang trí, càng lộ vẻ một thân quan bảo trang trọng. Mở trung môn. Hạ Trúc trầm giọng nói, thanh âm tại trống trải huyện nha bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lãnh đạm, đội vàng rút đi then cửa, nặng nghề sơn son đại môn một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Ngoài cửa, Vương Xuân Sinh thân mang ngân sắc khôi giáp, hông đeo trường kiếm, đi theo phía sau vẻ mặt túc sắt Tào Hùng và mấy tên ngự sử đại quan biên. 50 khinh kỵ binh phân loại hai bên, giáp là dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, khí thế cường đại. Hạ Trúc ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vương Xuân Sinh trên thân, người này ánh mắt sắc bén, khí độ trầm ổn, hiển nhiên là người cầm đầu. Nàng chậm chậm đi ra, tại bậc thang hạ huyện chuyển cúi đầu, thanh âm trong sáng, Đồng Lai huyện khiến Hạ Trúc, tham kiến các vị đại nhân. Không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vương Xuân Sinh gặp nàng tuy là nữ tử, lại không hề sợ hãi, luôn hành cử chỉ không tiêu ngạo không tự ti, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hoàn lễ, hạ đại nhân khách khí. Nghe qua đại nhân chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng cái này lẳng lơ đương môn nói lời vô dụng làm gì? Tao hùng kìm nén không được, tiến lên một bước, tay đè chuôi kiếm, nghiêm nghị nói, nói không chừng chính là nàng thu hối lộ, chế tạo văn án, trước chói lại lại nói. Hạ Trúc sắc mặt biến hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tào Hùng, lại chưa mở miệng. Vương Xuân Sinh vội vàng đưa tay ngăn lại Tào Hùng, đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, an tâm chớ đội, trước hỏi rõ sở tình huống. Hắn quay đầu đối Hạ Trúc cười nói, hạ đại nhân chớ trách, ta cái này huynh đệ tính tình vội vàng sao độc chút, không bằng chúng ta tiến trong đường nói chuyện. Hạ Trúc gật đầu, nghiêng người dẫn đường, các vị đại nhân mời. Đi vào phòng chính, Vương Xuân Sinh ánh mắt lập tức bị trên thư án cao cao chồng chất lên hồ sơ hấp dẫn. Chỉ thấy hai bên trái phải trên giá sách cũng bày đầy hồ sơ, phân loại, chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí có chút hồ sơ cạnh góc đều đã mài hỏng, hiển nhiên là bị lặp đi lặp lại đọc qua. Trong lòng của hắn khẽ động, dạng này một vị cần tại chính vụ với lệnh, thực sẽ là chế tạo oan án tham quan sao? Sẽ không phải là tình báo có sai a? Đám người ngồi xuống, nha dịch dâng lên trà đến. Hạ Trúc ngồi ngay ngắn chủ vị, hai tay trùng điệp đặt ở trên bàn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, không biết các vị đại nhân lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Vương Xuân Sinh buông xuống chén trà, đi thẳng vào vấn đề, phụ vương phủ thế tử chi mệnh, chuyên tới để điều tra một cọc cưỡng gian án. Hạ Trúc nghe vậy, nên miệng lên một vệt như có như không cười lạnh, cưỡng gian án. Ha ha ha, bản huyện mỗi tháng qua tay cưỡng gian án không dưới đếm lên, không biết đại nhân nói là cái nào một cọc. Cái gì? Mỗi tháng đếm lên? Vương Xuân Sinh nhíu mày, hiển nhiên hơi kinh ngạc, Đồng Lai huyện tại sao lại có như thế nhiều cưỡng gian án? Hạ Trúc ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, tâm tư của nam nhân, bản huyện làm sao có thể hiểu? Bản huyện chỉ biết là những cái kia quỷ gối đường hạ khóc lóc kể lể nữ tử, nước mắt của các nàng là mặn, các nàng oan khuất là thật. Ngự sử đài trung thừa, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nghe vậy trùng điệp vô bàn một cái, quả thực hoang đường. Hạ huyện lệnh, ngươi lại đem cái này sáu lên cưỡng gian án hồ sơ lấy ra, bản quan ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào xử án? Hạ Trúc cũng không tức giận, chỉ là đối bên cạnh nha dịch nói, đi, đem tháng gần nhất cưỡng gian hồ sơ vụ án tông đều mang tới. Nha dịch lĩnh mệnh. Rất nhanh, sáu bản thật dày hồ sơ bị trình đi lên. Trung thừa tay vuốt trong râu, cầm lấy thứ nhất bản đọc qua, mới nhìn mấy hàng, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Hạ Trúc, hoang đường. Cái này hoàng đại vân án, đúng là trượng phu cường bạo thế tử, ngươi vậy mà phán quyết trượng phu 3 năm ở tù. Giữa phu thê, nào có cưỡng gian mà nói. Hạ Trúc thần sắc bình tĩnh, trung thừa đại nhân, vô luận là có hay không làm phu thê, chỉ cần vi phạm nữ tử ý chí, cưỡng ép sinh hoạt vợ chồng, chính là cưỡng gian. Nói bậy nói bạn. Trung thừa tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại cầm lấy cuốn thứ hai, Tôn Văn án, tại Thanh lâu cường bạo kỹ nữ. Ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Kỹ nữ vốn là dựa vào gia thị chuyện làm ăn mưu sinh, sao là cưỡng gian nói chuyện? Hạ huyện lệnh, ngươi cái này phán án quả thực là mù phán, loạn phán. Hạ Trúc đột nhiên đứng người lên, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Trung thừa. Trung thừa đại nhân lời ấy sai rồi. Nàng đi đến trước thư án, cầm lấy Tôn Văn án hồ sơ. Nàng này tuy là kỹ nữ, nhưng cũng là người sống sờ sờ, như là đã rõ ràng từ chối Tôn Văn, hắn liền không thể lại cưỡng ép biên phòng, nếu không chính là cưỡng gian. Chẳng lẽ bởi vì nàng từng là kỹ nữ, liền phải bị người ước hiếp sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Kia kỹ nữ mỗi ngày quang tiếp đãi khách nhân phải có 10 cái, làm sao lại xuất hiện cưỡng gian chuyện như vậy? Theo bản quan nhìn, hẳn là kỹ nữ tại viên phòng kết thúc về sau mong muốn càng nhiều tiền tài, nhưng là Tôn Văn không cho nên mới báo cưỡng gian. Không có khả năng. Bản huyện tìm Thanh lâu tú bà cùng đồng bạn của nàng, các nàng đều có thể chứng minh Tôn Văn chính là tại đối phương không đồng ý tình huống hạ cưỡng ép thi bạo. Ha 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 ha, bản quan tại nhiệm nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe nói tại trong thanh lâu cường bạo kỹ nữ. Thế nào? Theo ý kiến của ngươi, nếu là nữ tử giữa đường không ngừng, nam tử tiếp tục, vậy cũng tính cưỡng gian? Đương nhiên tính. Chỉ cần là trái với nữ tử ý chí, liền đều là cưỡng gian. Mặc kệ là trước đó sự tình bên trong vẫn là sau đó. Trung thừa cười lạnh một tiếng, à, nói nghĩa chính ngôn tử, bản quan bây giờ hoài nghi ngươi xử án chỉ dựa vào cảm giác. Bản quan muốn tại thế tử trước mặt vạch tội ngươi một bản. Hạ Trúc không chút nào sợ hắn, a, có năng lực liền đi tham gia a. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bệ hạ khâm điểm, bệ hạ liền có thể giữ được ngươi, giống như ngươi lung tung xử án, làm địa phương trướng khí mù mịt hạng người, tuyệt sẽ không bị quan viên đội ngũ dùng thân. Nói xong một vị khác ngự sử đài quan viên nói rằng, hạ đại nhân, từ xưa đến nay, nào có trượng phu cưỡng gian thê tử lời giải thích. Vợ chồng cùng phòng, chính là thiên kinh địa nghĩa, là thê tử ứng tận nghĩa vụ. Nghĩa vụ? Hạ Trúc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ bị thường, nếu như đây là nghĩa vụ, cái kia thiên hạ nữ tử sao mà bi ai? Chỉ cần cùng các ngươi nam nhân kết hôn, liền có thể tùy tiện bị đàn ông các ngươi tổn thương sao? Đại nhân có biết, kia hoàng thị nữ tử bị trượng phu bạo lực gia đình nhiều năm, lần này tức thì bị đánh cho mình đầy thương tích, mới lấy dũng khí báo quan. Nếu ngay cả quan phủ đều không thay nàng làm chủ, nàng nên như thế nào tự xử? Vương Xuân Sinh một mực yên lặng quan sát đến Hạ Trúc, gặp nàng nhấc lên vụ án lúc trong mắt lóe ra chính nghĩa quan mang, ngôn từ khẩn thiết, không giống giả mạo. Nhưng rất nói nhiều nghe vô cùng khó chịu, cảm giác tựa như, hắn cũng nói không tốt lắm. Giống như Hạ Trúc là cố ý đang vì nữ tử phát ra tiếng, đề cao nữ tử địa vị, từ đó có sai lầm bất công. Hắn cầm lấy đại bảng án hồ sơ, cẩn thận lật xem. Chương 540, trước chói lại lại nói, 2, chương 540, trước chói lại nói, 2, hồ sơ bên trong ghi chép cặn kẽ Lưu Thúy Liên khẩu cung, nhân chứng lời chứng cùng vật chứng. Một cái xé rách quần áo. Nhưng hắn chú ý tới, khẩu cung bên trong Lưu Thúy Liên miêu tả trước sau có chút mâu thuẫn, mà nhân chứng đều là Lưu đồ hộ hàng xóm, dường như có chỗ thiên vị. Hạ đại nhân. Vương Xuân Sinh mở miệng, cắt ngang ngay tại tranh chấp ba người, liên quan tới đại bản một án, ngươi có thể hay không nói kỹ càng một chút? Hạ Trúc nhìn về phía Vương Xuân Sinh, ánh mắt hơi chậm, đại bang một án, chính là bản huyện gần đây thẩm lý một cọc cưỡng gian án. Nguyên cáo Lưu Thúy Liên, chính là đồ tể chi nữ, xương bị đại bảng cưỡng ép vô lễ. Nhân chứng vật chứng đều tại, bản huyện chiếu theo pháp luật phán xử đại bảng thu hậu vấn trạng. Chiếu theo pháp luật. Vương Xuân Sinh nhíu mày, đem hồ sơ đưa cho những quan viên khác. Theo ta được biết, đại bảng chính là trung thực người bán hàng rong, cùng Lưu Thúy Liên muốn co qua lại, vì sao đông nhiên bị tố cáo cưỡng gian? Hạ Trúc ánh mắt ngưng tụ, Vương thống lĩnh là đang chất vấn bản huyện phán án năng lực. Không dám. Vương Xuân Sinh lắc đầu, ngươi là bệ hạ khâm điểm huyện lệnh, tự nhiên có độc đáo năng lực. Chỉ là án này điểm đáng ngờ trung điểm, mong rằng đại nhân giải thích nghi hoặc. Hạ Trúc hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, án này nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải. Đại bàng cùng Lưu Thúy Liên tuy có qua lại, nhưng vụ án phát sinh ngày đó, có người tận mắt nhìn thấy đại bàng tiến vào Lưu Thúy Liên gian phòng, sau nửa canh giờ mới ra ngoài, mà Lưu Thúy Liên sau đó thường phục áo không ngay ngắn chạy đến kêu cứu, công bố bị cưỡng gian. Tận mắt nhìn thấy, là người nào? Vương Xuân Sinh truy vấn. Chính là Lưu đồ hộ hàng xóm, tổng cộng có 3 người làm chứng. Hạ Trúc nói, Lưu đồ hộ hàng xóm. Vương Xuân Sinh nét miệng lên một vẻ cười lạnh, sợ là cùng Lưu đồ hộ quan hệ không ít ta. Hạ Trúc trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Vương thống lĩnh nói không sai, này 3 người đều là Lưu đồ hộ hảo hữu. Nhưng ngoại trừ nhân chứng, còn có vật chứng. Lưu Thúy Liên bị xé rách quần áo, phía trên có đại bảng vân tay. Vân tay? Vương Xuân Sinh hứng thú, như thế nào chứng minh kia vân tay chính là đại bảng? Bản huyện từng nhường đại bảng theo qua tay ấn, cùng trên quần áo vân tay so sánh, sắp thực thuộc một người. Hạ Trúc giải thích nói. Trung thừa ở một bên không kiên nhẫn chen vào nói, Vương thống lĩnh, ngươi làm gì cùng với nàng lãng phí thời gian? Xem xét chính là nàng thu Lưu đồ hộ chỗ tốt, mới oan uổng người tốt. Hạ Trúc nghe vậy, đột nhiên vô bàn một cái, làm càn. Ngươi có chứng cứ gì nói bản huyện thu hối lộ? Chứng cứ? Trung thừa cười lạnh, ngươi phán án hoang đường như vậy, không phải thu tiền là cái gì? Vương Xuân Sinh thấy hai người lại muốn tranh chấp, vội vàng hòa giải, tốt, đều bất tranh cãi. Hắn nhìn về phía Hạ Trúc, Hạ đại nhân, nhìn hồ sơ bên trên viết, đại bàng từng cùng nhà gái có hôn nước, nhưng là đang cưỡng gian án về sau liền giải trừ. Nói cách khác, bọn hắn động phòng thời gian không đợi hắn nói xong, Hạ Trúc nói rằng là cưỡng gian. Được thôi, coi như ngươi nói cưỡng gian, vậy thời gian này có phải hay không đính hôn về sau, giải trừ trước đó? Kia tại trên danh nghĩa, hai người chính là quan hệ vợ chồng như thế nào phán định là cưỡng gian? Ngươi lại thế nào biết, nhà gái đang cưỡng gian trước đó có phải hay không đồng ý? Sau đó có phải hay không đổi ý đây này? Cái này còn có, đã ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực, kia vì sao đại bảng phụ thân lại xưng nhi tử là bị oan uổng? Hạ Trúc ánh mắt phức tạp, thở dài, thiên hạ phụ mẫu, ai không che chở con cái của mình? Đại bàng cha tự nhiên không chịu tin tưởng nhi tử sẽ làm ra loại sự tình này. Vậy sao? Vương Xuân Sinh đứng người lên, đi đến Hạ Trúc trước mặt, ánh mắt sắc bén, có thể ta còn nghe nói, Lưu đồ hộ có trong hồ sơ phát sau, từng cho ngươi đưa qua một phần hậu lễ, nhưng có việc này. Hạ Trúc sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thật có việc này, nhưng bản huyện cũng không nhận lấy, mà là đem lễ vật ý nguyên không thay đổi lui trở về. A. Vương Xuân Sinh nhíu mày, vì sao không lưu làm chứng theo? Bản huyện tin tưởng vương pháp. Tin tưởng chứng cứ. Hạ Trúc nhìn thẳng Vương Xuân Sinh ánh mắt, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, coi như Lưu đồ hộ đưa lại nhiều lễ, bản huyện cũng biết chiếu theo pháp luật phán án. Vương Xuân Sinh nhìn chằm chằm Hạ Trúc ánh mắt nhìn hồi lâu, ý đồ từ đó tìm tới một vẻ bối rối, lại chỉ có thấy được kiên định cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Trong lòng của hắn dần dần có so đo, cái này Hạ Trúc có lẽ thật không phải là tham quan, mà là một cái quá kiên trì chính mình nguyên tắc huệ lệnh, chỉ là nàng phán án tiêu chuẩn cùng truyền thống quan niệm một trời một vực mới đã dẫn phát tranh luận. Hạ đại nhân, Vương Xuân Sinh chậm rãi nói, đại bang một án, can hệ trọng đại, lại điểm đáng ngờ rất nhiều, bản huyện cần một lần nữa điều tra. Hạ Trúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là gật đầu nói, đã Vương thống lĩnh muốn tra, bản huyện tự nhiên phối hợp. Chỉ là hy vọng Vương thống lĩnh có thể tra ra chân tướng, cho người bị hại một cái công đạo, cũng cho bị cáo một cái công đạo. Cái này hiển nhiên. Vương Xuân Sinh gật đầu, Tào tướng quân, người dẫn người đi đem đại bảng đem tới, chúng ta tới tự mình thẩm vấn. Tốt. Tào hùng lĩnh mệnh mà đi. Phòng chính bên trong nhất thời yên tĩnh im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng chim hót. Vương Xuân Sinh nhìn xem Hạ Trúc, mà Hạ Trúc thì cúi đầu nhìn xem trên bàn hồ sơ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh, chiếu ra trên mặt nàng thần tính phức tạp. Sau giờ ngọ, dương quang thiêu nướng Đồng Lai huyện trước nha môn đá xanh quảng trường, vây xem bách tính chen lấn chật như nêm tối, người người nhốn nháo bên trong truyền đến ông ông tiếng nghị luận. Cổng huyện nha tạo lệ nhóm cầm trong tay thủy hỏa côn, phí sức duy trì lấy trật tự, mà trong đường bầu không khí càng là ngưng trọng như băng. Hạ Trúc ngồi ngay ngắn chính vị, tường đỏ quan bảo tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang. Vương Xuân Sinh cùng Trung Thừa chia nhau ngồi hai bên, cái trước ánh mắt sắc bén như ứng, cái sau thì tay vuốt trồng râu, sắc mặt nặng nề. Mang bị cáo đại bảng, nguyên cáo Lưu Thúy Liên thăng đường. Hạ Trúc đột nhiên vô kinh đường mục, thanh âm tại trống trải trong hành lang quen quần. Hai tên nha dịch đáp lấy đại bảng cùng Lưu Thúy Liên đi tới. Đại bảng mặc vải thô áo ngắn, đầu tóc rối bời, nhìn thấy trên công đường mấy vị quan viên, nhất là Vương Xuân Sinh bọn người, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm càng giọng, các đại nhân cứu mạng a. Tiểu dân oan uổng. Cầu xin đại nhân nhóm là tiểu dân làm chủ. Hàng cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt thanh truyền, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta cùng Thúy Liên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bỏ qua cùng một cái cây, uống qua cùng một cái sông nước, ta làm sao có thể cưỡng gian nàng a. Làm cản. Hạ Trúc kinh đường một lần nữa vua xuống, chấn động đến trên bàn chén trà ông ông tắc hưởng, bản quan chưa hỏi, há lại cho ngươi lung tung kê ban. Ngâm miệng, còn dám nhiều lời, đánh trước 20 sát uy động. Đại bàng toàn thân run lên, hoảng sợ cúi đầu xuống, ngón tay chăm chú nắm lấy góc áo, khớp xương trắng bệnh. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây vì cứu rơi xuống nước Thúy Liên, chính mình kém chút bị nước sông cuốn đi, trên đùi đến nay còn giữ bị tảng đá vạch phá vết sẹo. Mà Lưu Thúy Liên thì mặc một thân hơi cũ nát vải hoa váy, túi đầu đứng ở một bên, bả vai run nhẹ nhẹ, nhìn như yếu đuối không chịu nổi, đáy mắt lại lướt qua một vẻ bối rối. Chương 541, hắn đều không được, ngươi đi. Chương 541, hắn đều không được, ngươi đi. Hạ Trúc chậm lại ngữ khí, nhìn về phía Lưu Thúy Liên, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Thúy Liên, ngươi lại ngẩng đầu lên. Không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương, đem chuyện ngày đó từ đầu chí cuối nói tới. Chỉ cần ngươi thực sự nói thật, bản quan tất định là ngươi chủ trì công đạo, tuyệt không nhường ác nhân đạt được. Nói xong nàng cố ý nhìn một chút Tào Hùng bọn người, một bộ đại tỷ là tinh thần tiểu muội ra mặt dáng vẻ. Lưu Thúy Liên nhút nhát ngẩng đầu, vành mắt phiếm hồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Về." Bẩm đại nhân lời nói, dân nữ cùng đại bàng thật có hú nước, mấy tháng trước vừa làm tiệc cưới, chỉ là chưa viên phòng nàng rào lấy góc áo, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngày ấy đại bàng bán hàng đi ngang qua nhà ta, thấy trong nhà không người, liền lên lòng xấu xa, nhất định phải cùng ta viên phòng. Dân nữ không chịu, hắn liền cưỡng ép vô lễ. Dân nữ sau đó dọa đến hồn phi phách tán, lúc này mới báo quan nhờ giúp đỡ. Ô ô ô, nói đến đây, nàng đột nhiên lên tiếng khóc lớn, dường như nhận hết thiên đại bị khuất. Nói bậy nói bạn. Đại bàng đột nhiên ngẩng đầu, lên cơn giận dữ, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, "Lưu Thúy Liên, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt. Hai chúng ta sớm tại nửa năm trước đã biết phòng, ngay tại thôn đầu đồng trong miếu đổ nát, lúc ấy ngươi còn nói." Hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, "Tóm lại chúng ta sớm có vợ chồng chi thực, sao là cưỡng ép vô lễ mà nói? Rõ ràng là phụ thân ngươi chê ta nhà cho lễ hỏi thiếu, nghe xong chủ đoạn trang thiếu đông ra xui khiến, để ngươi kiếm cớ hủy hôn." Hắn chuyển hướng Vương Xuân Sinh, vội vàng hô, "Đại nhân, ngài nếu không tin, liền đi hỏi trong thôn Trương bà, nàng tận mắt nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ theo miếu hoang đi ra. Còn có, ngươi đi thăm dò Lưu đồ hộ sổ sách, xem hắn có phải hay không thu chủ đoạn trang xính lễ." "Đủ." Hạ Trúc nghiêm nghị cắt ngang, nàng trùng điệp vỗ kinh đường mục, sắc mặt tái xanh, "Đại bảng, bản quan liên tục khuyên bảo, không có bản quan cho phép, ngươi chớ có làm cản. Còn dám xem bảo, lập tức dùng hình." Đại bàng bị khí thế của nàng chấn nhiếp, không cam lòng im lặng, nặng nề mà dập đầu cái đầu, cái chán đâm vào thành chuyên bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, máu tươi trong nháy mắt theo cái chán chảy ra. Hắn nhớ tới chính mình vì góp lễ hỏi, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài bán hàng, bớt ăn bớt mặc, bớt ăn, thậm chí đem cả nhà đều tích xúc đều lấy sạch, lại không nghĩ rằng đổi lấy kết quả như vậy. Vương Xuân Sinh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng đã minh bạch 7-8 phần. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lưu Thúy Liên, "Lưu Thúy Liên, ngươi nói đại bàng cưỡng gian với ngươi, nhưng biết tội cưỡng gian chia làm hai loại. Một loại là gian tiến vào, một loại là không có gian đi vào. Ngươi lại tinh tường đáp lời, ngày đó đại bảng phải chăng cùng ngươi đã xảy ra quan hệ?" Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, quan sát đến đối phương mỗi một cái nhỏ bé phản ứng. Lưu Thúy Liên ánh mắt lấp lóe, cắn môi một cái, thấp giọng nói, "Bẩm đại nhân." Hắn tiến vào vừa dứt lời, nàng liền không nhịn được toàn thân phát run, không dám cùng Vương Xuân Sinh đối mặt. "Tốt." Vương Xuân Sinh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Ngươi đã biết chính mình là nguyên cáo, cũng nên tin tưởng như vu cáo người khác được chứng thực, theo luật là muốn phản tọa, cùng chỗ vu cáo chi tội cùng phạt, ngươi có thể minh bạch. Dân nữ minh bạch. Lưu Thúy Liên thanh âm càng nhỏ hơn, thân thể run giống run rẩy, đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Trong đầu của nàng nghĩ đến phụ mẫu nói lời, chỉ cần ngươi cắn chết đại bảng cưỡng gian, hắn căn bản không có cách nào chứng minh chính mình, bởi vì huyện nha chỉ tin tưởng ngươi tổn hại quần áo, không tin cái khác. Rất tốt. Vương Xuân Sinh tiếp tục truy vấn, ngươi nói đại bảng cưỡng ép cùng ngươi xảy ra quan hệ, vậy ngươi lúc ấy có thể từng phản kháng? Ta đương nhiên phản kháng. Lưu Thúy Liên lên giọng, ý đồ để cho mình lộ ra lẽ thẳng khí hùng, ta lại bắt lại cắn, hắn mới không thể đạt được quá lâu. Nàng vô ý thức đưa tay che cánh tay của mình, dường như nơi đó thật sự có vết thương. A, ngươi xác định chính mình ra sức phản kháng? Vương Xuân Sinh nét miệng lên một vệt cười lạnh, đống nhiên lên giọng, xác định. Dân nữ lúc ấy kịch liệt phản kháng. Kia tốt, người tới. Một gã dáng người khôi ngô, khổng vũ hữu lực hổ bí doanh binh sĩ ứng thanh tiến lên, ôm quyền chờ lệnh. Vương Xuân Sinh nhìn xem binh sĩ, lại nhìn một chút Lưu Thúy Liên, trầm giọng nói, ngươi đi, đem nàng lại cho bản quan cưỡng gian một lần. A, binh sĩ sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Vương Xuân Sinh, lại nhìn một chút Hạ Trúc cùng Trung Thừa. Hạ Trúc sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, vỗ bàn đứng dậy, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, Vương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại muốn tại trên công đường nhường binh sĩ đối nguyên cáo rối loạn sự tình? Còn hệ thống gì? Trung Thừa cũng đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Vương Xuân Sinh nói, Vương đại nhân, bản quan biết ngươi có thế tử lệnh bài, nhưng thẩm án về thẩm án, há có thể như thế hồi náo? Cử động lần này làm trái cương thường luân lý, tuyệt đối không thể. Vương Xuân Sinh lại không hề lay động, ánh mắt như sắt mà nhìn chằm chằm vào Lưu Thúy Liên, trầm giọng nói, Hạ đại nhân, Trung Thừa đại nhân an tâm chớ vội, bản quan tự có phân tức. Hắn chuyển hướng tên lính kia, nghiêm nghị nói, đi, xảy ra chuyện gì, ta đến gánh chịu. Là, binh sĩ trầm giọng đáp, tuy có lo nghĩ, nhưng vẫn là lĩnh mệnh đi hướng Lưu Thúy Liên. Trong đường đám người thấy thế, lập tức xôn xao, vây xem dân chúng rối cổ, trợ to mắt nhìn trên công đường sắp phát sinh một màn, trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô, lao thiên gia của ta, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ làm lính muốn đối kia tiểu nương tử động thủ? Vị kia kinh thành tới đại nhân đến đấy muốn làm cái gì nha? Sợ là có cái gì giảng cứu a. Lưu Thúy Liên nhìn xem từng bước một tới gần binh sĩ, trên mặt huyết sắc tận hời, thân thể không tự chủ được rút về phía sau, âm thanh run rẩy lấy, lớn, đại nhân, ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Tiểu thư, xin lỗi. Binh sĩ kia thân cao gần 7 thước, lưng dài vai rộng, một thân khôi giáp càng lộ ra khổng vũ hữu lực. Hắn dựa theo Vương Xuân Sinh phân phó, rồi ra đại thủ, làm bộ muốn nắm Lưu Thúy Liên cổ tay, động tác mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác các bách. A. Lưu Thúy Liên phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên hướng về sau vừa trốn, thân thể đâm vào sau lưng nha dịch trên thân. Nàng hai tay loạn vùng, ý đồ đẩy ra binh sĩ, miệng bên trong hô, không được đụng ta, thả ta ra. Đầu ngón tay của nàng sát qua binh sĩ khôi giáp, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Binh sĩ thấy thế, một cái tay khác làm bộ đi dắt nàng ống tay áo, ý đồ mô phỏng cưỡng ép lôi kéo cảnh tượng. Lưu Thúy Liên thét chói tai vang lên nghiêng người tránh né, nát vải hoa váy ống tay áo bị binh sĩ ngón tay ôm lấy, xoẹt xẹt một tiếng, ống tay áo bị xé mở một đường vết rách. Nàng thừa cơ đột nhiên hướng về sau tránh thoát, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, đuôi tóc cũng đang rẽ rủa bên trong tảng ra, mấy sợi đầu tóc rối bời dán tại mồ hôi ở ngực trên gương mặt. Binh sĩ thấy thế một chút nào tới, ra sức xé rách quần lót của nàng. Dừng lại. Hạ Trúc sắc mặt trắng bệch hô. Binh sĩ cũng không dừng tay, mà là tiếp tục gây án. Lưu Thúy Liên khóc lớn bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên nâng lên đầu gối vọt tới binh sĩ bụng dưới. Mặc dù bị binh sĩ sớm nghiêng người tránh đi, nhưng nàng động tác lại dị thường ngoan lệ, hoàn toàn không giống trước đó tại Hạ Trúc trước mặt như vậy yếu đuối. Binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đụng vừa vặn, kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng thừa dịp binh sĩ nghiêng người trong nháy mắt, hai tay nắm tay đánh tới hướng binh sĩ cánh tay, vừa cào vừa cấu, thậm chí há miệng làm bộ muốn cắn, trong miệng còn không ngừng kêu khóc chửi mắng, xuất sinh, thả ta ra, cứu mạng a. Trong hành lang hỗn loạn tương mừng, Trung Thừa tức giận đến toàn thân phát run, lại bị Vương Xuân Sinh ra hiệu binh sĩ ngăn lại. Hạ Trúc sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, trơ mắt nhìn xem Lưu Thúy Liên đang cưỡng ra bên trong cho thấy cường hãn phản kháng lực, cùng lúc trước yếu đuối hình tượng tưởng như hai người phế vật điểm tâm. Vương Xuân Sinh đứng lên, chỉ vào sau lưng một sĩ binh, ngươi cũng đi hỗ trợ. Binh sĩ đã sớm mong đợi, nghe vậy đại hỉ, cũng lập tức xông đi lên. Có thể Thúy Liên chính là trái đạn phải đá, ra sức phản kháng, hai cái làm lính tráng hán lại trong lúc nhất thời cầm nàng không có cách nào. Vậy xem dân chúng nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra càng kịch liệt nghị luận, ai ai, các ngươi nhìn nàng kia chơi liều nhi, vừa rồi khóc sướt mướt, hiện tại cùng cọp cái dường như. Đúng a, cái này nếu là thật bị cưỡng gian, thế nào khả năng không lưu lại bị thương? Ta đã nói rồi, đại bàng tiểu tử kia nhìn xem liền trung thực, thế nào sẽ làm ra loại chuyện đó? Chậc chậc, vì điểm lễ hỏi, liền thanh bạch cũng không cần. Cái này toàn ra thật sự là Vương Xuân Sinh thấy rõ ràng, âm thanh lạnh lùng nói, đình chỉ. Hai tên binh sĩ lập tức dừng động tác, lui sang một bên, khôi giáp bên trên còn giữ mấy đạo Lưu Thúy Liên cào vết tích. Vương Xuân Sinh đứng người lên, đi đến Lưu Thúy Liên trước mặt, chỉ về phía nàng vừa rồi bộ dáng chật vật, thanh âm như hồng trung giống như tại trong hành lang vang lên, Lưu Thúy Liên, ngươi vừa mới biểu hiện, chính là ngươi cái gọi là ra sức phản kháng. Đối mặt hai tên hổ bí doanh binh sĩ xâm phạm, ngươi còn có thể bảo toàn tự thân, kia đại bàng một người như thế nào cưỡng ra ngươi? Lưu Thúy Liên thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn hạ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, nói không ra lời. Vương Xuân Sinh chuyển hướng đám người, cất cao giọng nói, các vị đều thấy được, vừa rồi hai vị này đều là hổ bí doanh tráng sĩ, đi lên chiến trường giết qua người. Dạng này tráng hán cũng không thể gian đi vào, đại bàng một người như thế nào làm được? Có thể thấy được nàng nói dối. Hắn lại nhìn về phía đại bàng, ngươi lại đứng đi qua, nhường đại gia nhìn xem thân hình của ngươi. Đại bàng theo lời đứng người lên, hắn dáng người trung đẳng, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, trên cánh tay thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương sườn hình dáng, cùng vừa rồi cái kia hổ bí doanh binh sĩ so sánh, quả thực tưởng như hai người. Vương Xuân Sinh chỉ vào đại bàng, đối Lưu Thúy Liên nói, Lưu Thúy Liên, ngươi xem một chút đại bàng thân hình, suy nghĩ lại một chút vừa rồi tên lính kia thể trạng. Một cái cường tráng như hổ bí doanh binh sĩ người, mô phỏng xâm phạm đều có thể bị ngươi liều chết phản kháng, mà đại bàng thân hình gầy yếu, như hắn đúng như ngươi lời nói cưỡng ép vô lễ, ngươi vì sao không có giống vừa rồi như thế kịch liệt phản kháng? Vì sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương? Lời nói này như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại trong hành lang bên ngoài. Vậy xem dân chúng bừng tỉnh hiểu ra, nhao nhao châu đầu ghé thai, nhìn về phía Lưu Thúy Liên ánh mắt tràn đầy xem thường, tiếng khiển trách liên tục không ngừng, tốt à. Hóa ra là vu cáo. Vì tiền liền lương tâm cũng không cần, thật sự là mất mặt. Hạ huyện lệnh cũng quá hồ đồ rồi, thế nào có thể tin loại nữ nhân này thì sao đây? Chính là kém chút hại người ta tiểu hòa tử mệnh. Hạ Trúc đứng ở một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghe dân chúng chỉ trích, lại hồi tưởng chính mình trước đó phán đoán, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngón tay chăm chú nắm lấy quan bào và áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Lưu Thúy Liên sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, biết mình hoang luôn đã bị triệt để chọc thủng. Vương Xuân Sinh lại lấy ra sổ sách cùng thư, ném tại Lưu Thúy Liên trước mặt, bằng chứng như núi. Ngươi có lời gì có thể nói? Chương 542, mang về kinh thành chịu thẩm, 1, chương 542, mang về kinh thành chịu thẩm, 1. Vương Xuân Sinh trong tay sổ sách ban đện ở thành chuyên bên trên, chấn động đến Lưu Thúy Liên toàn thân lắc một cái. Lưu Thúy Liên nhìn xem trên đất sổ sách cùng thư, phía trên phụ thân bút tích cùng mình viết cho chủ đoạn trang thiếu đông ra câu chữ có thể thấy rõ ràng, biết hết thể đều đã không cách nào vãn hồi, rốt cục sụp đổ khóc lớn. Nàng nhìn chằm chằm phụ thân sắc dày bài đáy, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy đau. Dương Quang theo khắc hoa song cửa sổ nghiêng cắt tiến đến, tại sổ sách chủ đoạn trang mời ngân 100 lượng mấy chữ bên trên bỏ ra huyết hồng sắc cuồng sáng, cực kỳ giống phụ thân đêm qua quật nàng lúc, roi ra tại nàng trên cánh tay lưu lại vết ấn. Không. Ô ô ô. Không phải như vậy. Ô ô ô, cổ họng của nàng giống đút lấy thấm nước sợi đông, chỉ có thể phát ra mơ hồ nghẹn nào. Ba ngày ba đêm chưa chợp mắt mỏi mệt xuống tới, trước mắt Vương Xuân Sinh, Hạ đại nhân, còn có phụ thân to mọng thân ảnh, đều tại trong sương mù tung bay. Thằng đến phụ thân tiếng chửi rủa nổ tung, mới giật mình móng tay đã ở lòng bàn tay quét ra máu. Người bất hiếu nữ. Lưu Đồ Hộ tiếng gầm gừ chấn động đến sà ngang bên trên tích xám dị rào rơi xuống. Cái này ngày thường tổng sở lấy viên đô ra cười đồ tể, giờ phút này như đầu bị chọc giận lợn rừng, thịt mỡ theo động tác run rẩy mà run run, ống tay áo mỡ đông dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Hắn tránh thoát nha dịch tay, ba chân bốn cẳng vọt tới Lưu Thúy Liên trước mặt, quạt hương bổ lớn bàn tay hất lên, mang theo gió cào đến gò má nàng đau nhức. Ba. Cái tát âm thanh tại yên tĩnh công đường phá lệ chói tai. Lưu Thúy Liên đầu đột nhiên khuynh hướng ở bên, khóe miệng lập tức chảy ra máu tươi, nhỏ tại trước ngực cái yếm bên trên. Kia là đại bàng năm ngoái trung tu tạo, theo lên siêu siêu bẹo bẹo tịnh đế liên, giờ phút này bị huyết điểm nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Nàng đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước đêm khuya, phụ thân chính là dùng lực đạo như vậy, đưa nàng đặt tại bếp lò bên cạnh, chủ đoạn trang thiếu đông ra nói, chỉ cần ngươi cắn chết đại bàng cứng gian, 20 mẫu ruộng tốt, 50 lượng mười ngân, đủ để đệ ngươi đọc 10 năm huyền học. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi đem cả nhà đều hủy ngươi có biết hay không? Lưu Đồ Hộ nước bọt phun tại trên mặt nàng, hoa với nồng đậm mùi rượu cùng tỏi vị, đệ đệ ngươi tư thuộc tiền, mẹ ngươi tiền thuốc, toàn để ngươi cho bại quang. Hắn giơ chân lên, trung điệp đá vào nữ nhi bên hông, giày vải đáy cáo bẩn cọ tại nàng phai màu mép ấy, hiện tại tốt, chúng ta cả nhà đều phải cùng ngươi đi chết. Vây xem trong dân chúng bộ phát liên tục không ngừng kinh hô. Tốt a, thì ra thật sự là cha con hợp nhưu. Khó trách Thúy Liên trận này tổng trốn tránh đại bàng, hóa ra là cất ý đồ xấu đâu. Mau nhìn kia cái yếm bên trên máu. Sớm biết nàng không phải đèn đã cạn dầu, năm ngoái còn gạt ta nói đại bàng trộm nàng thều kéo căng đâu. Lời vừa nói ra, dân chúng càng kích động. Hạ đại nhân, ngài cũng không thể lại che chở loại người này. Lại tiếp tục như thế, toàn huyện liền đều là cưỡng gian phạm. Đúng thế. Chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng, có thể chịu không được loại này kiện cáo dày vò. Hồi trước Tôn Văn án không phải cũng là a? Tất cả đều là cưỡng gian. Hạ Trúc móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, nhìn qua Lưu Thúy Liên co quắp tại trên đất thân ảnh, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Tháng này trước còn tại trước mặt nàng khóc lóc kể lể khẩn cầu nữ tử, giờ phút này giống bãi bùng não, tùy ý phụ thân đấm đá, chỉ có lông mi tại dưới mắt phát ra rung động ảnh, giống con sợ ánh sáng ngà. Đủ. Vương Xuân Sinh kinh đường một đập vào trên bàn, kinh bay trên xà nhà chim sẻ, trên công đường, há lại cho ngươi dương ai. Hắn hướng nha dịch đáy mắt, hai tên binh sĩ lập tức chống chọi còn muốn động thủ Lưu Đồ Hộ. Cái kia mập mạp còn tại hùng hùng hổ hổ, thịt mỡ theo dãy rủa run rẩy không ngừng, rất giống bị sốc đóng trùng heo. Ngươi tiểu tiện nhân, dám đem việc này nói ra, lão tử cắt ngang chân của ngươi. Lưu Thúy Liên thừa cơ hướng góc tường rụt rụt, phía sau lưng dán lên băng lãnh thanh chuyên. Nàng nhìn chằm chằm Vương Xuân Sinh bên hông lệnh bài, đột nhiên nhớ tới phụ thân đêm qua lời nói, chỉ cần ngươi cắn chết không hé miệng, hạ đại nhân chắc chắn vì ngươi làm chủ. Nhưng bây giờ, hạ đại nhân nhìn qua ánh mắt của nàng, giống nhìn một khối phát thiêu màn đầu, liền ngày xưa ôn hòa cũng bị mất. Đại gia yên lặng một chút. Vương Xuân Sinh thanh âm giống đem lưới dao, bổ ra sôi trào nghị luận. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương, Vương Xuân Sinh theo luật làm ra phán quyết, lưu đồ hộ xúi dục nữ nhi vu cáo, thu hối lộ, tội ác tày trời, đánh vào tử lao, thu hậu vấn trạm. Lưu Thúy Liên vu cáo đả thương người, đánh vào tử lao, thu hậu vấn trạm. Đại bàng vô tội phong thích, lưu đồ hộ chỗ thu chủ đoạn trang xính lễ toàn bộ đổi thưởng đại bàng tổn thất. Hạ Trúc đứng tại đường tiền, nghe Vương Xuân Sinh phán quyết, nhìn xem Đường Hạ Bách Tính ánh mắt khinh bỉ cùng Lưu Thúy Liên tuyệt vọng kêu khóc, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Nàng một mực tin tưởng vững chắc chính nghĩa, thì ra chỉ là một trận bị cố chấp vặn vẹo nháo kịch. Mà cuộc nháo kịch này, kém chút hủy đi một cái người vô tội, cũng làm cho chính nàng thanh danh mất sạch, nhiều năm qua là nữ tử làm chủ tín ngưỡng tại bằng chứng trước mặt tầm vang sụp đổ. Vậy xem dân chúng thấy chân tướng rõ ràng, nhao nhao cảm khái nghị luận, có người đồng tình đại bàng tao ngộ, có người thống mạ Lưu Đồ hộ cha con tham lam, còn có người đối Hạ Trúc xử án có thể nỗ lực bày ra chất vấn. Vương Xuân Sinh nhìn xem Hạ Trúc dáng vẻ thất hồn lạc phách, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, đối với Hạ Trúc mà nói, chân chính trừng phạt có lẽ không phải tới từ luật pháp, mà là nội tâm khảo vấn cùng tín ngưỡng sụp đổ. Mà Bồng Lai Huyền Tiền, trải qua cuộc nháo kịch này, dường như cũng nên cạnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu nha dịch đem phạm nhân dẫn đi, trận này tốn thời gian hồi lâu thẩm phán, rốt cục hạ màn. Hoàng hôn khắp tiến huyện nha hậu đường lúc, Hạ Trúc ngay tại dưới ánh nến lật xem tôn văn án hồ sơ. Trên bàn ngọn đèn quang chiếu vào nàng dưới mắt xanh đen bên trong, giống nói vĩnh viễn cởi không đi tổn thương. Chương 542, mang về kinh thành chịu thẩm, 2, chương 542, mang về kinh thành chịu thẩm, 2, Vương Xuân Sinh tiếng bước chân theo dưới hiên chuyển đến, đế giày ép qua thanh chuyên mảnh băng, cả kinh trong tay nàng chu sa bút tại nữ tử yếu đuối bốn chữ bên trên vạch ra nghiêng lệnh vấn. Nếu như không ngoài sở liệu, Đồng Lai huyện tất cả cưỡng gian án đều là tại đại bảng án về sau phát sinh a. Hạ đại nhân đối nữ tử thật đúng là vô điều kiện bảo hộ đâu. Vương Xuân Sinh thanh âm mang theo xương đêm ý lạnh, hắn đứng tại cánh cửa chỗ, khôi giáp bóng ma quăng tại đầy đất hồ sơ bên trên, giống nói chiếu nạc cửa. Hạ Trúc không ngẩng đầu, đầu ngón tay mơn trớn tôn văn án nghiệm thương báo cáo. Nàng tự mình bổ viết phê bình chú giải vết mực chưa khô, giống căn châm nhỏ đâm vào trên mắt, nhường nàng nhớ tới ngày đó trên công đường, tôn văn mẫu thân khóc nói, con ta liền cô nương tay đều không có chạm qua lúc, chính mình là như thế nào vô án giận dữ mắng mỏ phụ nhân chớ có giả biện. Vương đại nhân đêm khuya đến thăm, chỉ là vì châm chọc bản huyện. Thanh âm của nàng so bóng đêm lạnh hơn, lại tại ngẩng đầu nhìn thấy Vương Xuân Sinh trong tay bưng lấy hoàng đại hơn án tông lúc, trong cổ đống nhiên tăng lên. Kia là nàng phán thứ nhất cái cọc trượng phu cưỡng gian thê tử án, hồ sơ biên giới còn giữ nàng vô án lúc bắn lên trà nước đọng. Vương Xuân Sinh không có nhận lời nói, đem án tông nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nàng, cố vàng trang giấy ở giữa bay xuống một mảnh khô cạn hoa nhài cánh. Hiện tại bách tính đối ngươi quản lý trình độ tồn tại rất lớn lo nghĩ, ngươi nói ta nếu là trở về nói cho bệ hạ hoặc là thế tử, ngươi sẽ như thế nào đâu? Muốn kiện liền cáo, không cần tại bản huyện nơi này giả mù sa mưa. Ha ha ha, ta biết ngươi muốn đề cao nữ tử lãnh ngộ, nhưng không thể sự tình gì đều lấy nữ tử thứ nhất đến xử lý, thế tử rất chán ghét bởi vì giá trị quan mà ruồng bỏ công bằng công chính người, cho nên ta đề nghị ngươi phúc thẩm những này cưỡng gian án, còn bách tính một cái công đạo. Hạ Trúc vẫn là liền đầu đều không nhắc, bản huyện tự có phân tức. Nếu như ngươi lại giả bộ như vậy xuống dưới, ngươi khát vọng liền phải dừng ở đây rồi. Ngươi không phải liền là muốn chứng minh nữ tử không thể so với nam nhân trên người ta. Nếu như ngươi huyện lệnh vị trí không có, cũng liền đại biểu bệ hạ muốn đề bạt nữ tử làm quan chuyện này, hoàn toàn chết yểu. Ngươi xứng đáng bệ hạ đối ngươi vung trường a. Hạ Trúc bút len ken rơi vào trên nghiên mực, mực nước ở tại ống tay áo, giống tránh đi bại mặt mai. Nàng nhớ tới cái kia mưa to đêm, Mộ Dung Yên đem chính mình theo ngàn dặm xa xôi chi địa gọi vào trong hoàng cung, nói cho nàng, nữ tử nên đã thức tỉnh. Thiên hạ này không thể luôn luôn nam nhân, ngươi muốn vì cái này lịch sử tính quyết định phóng ra một bước giải. Hạ Trúc là cỡ nào muốn vì thế giới này nữ tử làm những gì? A Vương Xuân Sinh cười lạnh một tiếng, theo trong tay hào rút ra mạ vàng lệnh bài, theo làm lớn hình luật sự án mất công bằng người làm rời hình bộ hậu thẩm. Hạ đại nhân, ngươi cũng đã biết cái này bảy cái cọc sai án, đã để nhiều ít bách tính đêm gõ đăng văn cổ. Kia đại bàng phụ thân là cho nhi tử lật lại bản án, tại cửa nha môn quỳ ba ngày, kết quả còn không có tóm lấy. Ánh nến lung lay, Hạ Trúc nhìn qua lệnh bài bên trên giải trí văn. Nhớ tới tháng trước chính mình đeo cùng khoản lệnh bài tuần sát đường phố cảnh tượng, khi đó bách tính gọi nàng thanh tiên đại đương. Bây giờ trong vòng một đêm, cửa nha môn dán đầy nữ khiến lầm quốc bán sách. Khi nào lên đường? Thanh âm của nàng nhẹ giống đồng hồ nước cấm thanh. Gấp cái gì? Vương Xuân Sinh bỗng nhiên thả mềm giọng âm, đem sừng dê đèn đẩy gần trên bàn, chiếu sáng nàng dưới mắt bầm đen. Thường đông lại đi, nhưng là ta biết bệ hạ sẽ đem người bảo vệ tới. Hắn dừng một chút, ngươi hẳn là tin tưởng bệ hạ lực bài chúng nghị bắt đầu dùng nữ quan, sẽ không bởi vì một cọc bản án liền lung lay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Xuân Sinh, ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Bệ hạ bảo đảm ngươi, là niệm tình ngươi ban đầu tâm chưa đổi. Vương Xuân Sinh kéo qua khắc hoa ghế dựa ngồi xuống, giáp trụ cùng chiếc ghế phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng ngươi nên minh bạch, chị huyện như nấu món ngon. Bách tính muốn không phải thanh thiên đại lao ra, là có thể thấy rõ đế giày bùn, đếm rõ trong tủ ngân quan phụ mẫu. Liên nói Lưu Thúy Liên án, ngươi có thể từng nghĩ tới, nàng một cái thêu nữ vì sao có thể viết ra quan dạng văn thư? Hạ Trúc giật mình. Hai tháng trước nàng luôn cho là bách tính muốn là thay nữ tử chỗ rửa quan, lại quên phụ thân nhóm càng sợ nhi tử được quan, mẫu thân nhóm càng sợ nữ nhi bị lợi dụng. Vương Xuân Sinh theo trong tay áo móc ra giấy dầu bao, triển khai đúng là nửa mảnh nhuốm máu vật áo, đây là tôn văn án bên trong cái gọi là thi bạo người bài áo, ngươi nhìn cái này sợi tơ. Đây là Đồng Lai đặc hữu băng tầm ti, toàn huyện chỉ có chủ đoạn trang thiếu đông ra áo bảo dùng đến lên. Ngươi nhìn, chứng cứ sẽ không nói dối. Hiện đại quản lý chi yếu, thủ trọng chứng cứ. Nghiệm thương muốn ngỗ tác ký tên đồng ý, mỗi đạo vết thương lượng và khu chỗ. Cha vật muốn phong tồn tạo sách, liền một mảnh vải rách đều nhớ minh kinh vĩ. Tuân thứ yếu lân cận phải ba người đồng ý, lại cần cách con đường cách ngõ hẻm bằng chứng phụ. Tuyệt đối không nên tin nước mắt, nhất là nước mắt của nữ nhân. Vương Xuân Sinh nói, chính mình giống như cũng lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tiếp theo là chớ đem nam nữ điểm quý tiện. Vương Xuân Sinh gõ gõ Lưu Thúy Liên án lời khai, hôm nay có vị lão phụ nhân đánh trống, nói nhi tử bị vu hãm dụ dỗ, chỉ vì hắn thay lân cận nữ nhặt được chi tây trâm. Ngươi nhìn cái này lời khai, kia lân cận nữ thu chủ đoạn trang 5 lượng bạc, liền dám chỉ hiệu bảo ngựa. Bách tính muốn là công bằng, không phải thiên vị. Người thiên vị nữ từ lúc có thể từng nghĩ tới những cái kia quỷ gối dưới công đường nam tử, cũng có mẫu thân tại cửa thôn trông mong bể. Hạ Trúc nhìn chằm chằm lời khai bên trên huyết chỉ ấn, đột nhiên nhớ tới theo nữ nhảy sông trước kín đáo đưa cho nàng ngọc bội, nhớ tới đại bảng bị áp chạy nắm chặt định tình khăn. Nàng cho là mình tại tường bảo hộ nữ tử, lại không biết tường này cũng chặn chân tướng quang. Cuối cùng, chị viện muốn nghe lời đàm tiếu đủ. Hạ Trúc đột nhiên cắt ngang hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, vậy hạ sẽ còn bắt đầu dùng ngươi, nếu như ngươi lại tại một nơi nào đó làm quan lời nói, phải nhớ kỹ ta nói những này, để tránh lần nữa nhường bệ hạ thất vọng. Chương 543, mang hải tử tắm suối nước nóng, 1, chương 543, mang hải tử tắm suối nước nóng, 1, Chu Tước đại nhai bản đá xanh trên đường, tám nhấc tiệu quan tại xương sớm bên trong chậm rãi tiến lên, tiệu phu dày vải ép qua đêm qua chưa quét hoài lá, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Hạ Trúc cách màu xanh dao rèm cửa, nhìn qua bên đường bách tính chỉ trỏ thân ảnh, Dương Chi Ngọc bàn chỉ tại lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Ba ngày trước tại Đồng Lai huyện nha bị Vương Xuân Sinh mang đi cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng, bây giờ cũng đã thân ở kinh đô, sắp đối mặt tam ti hội thẩm. Hạ đại nhân, ngự sử đại tới. Vương Xuân Sinh thanh âm theo tiệu ngoại truyền đến, thiết giáp bao tay gõ đánh tiệu cán thanh âm kinh bay mái hiên nghỉ lại chim sẻ. Hạ Trúc thở sâu, đi xuống xe ngựa, tùy ý ngục tốt thay nàng trừ bỏ quan phục bên trên ngọc bài, chỉ giữ lại viên kia nữ đế ban cho Dương Chi Ngọc ban chỉ, tại xương sớm bên trong hiện ra ôn nhuận quang. Nàng biết, nếu như Mộ Dung Yên không xuất thủ, nàng chính trị kiếp sống xem như hoàn toàn kết thúc, về sau cũng không có khả năng lại có xoay người cơ hội. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ, đối Vương Xuân Sinh nói rằng, Vương đại nhân, có thể cáo chi bệ hạ một tiếng. Hạ đại nhân yên tâm, thế tử chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này. Nói bóng gió chính là, ngươi yên tâm tới ngươi, bọn hắn chỉ là phụ trách thẩm phán, nhưng đến tột cùng như thế nào Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên sẽ đích thân hạ mệnh lệnh. Hạ Trúc nhẹ gật đầu, đi vào ngự sử đài. Mà Vương Xuân Sinh thì là đi hướng vương phủ. Vương phủ suối nước nóng biệt viện bao phủ tại mịt mờ hơi nước bên trong, chiếm diện tích nửa mẫu của ao như là một phương khảm tại đá cẩm thạch mặt đất lưu ly kính, đáy ao khảm nạm dạ mình châu ở trong nước bỏ ra nhỏ vụn hình quang, phảng phất giống như ngân hà vỡ vụn nhân gian. Thanh đồng đúc thành thang trượt uốn lượn quanh co, đỉnh phun nước thủy thú miệng phun ấm lưu, tại giữa trưa trong ánh nắng hình thành một đạo cầu vồng giống như màn nước, giọt nước vẩy ra tại bên cạnh ao cẩm thạch trên lan can, phát ra nhỏ vụn tiếng đinh đông. Lâm Trăng cởi trần, phệ tâm cổ vết thương tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện, trong ngực ôm còn bất mãn tuổi tròn nhỏ thừa dụng. Hai tử mặc thêu lên kim tuyến kim tiềm màu đỏ cải hiếm, nó sen tiết dường như tiểu bàn tay đang nắm lấy phụ thân trước ngực vết thương, mại thanh mại khi cười, cha, chơi bóng. Nước bọt theo khỏe miệng nhỏ xuống, dưới ánh mặt trời lôi ra sáng lấp lánh sợi tơ, cả kinh bên cạnh ao trên giá gỗ kim ti tức bịch bịch vỗ cánh. Tốt. Chật. Chật. Lâm Chân dùng chóp mũi cọ sát nhi tử thịt hồ hồ gương mặt, gốc râu cằm treo đến hải tử khanh khách cười không ngừng, chân nhỏ trong không khí loạn đạm, cái yếm bên trên kim thiềm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Hắn ôm hải tử leo lên thang trượt đỉnh, thủy thú hai mắt khảm bổ câu huyết hồng bảo thạch, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên yêu dạ quang, dường như sau một khắc liền muốn đằng không mà lên. Bên cạnh ao tình văn mặc màu xanh nhạt cánh ve sa cải yếm, sa liệu khinh bạc như sương, che ở trên da thịt như có như không, mơ hồ lộ ra tuyết ngọc giống như màu da. Nàng ngồi quỳ chân tại ngọc thạch trên đài gội đầu, tóc đen như thác nước rủ xuống, trong tóc tô điểm chân châu châm gài tóc theo động tác run rẩy, giọt nước theo lọn tóc lan xuống, nện ở tuyết trên vai tóe lên nhỏ bé nước choáng, da thịt tại hơi nước bên trong hiện ra chân châu giống như con trạch, xương quai xanh phía dưới chỗ lom xuống tích lấy một vũng thanh thủy, theo hô hấp nhẹ nhàng lắc lư, phản chiếu trước ngực áo ngực biên giới cũng nhiễm lên thủy quang. Phu quân, chờ một chút. Tình Văn quay đầu căn dặn, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay cùng mặt nước va nhau, phát ra réo rắt tiếng vang, nổi bật lên cổ tay càng thêm tinh tế trắng nõn. Nàng đang dùng khảm chai trải trải vuốt tóc dài, trầm thủy hương hòa với hơi nước rót vào mỗi cái sợi tóc, trong tóc quanh quẩn hương khí cùng trong ao nước ấm ấm áp giao hòa, tại quanh thân hình thành một vòng như có như không hương vụ. Đôi mắt nốt rồi bị hơi nước thấm vào, hiện ra nhàn nhạt đỏ, giống tránh đi tại trong đống tuyết chu sa mai, cười lên lúc khỏe mắt hơi gấp, nốt rồi nước mắt liền giấu ở lông mi trong bóng tối, bằng thêm mấy phần thiếu phụ vũ mị. Không có chuyện gì, thừa dục mới học được bỏ, cũng đừng làm cho sặc nước lấy hắn. Nàng lúc nói chuyện, phần cổ da thịt theo cầm động tác nhẹ nhàng kéo duỗi, tinh tế tỉ mỉ vân ra dưới ánh mặt trời cơ hồ có thể thấy rõ mỗi đạo nhỏ bé lông tơ, xương quai xanh chỗ áo ngực biên giới bị nước nhân ở bước, sa liệu kề sát da thịt, phát họa ra duyên dáng bài tuyến. Lâm Chân nhìn lại thế tử, gặp nàng ngồi thẳng người lúc, xanh nhạt sa y bị hơi nước nhân ở bước, bên hông dây buộc nối lòng nửa tấc, lộ ra huyền chuyển một nắm vòng eo, sa liệu dưới da thịt tại dạ minh châu hình quang bên trong hiện ra ôn nhuận quang, giống khối bị nước cấm ngâm dương chi ngọc. Hắn cười nắm chặt cánh tay, bàn tay nâng nhỏ thừa dục cái mông, ta nhi tử thật là 4 tháng liền sẽ nói lời nói thế tài. Điểm này nước tính là gì? Lời còn chưa dứt, đã ôm hải tử trượt xuống thang trượt, thanh đồng hoạt thê dưới ánh mặt trời hiện ra nước quang, hai cha con tiếng cười hòa với tiếng nước chảy, kinh bay bên cạnh ao nghỉ lại cá chép. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, nhỏ thừa dục cái yếm trong nháy mắt ướt đẫm, lại cười càng vui vẻ hơn, tiểu bàn tay vớt mặt nước, tóe lên giọt nước rơi vào lầm chăn chiến sẹo bên trên, giống cho vết thương cũ độ tầng lòng ánh quang. Hắn ngửa đầu nhìn qua phụ thân, ánh mắt cong thành hai đạo nguyệt nha, mãi thanh mại khí hô, cha, cha. Thanh âm đụng nát tại hơi nước bên trong, cả kinh bên cạnh ao trên bàn đá đèn hoa sen nhẹ nhàng lay động. Tình Văn bị chọc cho cười không ngừng, đưa tay thay nhi tử biến mất trên mặt nước, đầu ngón tay xẹt qua hải tử thịt hồ hồ bắp chân, cổ tay cỡ lọ xẹt bệ tạ ra thịt dưới ánh mặt trời cơ hồ trong suốt, có thể trông thấy màu xanh nhạt mạch máu. Móng tay của nàng tu đổ mượt mà chỉnh tề, thoa nhàn nhạt phụng tiên hoa nước, đầu ngón tay lướt qua mặt nước lúc, mang theo gợn sóng tại tay nàng khuỷu tay chỗ thịt mềm bên trên bỏ ra lắc lư quang ảnh, da thịt theo động tác rung động nhẹ nhẹ, giống khối mỡ đông tại trong nước ấm tăng ra. Nhìn ngươi, toàn thân đều thành nước con nít. Nàng lúc nói chuyện, bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, áo ngực biên giới sa liệu bị nước dính tại trên da, phát họa ra đầy đặn đường cong, tại hơi nước bên trong lộ ra phá lệ nhu hòa. Lâm Chăn bơi tới bên cạnh ao, nhìn qua thê tử hơi đỏ lên gương mặt, giọt nước theo nàng thái dương trượt xuống, trải qua tinh tế tỉ mỉ xương gò má, lướt qua đường cong duyên dáng cằm, cuối cùng nhỏ xuống tại xương quai xanh phía dưới chỗ long xuống. Hắn bỗng nhiên đưa tay thay nàng luốt thuận bị nước ướt nhẹp sợi tóc, đầu ngón tay chạm đến nàng sau hai da thịt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng giống tơ lụa, còn mang theo trầm thủy hương ấm áp. Văn Nhi, vì cái gì vi phu phát hiện ngươi hôm nay thật đẹp? Lại, hoa ngôn xảo ngữ, nếu là mỹ, ngươi vì sao hàng ngày tại Uyển Nhi tỉ tỉ trong phòng? Cái này, đó là vì chữa bệnh đi. Nàng cần chữa bệnh, chẳng lẽ tiếp thân cũng không cần? Ngươi là nhìn tiếp thân gần nhất quá ngoan, dễ khi dễ đi. Không có không có, nếu không ta dẫn ngươi cùng nhau chơi đùa thang trượt. Tình Văn cười lắc đầu, trong tóc chân châu châm gái tóc lại tại động tác ở giữa vô ý trượt xuống, rơi vào trong nước. Nàng đang muốn đứng dậy tìm kiếm, vòng eo nhẹ xoay lúc, sa y tại bên hông kéo căng ra duyên dáng đường vòng cung, bờ mông hình dáng xuyên thấu qua ở mức xa mơ hồ có thể thấy được, da thịt ở trong nước hiện ra khỏe mạnh con trạch. Cuối cùng, nàng lại nổi lên, sờ một cái mặt nói rằng, hỏng phu quân, không tìm được. Chương 543, mang hải tử tắm suối nước nóng, 2, chương 543, mang hải tử tắm suối nước nóng, 2, nàng lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Chăn đã một cái lặn xuống nước chui xuống nước, trong ao dạ mình châu hình quang tại hắn lưng sẽ qua, hình thành một đạo lưu động quang mang. Một lát sau, hắn giơ châm gài tóc nổi lên mặt nước, trên chân châu treo giọt nước dưới ánh mặt trời hóng ánh sáng long lanh, giống truyền lên toàn bộ mùa xuân sương sớm. Cho ngươi. Lâm Chăn vẩy tóc, giọt nước vẩy ra tại Tình Văn cái yếm bên trên, đổi lấy nàng một cái hờn dỗi bạch nhãn. Nàng tiếp nhận châm gài tóc lúc, cổ tay cỡ lọ xẹt bệ tạ ra thịt cùng hắn đầu ngón tay chạm nhau, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhường Lâm Chăn trong lòng khẽ nhúc đích. Nàng cúi đầu chỉnh lý châm gài tóc, cổ ở giữa da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra màu mật ong quang, trong tóc giọt nước nhỏ xuống tại áo ngực bên dưới, theo ngực đường vòng cung trượt xuống, biến mất tại xa y chỗ sâu. Hắn bò lên bờ, giọt nước theo cường tráng lồng ngực lan xuống, tại đá cẩm thạch trên mặt đất ném ra nho nhỏ vết nước, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh ao ngọc sư tử pho tượng. Nhỏ thừa dục đang ôm sư tử chân trước gặp cắn, nước bọt theo cái cằm nhỏ xuống tại sư tử trên ánh mắt, chọc cho Tình Văn gặp cả người. Cái này xú tiểu tử, liền ngọc sư tử chân đều muốn nếm thử hương vị, trưởng thành khẳng định cũng là lớn chân. Hắn đi qua ôm lấy hải tử, nhỏ thừa dục lập tức ôm phụ thân cổ, ở bước hồ hồ cái yếm cọ đến Lâm Chăn trước ngực một mảnh nước đọng, lại đổi lấy hắn một tiếng cười nhẹ. Lao ra, Vương Xuân Sinh trở về, tại phòng chính chờ đâu? Hoán Bích ôm khăn tắm đứng tại cửa tròn bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn thẳng trong ao nửa thân trần hai người, trong tay khăn tắm lại không cẩn thận trượt xuống, nàng quát to một tiếng, đội vàng bắt lấy. Lâm Chăn lúc này mới nhớ tới chính sự, đội vàng tiếp nhận khăn tắm quấn tại bên hông, giọt nước theo hắn vai cong chiến sẹo bên trên lăn xuống, tại khăn tắm bên trên choáng mở màu đậm ân ký. Hoán Bích lấy ra tờ vàng khăn mặt nhẹ nhàng cho nàng lau. Xem trọng nhi tử, ta đi một chút liền đến. Lâm Chăn xoay người tại nhỏ thừa dục cái chán rơi xuống một hôn, hai tử đang nắm lấy bành thai của hắn không thả, nước bọt nhỏ tại trên cổ tay hắn, nóng hầm hập. Tình Văn cười tiếp nhận hải tử, ngồi bên cạnh ao ngọc thạch trên đài, nhỏ thừa dục lập tức ghé vào nàng đầu vai, mập tay nắm lấy nàng ướt xuống tóc dài chơi đùa. Ao suối nước nóng hơi nước tràn qua khắc hoa cửa sổ ô, đem một màn này nổi bật lên như mộng như ảo. Tình Văn nhìn qua trượng phu bóng lưng rời đi, lại cúi đầu nhìn xem trong ngực hải tử. Chỉ thấy hắn chính đối trong ao cá chép nhếch miệng cười, nhỏ sữa răng dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng. Nàng đưa tay chấm chấm nước ấm, nhẹ nhàng bôi ở hải tử trên lưng. Nhỏ thừa dục đống nhiên chỉ vào thang trượt, mại thanh mại khí hô. Nương, chân bóng. Tình Văn cười lắc đầu, thay hắn nuốt thuận bị nước dính tại trên trán sợi tóc, đầu ngón tay chạm đến hải tử mềm mại tóc máu, trong lòng tràn đầy dịu dàng. Chờ cha trở về lại dẫn ngươi chơi, có được hay không? Hải tử lại không thuận theo, uốn éo người muốn hướng trong nước nào, trêu đến Tình Văn một hồi cười khẽ, đành phải ôm hắn ngồi bên cạnh ao, nhường chân nhỏ vỗ nhẹ nhẹ múc nước mặt. Bọt nước văng lên, làm ướt gai yếm của nàng bật áo, sa liệu dán tại bên đùi, lộ ra da thịt màu hồng nhạt. Nàng nhìn qua trong ao chập chờn đèn hoa sen, nhớ tới vừa rồi Lâm Chăn ôm hải tử chân bóng bậc thang bộ dáng. Cái kia trên chiến trường giết người như ngoé thế tử, giờ phút này lại tại bên cạnh ao là hải tử nhặt châm gài tóc, vì thê tử vớt sợi tóc, trong lòng đống nhiên tràn đầy dịu dàng. Nơi xa truyền đến phòng chính tiếng nói chuyện, mơ hồ có thể nghe thấy Lâm Chăn cùng Vương Xuân Sinh lớn tiếng. Tình Văn túi đầu nhìn xem nhỏ thừa dụng, gặp hắn đang theo dõi đáy ao dạ mình châu ngẩn người, tay nhỏ ở trên mặt nước đập ra nho nhỏ gợn sóng. Dương quang xuyên qua màn nước, tại hải tử trên mặt bỏ ra lắc lư còn sáng, cũng chiếu sáng gò má của nàng, sóng mũi cao, đôi môi đớt át, đôi mắt nốt ruồi tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, da thịt dưới ánh mặt trời cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tì vết, chỉ có đỏ ửng nhàn nhạt tô điểm tại xương gò má chỗ, giống đóa hoa đào nở rộ. Nàng chợt nhớ tới Lâm Chăn năm ngoái nói lời, hắn nói muốn xây ao suối nước nóng, nhường gia nhân ở mùa đông cũng có thể nghịch nước, nhường hải tử tại ấm áp trong nước lớn lên. Bây giờ trong ao thanh đồng hoa thê, dạ minh châu, phun nước thủy thú đều thành hiện thực, mà trong ngực hải tử đang dùng tiếng cười của hắn là cái này xa hoa bên hồ bơi tăng thêm nhất động nhân ôn nhu. Tình Văn túi đầu nhìn xem cái yếm của mình, xanh nhạt sa y trải qua hơi nước thấm vào, càng thêm lộ ra nhu hòa, giống đoàn ấm áp mây bọc lấy nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Nàng đột nhiên cảm giác được, dạng này thời gian chính là thượng thiên tốt nhất quà tặng, nhường nàng tại thân là mẫu thân dịu dàng bên trong, như cũ có thiếu phụ mỹ lệ cùng mỹ lực. Ai, ngẫm lại đã từng những sự tình kia, thật sự là không nên. Tình Văn tự lẩm bẩm một câu. Hoán Bích sau khi nghe được, cười đi tới, cũng ngồi ao suối nước nóng bên cạnh, hai cước tự do đang ở trong nước. Lại cảm khái cái gì đâu? Tình Văn cùng Hoán Bích quan hệ là tốt nhất, bởi vì hai người đều là nha hoàn xuất thân, bản thân cũng có chút tâm tâm tương tích cảm giác. Hoán Bích vào phủ muốn so Tình Văn sớm hơn, bởi vì cẩn thận vừa vặn cho nên mới được phái tới hầu hạ Lâm Trăn. Tình Văn bị bán vào vương phủ thời điểm đã 12 tuổi, cũng là bởi vì điều kiện gia đình không tốt, về sau liền cùng Hoán Bích các nàng ở chung thật vui, đến mức trực tiếp bỏ lên trên Lâm Trăn giường. Tình Văn nhìn một chút nàng, không tự chủ hướng áo ngực đi lên kéo, cảm khái sự tình trước kia à, kỳ thật lúc trước thật hẳn là cho thêm nhi tử ta tích điểm phúc, bằng không hắn ánh mắt cũng sẽ không cái dạng này. Ha ha ha, cảm khái chuyện này để làm gì, ngươi không giết Tiểu Thúy, phu quân mới sẽ không thích ngươi đâu. Tiểu Thúy nha đầu kia đáng chết, dám phản bội phu quân, chấm giết quả thực lợi cho nàng. Vậy ngươi cảm khái cái gì đâu? Miệng được a. Lúc trước nói chuyện như vậy nhận người chán ghét, còn cùng vương gia đối nghịch, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận. Cũng không phải nói giết mấy cái kia rác rưởi. Hoán Bích cũng thở dài, ai, ngươi nói ngươi cũng thật là, đại gia bất quá chuyển vài câu nói nhảm, ngươi liền giết nhiều người như vậy. Tuy nói phu quân không có còn nhiều, nhưng là trong nhà đều có ý kiến. Hiện tại Nguyệt Vũ tỷ tỷ vừa mang thai, Thanh Hà tỷ tỷ cũng đang chuẩn bị lâm buồn, Cố Trần đừng nói là, đại môn không ra nhị môn không bước, liền an tâm dưỡng thai. Muốn ta nói, về sau ngươi thật đúng là đến khống chế chính mình, cũng không thể động một chút lại giết người. Ngươi thiếu giả mù sa mưa, ngươi liền không có thay phu quân làm qua bận sự tình. Không có a, phu quân chưa từng để cho ta đi làm những chuyện kia. Kia là nhìn ngươi đơn thuần, không có gì tâm cơ. Nếu không ngươi cho rằng phu quân sẽ không lợi dụng ngươi sao? Dưới mắt làm lớn chính là lên cao thời kỳ, phu quân bên người thiếu khuyết đáng tín nhiệm người, càng là thiếu khuyết có thể sử dụng người, nếu không cho Trần Mặc em vợ nhà sửa lại án xử sai bản án lại phái một cái hổ bí doanh hộ vệ đi làm. Cho nên nói, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ phu quân mới được. Hoán Bích lắc đầu, ta ngoại trừ hầu hạ phu quân ngoại ý muốn cái gì cũng không biết, loại chuyện này vẫn là các ngươi tới đi. Cái này có cái gì sẽ không lời của hai người còn chưa nói xong, Tình Văn tiếp thân nha hoàn đi tới, nói, phu nhân, bên ngoài có cái tự xưng là đệ đệ của ngài người, đến vương phủ tìm ngài. Tình Văn nhướng mày, nàng xác thực có cái đệ đệ, nhưng rất nhiều năm cũng không tới hướng. Tên gọi là gì? Nói là gọi Hứa Minh. Thật đúng là đệ đệ ta, mà thôi, ta đi xem một chút. Nói chuyện, Tình Văn đứng dậy, đem hải tử giao cho nha hoàn, cho hải tử lau khô giao cho nhũ mẫu. Là, phu nhân. Chương 544, thấy hạ trúc, 1, chương 544, thấy hạ trúc, 1, Định Bắc Vương phủ phòng chính bên trong, thanh đồng đến bên trên 9 nhánh đèn cây đang đốt đến sáng tỏ, mỡ bò đến vầng sáng ở trên vách tường bỏ ra chập chờn ảnh, đem vẽ lấy sơn hải kinh thần thú bình phong phản chiếu lờ mờ. Vương Xuân Sinh mặc hơi cũ sơn văn giáp ngồi tử đạn trên ghế, tay đẻ trôi kiếm tư thế nhưng thủy chung duy trì đội hộ vệ tiêu chuẩn. Cái eo thẳng tắp như thương, đầu gối khép lại thành tuyến, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía khắc hoa cửa gỗ, áo giáp dưới quần áo trong đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, tại đầu mùa xuân trong gió đêm lộ ra từng tia ý lạnh. Đại nhân mời dùng trà. Giọng thanh thúy đánh vỡ yên tĩnh, thanh sam nha hoàn bưng lấy thanh sứ khay trà đẩy cửa vào, xanh nhạt váy áo đảo qua cánh cửa lúc mang theo nhàn nhạt trầm thủy hương. Khay trà bên trên ba cái cánh sen hình chén trà tinh xảo linh lung, trong tràn vân vụ trà đang dâng lên lượn lờ khói trắng. Vương Xuân Sinh cuống quýt đứng dậy, giáp trụ chạm vào nhau phát ra nhỏ vụn nhẹ vang lên, hai tay tiếp nhận chén trà lúc lại có chút run rẩy. À, làm phiên cô nương. Hắn lúc nào thời điểm bị nha hoàn hầu hạ qua? Đều là hắn hầu hạ người khác. Cái này bỗng nhiên đến một chút thật là có điểm không quá thích ứng. Chúng chi cái này nha hoàn dáng dấp hảo hảo nhu thuận. Kỳ thật hắn không biết rõ, vương phủ bán nha hoàn quy củ đã sớm sửa lại. Hiện tại là mập không cần, dáng người không tốt không cần, tuổi tác lớn không cần, tướng mạo xấu xí không cần, làn da quá tối cũng không cần, nói chuyện làm việc không lưu loát không cần. Quy củ quá nhiều, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều bị bán nữ nhi muốn vào vương phủ công tác, bởi vì vương phủ đãi ngộ tốt. Không chỉ có không có những cái kia rối bởi quan hệ cùng sự tình, còn có rất cao tiền công có thể cầm. Nếu như trong nhà ai nha đầu có thể tiến vương phủ, kia cơ hồ cả nhà đều không cần sầu cơm ăn, còn sẽ có cơ hội tấn thăng, giải quyết trong nhà vấn đề. Vương Xuân Sinh chú ý tới nha hoàn Thái Dương cải lấy hoa nhải mới mẹ ướt át, nghĩ đến là mới từ hậu viên lấy xuống. Nha hoàn cúi đầu không người, váy nâng lên góc độ không sai chút nào. Đại nhân khách khí, đây là thế tử gia cố ý lời nhắn nhủ trà Minh Tiền Vân Vũ trà, sinh ra từ đất thuộc nông sơn. Nàng lui ra lúc, khuôn mặt còn hồng hồng, cũng không biết là coi trọng Vương Xuân Sinh vẫn là như thế nào. Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt lần nữa đẩy ra, Lâm Chân hất lên mặc lục chức kim ngoại bào xài bước đi tới, lồng ngực hơn phân nửa mở lấy, màu đồng cổ trên da thịt một đạo nghiêng sâu bên trên bụng vết thương cũ tại ánh đến hạ hiện ra đỏ nhạt quang. Hắn nhấc chân đem khắc hoa chân đạp đá phải một bên, thẳng ngồi chủ vị, chân trái giẫm trên ghế, khuỷu tay phải đáp lấy lan can, dáng vẻ tùy ý giống là tại nhà mình đầu giường đặt gần lò sưởi, bên hông ngọc bội theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Vất vả, nói đi, đồng lai bên kia đến cùng tình huống như thế nào?" Lâm Chân thanh âm mang theo vài phần lười biếng, lại tại chạm đến Vương Xuân Sinh ánh mắt lúc đống nhiên run lên, lộ vẻ theo ao suối nước nóng ôn nhu bên trong cấp tốc hoán đổi tới giải quyết việc chung trạng thái. Vương Xuân Sinh vội vàng ôm quyền, áo giáp kim loại vòng trụ phát ra nhẹ vang lên, thế tử gây sát thuộc hạ. Về thế tử, đồng lai bên kia Vương Xuân Sinh theo trong tay áo móc ra hồ sơ, đem đồng lai phát sinh coi là đều nói cho Lâm Chăn. Hiện tại hạ trúc đã chuyển giao ngự sử đài, qua đoạn thời gian sẽ tam ti hội thẩm. Hóa ra là nữ huyện lệnh, khó trách a. Lâm Chăn nhớ tới Mộ Dung Yên muốn để bạt nữ quan chuyện, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà vụng trộm an bài nữ huyện lệnh. May mắn Trần Mặc tới báo cáo, chính mình lại phái người đi điều tra, nếu không lại kiên trì mấy ngày còn không chừng xuất hiện loạn gì đâu. Trợ phu cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng có thể phán cưỡng gian, đính hôn viên phòng cũng gọi cưỡng gian, ngay cả không có gian đi vào đều gọi cưỡng gian. Phàm là chỉ cần là đối nữ nhân bất lợi, liền đều muốn thượng cương thượng tuyến, mà nam nhân chỉ có thể ăn thiệt thòi, không chỗ giải oan. May mắn chính mình ngăn trở kịp thời. A Vương Xuân Sinh nhớ tới hạ trúc trên công đường bộ dáng, cái kia từng mặc xích la quan phục, cầm trong tay kinh đường một nữ huyện lệnh, giờ phút này lại tại hậu thẩm phòng giam bên trong viết chứng cứ danh sách tới đêm khuya, ngòi bút tại trên giấy da dê vàng xào xạc. Kỳ thật thuộc hạ trước khi đi, vốn định nói cho nàng nên như thế nào xử án, có thể nàng chỉ nói tội tại lưng nghe, lại không nguyện ý nghe thuộc hạ nửa câu khuyên, trong mắt tràn đầy quả tường. Không nghe mới là bình thường. Lâm Chăn bỗng nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt như lao, dạng này nữ tử, trên thân đều có cỗ tử điên dại giống như cố chấp, nói không chính xác nội tâm của nàng còn có thiếu hụt, đối nam nhân có hận ý. Đây là vì sao đâu? Ai biết, có lẽ nàng nhận qua nam nhân ức hiếp, cũng có lẽ nàng nhìn nam nhân chủ đạo xã hội mấy ngàn năm, không quen nhìn thôi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, nàng nếu là ta nữ nhân, khẳng định phải treo lên mạnh mẽ đánh một trận không thể. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi sẽ không phải là thích nàng a? Lâm Chăn biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Vương Xuân Sinh sững sờ, không có a. Ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ như vậy, bởi vì ngươi như cùng nàng ở chung lâu liền sẽ phát hiện, nàng ở độ tuổi này còn không lấy chồng đều là có nguyên nhân, mà tuổi tác lớn nhưng thật ra là nàng nhỏ nhất khuyết điểm. Vương Xuân Sinh gật đầu, nói rằng, thế tử nói cực phải, nàng luôn nói nữ tử trong trắng nặng như Thái Sơn, lại không biết Thái Sơn cũng có băng sủng ngày. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bà đỡ cầm nghiệm thương báo cáo tay đều đang run, có thể nàng liền nhìn cũng không nhìn liền ném ở một bên. Nhưng nếu bỏ mặc nàng lại vì quan, sợ là lại muốn ngộ phán, đã thương bách tính đối luật pháp tín nhiệm. A, kia là tự nhiên. Bất quá nữ nhân này chúng ta không thể nhúng tay xử trí. Ngươi nhìn xem a, coi như tam ti hội thẩm, bệ hạ cũng biết đem nàng bảo vệ. Thế tử ý tứ, nàng sẽ quan phục nguyên chức. Chương 544, thấy hạ trúc 2, chương 544, thấy hạ trúc 2, sẽ không, bệ hạ không phải người ngu, biết nữ nhân này có vấn đề, cho nên sẽ nhường nàng theo cùng loại huyện thừa loại hình người đứng thứ hai làm lên, cũng coi như gõ một cái. Bởi vì chân chính luật pháp, xưa nay không là đập kinh đường một đánh ra tới, là túi người đến, đem mỗi hạt bụi bặm đều nhìn vào trong mắt. Vương Xuân Sinh bừng tỉnh hiểu ra, cũng là ngươi nên thay đổi địa phương. Lâm Chăn đống nhiên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sáng rực, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Đi theo Tào Hùng tại đội hộ vệ làm cảnh vệ viên, quả thực là cầm đồ long đao giết gà. Hắn ném đi qua một phong si bị kín văn thư, bịa hình bộ dự quyết chủ sự Chu Sa ấn tiên diễm chói mắt. Ngày mai đi hình bộ đưa tin, đi theo Trương Thượng thư học xử án. Học thành về sau đi Vu huyện làm huyện lệnh, hiện tại phía Nam không yên ổn, luôn có chút thân sở quan viên còn xấu sự tình. Người có luyện binh kinh nghiệm, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, người đi phù hợp. Vương Xuân Sinh luôn cuống tay chân tiếp nhận văn thư, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, bịa quan ấn đâm vào hắn hốc mắt phát nhiệt. Thế tử, thuộc hạ có tài đức gì? Bất quá là tên hộ vệ chớ cùng ta dùng bài này, ta nói ngươi đi, ngươi đừng nhìn đi. Năm nay khoa cử chỉ hoãn tới đoan ngọ, chính là cần người thời điểm. Ngươi lập tức đi thôi, ta còn có chuyện. Vương Xuân Sinh nắm chặt văn thư, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, lại bị hắn mạnh mẽ bước trở về. Ta thế tử vung chồng, thuộc hạ nguyện vì thế tử xông pha khói lửa, không chối từ. Được rồi được rồi. Lâm Chăn cười đá hắn giáp trụ, ít đến bộ này hư. Nói xong đông nhiên đứng dậy phủ thêm ngoại bảo, gai lưng tùy ý nhất hệ, lại tự có một cô uy nghiêm. Ta muốn đi ngự sử đài nhìn một chút vị này nữ huyện lệnh, nhìn nàng một cái đến tột cùng dáng dấp ra sao có thể khiến cho bệ hạ coi trọng như thế. Kia thuộc hạ bồi ngài cùng một chỗ. Cũng tốt. Ánh chiều ta le lói, chân trời cuối cùng một sợi hào quang bị ngự sử đài mái cong bên trên đầu thú nuốt hết. Lâm Chăn dẫm lên bàn đá xanh bên trên pha tạp quang ảnh chậm rãi mà đi, màu đen áo khoác tại gió đêm bên trong bay phất phới, bên hông ngọc bội cùng bội kiếm tấn công, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vương Xuân Sinh cùng Hầu Xuân một trái một phải theo sau lưng, giáp lá ma sắt tiếng xào xạc tại yên tĩnh trong đường hành lang phá lệ rõ ràng. Thế tử, ngự sử đài giờ dậu ba khắc liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hầu Xuân hạ giọng nhắc nhở. Lâm Chăn bước chân chưa đình chỉ. Quốc gia này còn không có hắn không thể gặp người. Rất nhanh ba người đi vào ngự sử đài trước cổng chính. Nha dịch lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật, thấy Lâm Chăn tới toàn thân run cơ linh, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, cái chán trùng điệp túi tại thành chuyên bên trên. Tham gia, tham kiến thế tử. Thanh âm run như gió bên trong lá rách. Lâm Chăn khép cười một tiếng, bước qua cánh cửa lúc mang theo khí lưu phất động nha dịch góc áo, dẫn ta đi gặp hạ trúc. Là hạ đại nhân nhốt tại chữ T số 3 viện. Nha dịch lộn nhào đứng dậy, lệnh bài tại bên hông đâm đến đinh đương vàng. Tiểu nhân cái này dẫn đường, cái này dẫn đường. Ngự sử đại viện lạc bố cục như bản cờ hợp quy tắc, lại so bản cờ nhiều ba phần sông nghiêm. Mỗi đạo cửa tròn bên cạnh đều đứng thẳng bia đá, khắc lấy hình không lên đại phu chữ triện. Lâm Chăn trải qua ất chữ viện lúc, chợt nghe đến trong tường truyền đến đè nén tiếng ho khan, hòa với xích sắt lê đất tiếng vang, trong bóng chiều lôi ra thật dài âm cuối. Thế tử mời xem, đây cũng là chữ T viện. Nha dịch túi đầu không lưng đẩy ra pha tạp sơn son cửa, gỗ mục đặc hữu mùi nấm mốc hòa với mùi mực đập vào mặt. Vương Xuân Sinh vô ý thức vượt nửa trước bước, đã thấy Lâm Chăn khoát tay ra hiệu hắn dừng bước. Trong viện cây hoè đã rút ra xanh mới, nhỏ vụn lá cây si hạ lẻ tẻ còn sáng. Hạ Trúc đang ngồi ở dưới cây bên cạnh cái bàn đá chấp bút viết, màu trắng dao lĩnh trưởng sang bọc lấy đơn bạc thân thể, lại không thể che hết cần cổ một đoạn mỡ đông giống như da thịt. Nghe thấy động tĩnh, nàng chấp bút tay có chút dừng lại, mực nước tại trên tuyên chỉ nhân mở một đóa mặt mai. Lâm Chân ánh mắt lướt qua nàng gầy gò đầu vai, cuối cùng dừng lại tại có chút chập trùng bộ ngực bên trên, trong bụng cười thầm, cô gái này huyện lệnh ngược ngày thường bộ tốt túi ra, khó trách có thể khiến cho Đồng Lai huyện thân hảo nông thôn nhóm mất phân tức. Hạ đại nhân, thế tử tới thăm ngươi. Vương Xuân Sinh tiến lên nửa bước, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác đội vàng. Hạ Trúc lúc này mới buông xuống bút lông sói, đứng dậy lúc tay áo đảo qua băng ghế đá, kinh bay rơi vào phía trên chim sẻ. Hạ quan tham kiến thế tử. Hạ Trúc đứng dậy lúc tay áo đảo qua băng ghế đá, kinh bay rơi vào phía trên chim sẻ. Lâm Chân lúc này mới phát hiện nàng cổ tay ở giữa buộc lên phai màu xanh nhạt dây lụa, nổi bật lên da thịt càng thêm tái nhợt, lại đem trước ngực đây đà phát họa đến càng thêm rõ ràng. Ngự sử đại mà ngay cả da dáng hình cụ cũng không bên trên, giống như là cố ý giữ lại cái này xóa xuân sắc cho quý nhân thưởng thức. Hạ huyện lệnh thật hăng hái. Lâm Chân bước đi thong thả tới trước bàn đá, đầu ngón tay phất qua chưa khô bút tích. Hắn bỗng nhiên nghiêng thần, ấm áp khí tức phất qua Hạ Trúc bên hai, tại viết nữ giới vẫn là nữ vân à. Lời này mang theo ba phần trêu tức. Hạ Trúc lui lại nửa bước, sau lưng đụng vào cây hoẹ thô ráp vào cây. Nàng lại ngước mắt nhìn thẳng Lâm Chân, 34 tuổi phụ nhân ánh mắt lại so thiếu nữ càng ngốc người, hạ quan xưa nay không biết những cái kia hạn chế nữ tử văn tự, mà là tại viết Đồng Lai thủy lợi sơ hôm qua quan tinh đài báo nói hoàng hạ sẽ có tấn tỉnh. Nàng quay người lúc, Lâm Chân thoáng nhìn giấy tuyên biên giới lít nha lít nhít phê bình chú giải, đúng là dùng chu sa bút viết chú giải, chữ viết nét chữ cứng cáp. Lâm Chân trở tay nắm chặt cái kia đưa sổ sách đu đề, xúc tu mềm mại như ngọc, lại mang theo luyện chữ mài ra một kén. Động tác này quá lớn mật, đến mức Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh đều là hai mặt nhìn nhau. Trong phủ nhiều như vậy xinh đẹp phu nhân, mà Lâm Chân vẫn còn đang thông đồng khác nữ tử. Quả nhiên a, nam nhân đều là có mới nối cũ. Thật tình không biết, Lâm Chân căn bản không có ý nghĩ này. Hạ Huệ Lệ, ngươi tại Đồng Lai việc đã làm bản thế tử đã biết, ngươi cũng đã biết ngươi gặp phải cái gì xử phạt sao? Mặc kệ là cái gì xử phạt, ngươi trước thả ta ra. Hạ Trúc rụt rụt tay, nhưng không thể rút ra ngoài. Chương 545, ta chết cũng sẽ không để ngươi đụng ta. Chương 545, ta chết cũng sẽ không để ngươi đụng ta. Bóng đêm đã đồng, đập đến giường như tan không ra mặc. Lâm Chân một tay chắp sau lưng, một cái tay khác vững vàng bắt lấy Hạ Trúc cổ tay, động tác nhìn như tùy ý, kỳ thực mang theo không cho tránh thoát lực đạo, ánh mắt cũng không ngừng ở trên người nàng, trên mặt đảo quanh. Kỳ thật Hạ Trúc dáng người tại nữ tử bên trong được cho tương đối cao, mặc dù cùng Lưu Diệu Nhan, Thanh Hà không cách nào so sánh được, nhưng đi tại trên đường cái cũng tuyệt đối là hạt giữa bầy gà hiệu quả. Giờ phút này nàng lưng thẳng tắp, cho dù thân ở nhà tù, cặp kia sáng tỏ lại trầm tĩnh trong đôi mắt, vẫn như cũ lưu lại thuộc về một phương quan phụ mẫu tiên nghị cùng của cường. Đôi mắt này, Lâm Chân rất ưa thích. Bàn tay của hắn khô ráo mà ấm áp, mang theo người tập võ cùng sống an nhàn sung sướng người lực lượng cảm giác. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Trúc mu bàn tay. Tay kia cóng làn ra tại dưới ánh đèn lờ mờ, hiện ra một loại gần như trong suốt trắng non cùng bóng loáng, dường như chưa hề trải qua gian nan vất vả. Phần này non mịn cùng hắn biết quan trường chìm nổi, vùng biên cương gian sim ô không vào, đã dẫn phát hắn một tia tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Nhưng mà, khi hắn ngón tay thon dài theo nàng chỉ duyên, vô tình hay cố ý trượt hướng lòng bàn tay của nàng lúc, xúc cảm lại bỗng nhiên khác biệt. Kia lòng bàn tay, hiện đầy thật mỏng, thô ráp kén ấn. Đây không phải lo liệu nông cụ hoặc binh khí lưu lại nặng nghề vết chai, mà là năm này tháng nọ, vô số lần nâng bút, nâng cao cổ tay, phê duyệt công văn, viết tấu chương lúc, cán bút lặp đi lặp lại ma luyện mà thành đặc thù ấn ký. Tầng này mỏng kén, là thân phận là ấn, càng là tâm huyết cùng cần cụ chứng kiến. Nếu như không phải là bởi vì thấy được nàng biết quản lý Hồng Thủy công văn, Lâm Chân đều không muốn sờ nàng. Mà sở dĩ sờ sờ tay của nàng, là muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng có hay không giả vờ giả vịt. Sách. Lâm Chân có chút nhíu mày, thanh âm không cao, lại rõ ràng tiến vào Hạ Trúc trong tai, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm. Hạ Huệ Lệnh tay này, ngược lại thật sự là hay lắm. Mu bàn tay bóng loáng non mềm, so kinh thành rất nhiều khuê các tiểu thư còn nhỏ hơn mềm, cái này lòng bàn tay lại là như vậy cứng cỏi, chắc hẳn chiêu này thanh tuyển hữu lực chữ nhỏ, hẳn là hao phí không ít ánh đèn chịu khổ cực a. Ánh mắt của hắn một mực khóa tại trên mặt nàng, không bỏ sót nàng bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Hạ Trúc dùng sức mong muốn rút về tay của mình, kia lực đạo mang theo đè nén phẫn nộ, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng Lâm Chân tay như là kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Nàng chỉ có thể giơ lên cằm, thẳng tắp đón lấy ánh mắt của hắn, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt không có nước mắt, chỉ có ngạo nhân rất lạnh. Thế tử điện hạ hảo nhãn lực, cũng tốt hào hứng. Thanh âm của nàng thanh lãnh, chữ chữ rõ ràng, mang theo bị xâm phạm khuất nhục cùng trầm trọng. Hạ quan đọc sách 30 năm, lại làm quan 3 tháng, không dám nói cúc cung tận tụy, nhưng này đôi viết tận dân sinh đơn kiện, phán tận lê dân oan quất tay, lại muốn tại cái này ngự sử đài nhà tù bên trong cung cấp thế tử soi mói, thật sự là hạ quan vinh hạnh. Nàng tận lực tăng thêm cuối cùng 4 chữ cản âm. Lâm Chân đối nàng châm chọc không thèm để ý chút nào, ngược lại trầm thấp nở nụ cười. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại đưa nàng tay lại kéo gần lại mấy phần, cơ hồ là tiến tới trước mắt của mình, giống như là đang thưởng thức một cái kỳ chân. Hắn hạ thấp thanh âm, mang theo mê hoặc giống như nói nhỏ, khí tức phất qua Hạ Trúc bên hai, kích thích nàng một hồi chán ghét run rẩy. Hạ Huệ Lệnh, ngươi như vậy kiên cường, cần gì phải chịu phần này lao ngục nỗi khổ? Nếu ngươi chịu buông xuống tư thái, mở miệng cầu một câu ta, bằng vào ta thân phận cùng mặt mũi, để ngươi quan phục nguyên chức bất quá chuyện một câu nói. Cầu ngươi. Hạ Trúc cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra hai chữ này, dường như bọn chúng là thế gian dơ bẩn nhất vật. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đang cực lực áp chế bốc lên cảm xúc. Nàng đột nhiên quay đầu, tảng băng đồng dạng ánh mắt đâm thẳng Lâm Trần, ánh mắt kia xem thường cùng phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm. Ha ha ha, ta vạn vạn không nghĩ tới, cái kia danh chấn thiên hạ, trên triều đình phiên vân phúc vũ, nhất luôn cựu đỉnh vương phủ thế tử Lâm Trần, bí mật lại là yêu thích đùa bỡn nữ tù Sát Ma. Sát Ma. Ha 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 ha. Lâm Trần giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, chẳng những không có tức giận, ngược lại bộc phát ra một hồi càng thêm tiếng cười vang dội tại trống trải trong sân quanh quẩn. Hắn có chút meo mắt lại, giống đang đánh giá một cái cũng không biết thời vụ lại tràn ngập ngây thơ khiêu khích hài tử. Hạ Trúc cá Hạ Trúc, ngươi thật sự là tại Thâm Sơn cùng cốc đợi đến quá lâu à? Vẫn là làm miệng lệnh nên được quên nhân gian chân thực. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước nhỏ, cường đại khí thế cơ hồ đem Hạ Trúc bao lại. Dưới gầm trời này nam nhân, có mấy cái không đẹp quá sắc. Không thánh nhân còn có lời thực sắc tính dã. Hắn ánh mắt không có chút nào tị uy tại nàng tinh xảo mặt mày, sống mũi thẳng tắp cùng quật cường môi mím chặt cánh bên trên đảo qua, ánh mắt kia rất có xâm lược tính, giống như là tại ước định một cái vật phẩm giá trị. Húng chi Hạ Nguyệt Lệnh mặc dù đã qua tuổi mà đứng, nhưng như vậy phong vận vẫn còn, hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng là khó được, như thế xinh đẹp cùng tài tình gồm cả nữ tử, rơi vào cái này ngự sử đài cái loại này bẩn thỉu chi địa, Minh Châu bị lòng đong, há không đáng tiếc. Nếu ngươi bằng lòng thuận theo ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Như vậy, vụ án của ngươi, ta tự có biện pháp để nó tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, ta càng có thể bảo đảm ngươi số làm quan, một bước lên mây. Như thế nào? Khoản giao dịch này đối ngươi mà nói, kiếm bộn không lỗ. Kia trần trụi chữ nhường Hạ Trúc thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng đập vào Hạ Trúc trong lòng. Vô sỉ. Hạ Trúc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục trong nháy mắt bộc phát. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên hơi buông tay, lần này, Lâm Chân dường như cố ý buông lòng lực đạo, nhường nàng có thể tránh thoát. Nàng lảo đảo lui lại một bước, đâm vào băng lãnh trên ván cửa, lực kịch liệt chập trùng, sắc mặt đã là một mảnh xanh xám, lại không nửa phần huyết sắc. Nàng chỉ vào Lâm Chân, ngón tay đều đang run rẩy, thanh âm bởi vì cực hạn tức giận mà sắc nhọn lên, "Lâm Chân, ta chính là chết cũng sẽ không hướng như ngươi loại này ra vẻ đảm bảo, mặt người dạ thú chi đồ khuất phục. Để ngươi loại người này là được. Ta Hạ Trúc tình nguyện chịu ngàn đao bầm thây chi hình, cũng không muốn dính ngươi một ngón tay." Cặp mắt của nàng cơ hồ phun ra lửa, "Ta thật thay bệ hạ cảm thấy bi ai. Thay toàn bộ làm lớn cảm thấy bi ai. Anh minh thần võ bệ hạ." "Nàng, nàng làm sao lại gả cho ngươi cái loại này ti tiện hạ lưu chi đồ? Quả thực là quốc chi bất hạnh." "Ha ha ha ha. Ti tiện, hạ lưu, bất hạnh." Lâm Chân giống như là nghe được thế gian hoang đường nhất phán xét, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy tùy tiện cùng kinh thường, hắn không che giấu chút nào mình đắc ý, hai tay khẽ nhếch, chỉ vào cái này dưới bóng đêm sâm nghiêm ngự sử đài, lại dường như chỉ hướng cái này kinh thành bên ngoài toàn bộ làm lớn cơ vực, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo vô thượng uy thế, chấn động đến dưới mái hiên cho bụi gì rào rơi xuống, "Ta ti tiện, ta hạ lưu, chỉ có như vậy một cái ta, là bệ hạ đặt xuống cái này vạn giảm giang sơn, chính là như vậy một cái ta, đại viện 5000 phá 10 vạn, chính là như vậy một cái ta, phụ tá triều đình, định quốc cán bang. Ngươi hỏi một chút cái này kinh thành trong ngoài, ngươi tùy tiện ra ngoài hỏi thăm một chút, những cái kia làm quan cũng tốt, bên đường bán nước trà lão nhi tiểu phiến cũng tốt, cái nào nâng lên ta Lâm Chân danh tự, không giơ ngón tay cái lên, tán một tiếng thế tử anh minh thế tử và thuế." Hắn tiến lên một bước, cảm giác gáp bách mạnh mẽ lần nữa bao phủ Hạ Trúc, làm lớn bây giờ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, bách tính có thể vượt qua cuộc sống an ổn, bên nào rời khỏi được ta Lâm Chân công lao. Chiến công của ta, há lại ngươi một cái hoạch tội nho nhỏ huệ lệnh, ăn không răng trắng nói xấu liền có thể gạt bỏ. Công cao cái thế lại như thế nào? Hạ Trúc không sợ hãi chút nào nên tiếp cái kia khiếp người ánh mắt, thanh âm như là tôi hàn băng lưỡi đao, từng từ đâm thẳng vào tim gan, công tích lại lớn, cũng che giấu không được ngươi thực chất bên trong bẩn thỉu. Lao không đi ngươi hôm nay bức hiếp ta hành vi, ngươi vẫn là cái kia dậu đổ bìm leo, yêu thích đánh cá và săn bắt nữ sắc, lấy quyền thế ức hiếp được nữ tử đang độ tử, là hạ lưu vô sỉ sắc quỷ. Ngươi phong công vĩ nghiệp, bất quá là tô son chắt phấn ngươi dơ bẩn nội tâm kim sơn mà thôi. Sắc quỷ, đang độ tử. Lâm Trăng nghiền ngẫm tái diễn hai cái này từ, không những không giận, ngược lại có nhiều hứng thú mà nhìn trước mắt đóa này tại trong cuồng phong kịch liệt lắc lư nhưng thủy chung không chịu bẻ gãy có gai chi hoa. Hắn thậm chí khoan thai gật gật đầu, khoe miệng kia xóa nụ cười tà khí sâu hơn. Chương 546, ta bằng lòng ngươi. Chương 546, ta bằng lòng ngươi thì tính sao? Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, mang theo đương nhiên cuồng vọng cùng một loại gần như vô sỉ thẳng thắn. Đây chính là thế đạo, đây chính là ta Lâm Chân thân làm thế tử cơ bản phúc lợi, quyền lợi, địa vị, sắc đẹp vốn là một thể. Những này đường hoàng lời nói, ngươi nói lại vang lên, cũng không cải biến được ngươi giờ phút này ngay tại trong lòng bàn tay của ta, vận mệnh của ngươi bóp trong tay ta sự thật. Khác đều là hư, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hắn duỗi ra ngón tay, cơ hồ yếu điểm tới Hạ Trúc trên chóp mũi, ngữ khí mang theo tối hậu thư lạnh lùng cùng dụ hoặc, hiện thực bày ở nơi này, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Lời còn chưa dứt, Lâm Chân động tác nhanh như thiểm điện, không chờ Hạ Trúc phản ứng, cái kia chỉ vừa mới còn bắt tại sau lưng tay, đã như thiểm điện duỗi ra, lấy không cho kháng cự lực lượng, dùng ngón cái cùng ngón trỏ giữ lại Hạ Trúc tiểu xảo cái cằm. Lực đạo của hắn tinh chuẩn mà bá đạo, khiến cho nàng kia bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà ngập về phía một bên, gương mặt cưỡng ép chuyển trở về. Băng lãnh lòng bàn tay dán ra thịt, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hạ Trúc bị ép ngẩng đầu, đón nhận Lâm Chân cặp kia gần trong gang tấc, sâu không thấy đáy mắt đen. Kia con ngươi như là hàn đàm bực sâu, bên trong rõ ràng phản chiếu lấy nàng giờ phút này tái nhận, phẫn nộ, nhưng lại lộ ra tuyệt vọng dung nhan. "Nhìn ta." "Hạ Trúc, đừng có lại làm vô vị dễ rủa cùng cái gọi là cao thượng biểu diễn. ngẫm lại ngươi bị đoạt đi quan ấn, ngẫm lại ngươi những cái kia chưa hoàn thành khát vọng, ngẫm lại những cái kia còn tại thâm sơn cùng cốc bên trong dãy rủa, chờ ngươi thi chính cải biến vận mệnh nữ tử. Lời của hắn giống như rắn độc cuốn lên Hạ Trúc trong lòng hạch tâm nhất kiên trì. Ngươi khi đó vì cái gì học hành gian khổ? Vì cái gì đỉnh lấy thế tục áp lực, chịu đựng vô số bạch nhãn đi làm cái kia nữ huyện lệnh? Không phải là vì đánh vỡ cái này công xiềng, vì thiên hạ nữ tử dành một phần bốn có phúc lợi và bình đẳng quyền lợi sao? Ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại nàng chỗ sâu trong con ngươi một tia nhỏ xíu lung lay, hướng dẫn từng bước, chỉ cần ngươi giờ phút này gật gật đầu. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, gật đầu một cái. Đây hết thảy liền đều có thể một lần nữa trở lại trong tay của ngươi. Ngươi kia cơ hồ chết hiểu rộng lớn khát vọng, ngươi kia tâm tâm niệm niệm lý tưởng quốc, ngươi muốn vì thiên hạ nữ tử tranh thủ đồ vật liền đều có thể thực hiện. Hơn nữa khoe miệng của hắn câu lên một vệt trưởng không tất cả đủ cười, đem thân thể góp đến thêm gần, cơ hồ là cắn vành thai của nàng nói nhỏ, kia nhiệt khí nhường Hạ Trúc lên một tầng dùng mình, ngươi sẽ đạt được toàn lực của ta duy trì. Ngươi phải hiểu được, tại cái này làm lớn, cho dù là bệ hạ thánh chỉ, có khi cũng không bằng một câu nói của ta tới có phân lượng. Ủng hộ của ta là ngươi muốn làm thành những chuyện này, duy nhất không có thể hoặc thiếu chìa khóa. Không có nó, ngươi có tài hoa đi nữa, cũng bất quá là trong lồng giam tù chim. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm nuốt nàng cái cầm ngón tay, nhưng này song rất có áp bách tính ánh mắt lại vẫn như cũ chăm chú nhìn nàng, chờ đợi lựa chọn của nàng. Không khí nặng nề đến dường như ngưng kết khối chỉ, ép tới người ngạt thở. Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh đều thấy choáng. Bọn hắn không biết rõ Lâm Chân rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ nói Lâm Chân thật hy vọng bên trên cái này lớn tuổi thằng nữ? Không có khả năng a, Lâm Chân tuyệt không phải loại này thẩm mỹ. Hơn nữa, Lâm Chân nếu như muốn làm cái gì, trực tiếp đem Hạ Trúc bổ nhào là được rồi, căn bản không cần thiết lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Đối với hắn tới nói, liền nữ hoàng đế đâu ngủ, sẽ còn quan tâm một cái nữ huyện lệnh có nguyện ý hay không a? Không rõ, cho nên hai anh em cũng không nhiều hỏi, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem, chỉ có điều bộ pháp lặng yên không tiếng động lui về sau mấy bước. Thời gian tại một hít một thở ở giữa bị vô hạn kéo dài. Ánh đến bỏ ra quang ảnh tại hai người trên mặt không ngừng nhảy lên. Hạ Trúc có thể nhìn thấy Lâm Chân trong mắt kia phần chắc chắn cùng tình thế bắt buộc qua mang, cũng có thể cảm nhận được trong lòng mình kia mặt tên là khí tiết tường thành, tại tên là lý tưởng kinh đảo hải lãng cùng tên là hiện thực tường đồng vách sắt trước kịch liệt rung động, rên rỉ. Vô số học hành gian khổ cô đang đêm dài, ban đầu nhâm huyện lệnh lúc đối mặt trùng điệp làm khó dễ cháy bỏng, là huyện trị hạ nữ tử mở rộng chính nghĩa bị thân hào áp chế bị quất, còn có những cái kia tại ngục bên trong không biết sinh tử, chờ đợi nàng đi cứu trợ thân ảnh cùng nam nhân trước mắt này nặng lớn, ngang ngược, uy hiếp trắng trợn xen lẫn, va chạm. Nàng cắn chặt môi dưới, nếm đến dị sắt giống như mùi máu tươi. Mặt tái nhợt bên trên, cơ bắp tại khó mà ức chế khẽ run. Cuối cùng, kia sắp xếp nồng đậm, mang theo còn sót lại nước mắt lông mi dài kịch liệt run rẩy mấy lần, giống như là hao hết tất cả khí lực, chậm rãi rũ xuống, phủ lên đáy mắt sâu nặng khuất đục cùng tuyệt vọng cho tàn. Làm nàng lần nữa dương mắt lúc, kia đầm phẫn nộ băng hồ chỗ sâu, chỉ còn lại một loại bị rút sạch tất cả tinh thần về sau, chống giống bình tĩnh, đó là một loại tên là khuất phục cho tàn đang thiêu đốt sau thảm đạm dư ôn. Thanh âm của nàng khàn giọng đến như là cũ nát ở bể, mỗi một chữ đều giống như theo thiên quân trọng thạch hạ gian nan gạt ra, ngươi, chuyện này là thật. Ánh mắt kia đâm thẳng Lâm Chân, mang theo sau cùng, sắp phá nát xác nhận. Lâm Chân quẹ miệng, kia xóa thanh thản lại dẫn chinh phục khoái ý độ còn đột nhiên mở rộng, giống như là nghe được một trận chờ mong đã lâu thắng lợi tuyên cáo. Hạ huyện lệnh, ngươi cứ việc yên tâm. Ta Lâm Chân nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh. Đạt được cái này nhìn như chém đinh chặt sắt hứa hẹn, Hạ Trúc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Kia hấp khí thanh tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng, dường như đã dùng hết trong lồng ngực cuối cùng một tia nguyên khí. Làm nàng lại mở mắt ra lúc, tất cả cảm xúc phong bạo tựa hồ cũng bị cưỡng ép chấn áp xuống, chỉ còn lại gần như lãnh khốc lý trí. Nàng khẽ bước cằm, động tác rất nhỏ, lại vô cùng rõ ràng hoàn thành một cái gật đầu động tác. Tốt, nàng phun ra một cái đơn âm tiết, dường như ngàn cân chi trọng, ta bằng lòng ngươi. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Chân, đã không còn mảy may trốn tránh, nhưng cũng không có nửa phần nhiệt độ, giống như là tại đàm phán một cái băng lãnh vật phẩm. Nhưng là, thả ta sau khi rời khỏi đây, ta muốn đi làm lớn giàu có nhất huyện, chỉ có nơi đó khả năng thực hiện ta khát vọng. Nàng không ngốc, biết Đồng Lai cái kia còn không có khai phát hoàn toàn địa phương rách nát căn bản không có cách nào nhường nàng đại triển bản lĩnh, cho nên nàng muốn đi một cái không cần quan tâm tiền địa phương, giàu có nhất huyện. Lâm Chân nhịn không được lần nữa cất tiếng cười to, cười vui cởi mở mà thoải mái, ha 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 ha, tốt, có dạ tâm, bản thế tử liền thích ngươi cái này trực tiếp làm tính tình, không có vấn đề. Hắn bung tay lên, dáng vẻ phóng khoáng đến cực điểm, võ thanh như thế nào? Khắp thiên hạ đã không có luận võ thanh phong phú hơn thứ huyện. Võ Thanh, hắn báo ra cái này về tên, tại Kiền Quốc không ai không biết, kia là một mảnh màu mờ chi địa, giao thông cổ họng, thương nhân tụ tập, nói là lưu kim trôi ngân cũng không đủ. Đây chính là ta làm lớn kinh tế đặc khu, có đủ hay không giàu có đủ hay không để ngựa như cá gặp nước. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Trúc mặt, không dung tha bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu lộ. Hạ Trúc trong mắt dường như hiện lên một tia cực kỳ hào quang nhỏ yếu, như là cho tàn bên trong hỏa tinh một cái chớp mắt tức thì, lập tức lại khôi phục tĩnh mịch. Nàng chỉ là lần nữa gật đầu một cái, rõ ràng phun ra một chữ, tốt. Không có vui sướng, không có cảm kích, chỉ có giải quyết dứt khoát đờ đẫn. Lâm Chân ý cười càng đậm, nụ cười kia mang theo một loại đắc chí vừa lòng cùng con mồi rốt cục nhập lồng đung lòng. Hắn không nhìn nữa Hạ Trúc, mà là quay người, tiện tay đẩy ra sau lưng giàn kia phòng bên cạnh nặng nề, mang theo khóa sắt dị xét khí bị cửa gỗ. Cũ kỹ cửa trục phát ra một hồi rợn người kẹt, đánh vỡ đêm tĩnh mịch. Vậy thì xin a, hạ, huyện, khiến. Hắn nghiêng người, làm ra một cái rất có phong độ mời tư thế, nhưng này trong ánh mắt trêu tức cùng ý vị thâm trường lại không che giấu chút nào. Hạ Trúc không tiếp tục nhìn Lâm Chăn, ánh mắt vô hồn nhìn qua kia phiến rộng mở, đen ngòm cánh cửa. Nàng biết, chỉ cần đi vào, chính mình liền phải cùng 34 năm sạch sẽ thân thể nói bye bye. Nhưng nàng vẫn là cắn cắn môi dưới, cất bước đi vào, cho dù cặp kia nàng thích nhất giày thêu nặng ngàn cân. Lâm Chăn tùy theo mà vào, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa gỗ khép kín lúc, phát ra một tiếng trầm muộn bịch âm thanh, ngăn cách phía ngoài yếu ớt kia sáng, càng ngăn cách ngoài cửa tất cả ánh mắt và tiếng vang. Hầu Xuân cả người đều choáng váng. Xuân Sinh, thế tử hôm nay có điểm gì là lạ a? Vương Xuân Sinh cũng chất phát gật đầu, nói, đúng vậy à, ngươi cùng thế tử thời gian dài như vậy, bình thường nàng cũng cái dạng này sao? Hầu Xuân lắc đầu, cũng là bởi vì chưa từng có, cho nên ta mới hiếu kỳ a. Kia có nên hay không nói cho trong nhà? Đừng đừng đừng, chuyện này nếu như Hoán Bích phu nhân biết còn dễ nói, nếu để cho Tình Văn phu nhân biết thế tử nửa đêm đi ra ngoài liền vì ngủ một cái người đẹp hết thời, còn không đem nhà phá hủy. Nói cũng đúng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ thôi, đêm nay có đợi, thế tử từ trước đến nay bền bỉ. Chương 547, chỉ sợ không có cách nào hầu hạ tốt thế tử. Chương 547, chỉ sợ không có cách nào hầu hạ tốt thế tử. Nặng nề cửa gỗ tại sau lưng bang một tiếng đóng lại, đem cửa bên ngoài cuối cùng một sợi gió đêm cùng ánh sáng nhạt hoàn toàn ngăn cách. Một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có cổ xưa vật liệu gỗ, băng lanh vách đá cùng một tia như có như không mùi nấm mốc cùng xà phòng phức tạp khí tức đập vào mặt. Cùng Lâm Chăn trong tưởng tượng ố hế không chịu nổi, trung chuột hoành hành cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Mượn khe cửa cuối cùng tiếp nhập, cấp tốc biến mất điểm này ánh sáng nhạt liếc nhìn, căn phòng này mặc dù không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, nhưng ngoài ý liệu sạch sẽ. Thanh chuyên mặt đất bị quét đến không nhốn bụi trần, góc tường không có mạng nhện, liền băng lánh vách đá đều hiện ra lau qua sạch sẽ vết tích. Một chương dựa vào tường một mình gỗ chắc giường, phủ lên thật mỏng màu trắng vải đệm. Một chương hơi có vẻ cổ xưa lại lau đến tỏa sáng gỗ sam án thư gần cửa sổ bày ra, trên bàn còn có một chiếc nghiên mực, một ống bút cùng mấy quyển chất đống chỉnh tề chống không giấy tuyên. Góc tường một cái giống nhau sạch sẽ chất gỗ bồn giá, phía trên đáp lấy một đầu giống nhau tắm đến trắng bệnh khăn tử. Đơn giản đến gần như khang khổ, nhưng cũng duy trì lấy một cái người đọc sách, một cái quan viên sau cùng thể diện. Lâm Chăn không nói gì thêm, nhưng cái này dị dạng sạch sẽ không chỉ có không có nhường Hạ Trúc cảm thấy một tia trấn an, ngược lại giống một loại uy mắng châm trọng, nổi bật lên nàng giờ phút này tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Nơi này có thể bảo trì sạch sẽ, có thể duy trì trật tự, chỉ khi nào bước vào, cá thể tôn nghiêm cùng tự do liền đã bị tiêu bên trên bằng giá, chờ đợi bán ra hoặc phá hủy. Không khí tĩnh mịch, chỉ có hai người hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở liên tục không ngừng. Soạt, một tiếng vang nhỏ, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Lâm Chăn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây dài nhỏ cây châm lửa. Hán thuần thục tuổi, hỏa tinh trong nháy mắt nhú nhảy, chiếu sáng lên hắn non nửa bên cạnh anh tuấn lại lạnh lẽo cứng rắn hai gò má cùng kia tĩnh mịch như đầm đôi mắt. Hắn không có nhìn về phía Hạ Trúc, đi thẳng tới án thư bên cạnh cầm lấy một chi dài nhỏ bật nến. Nhảy vọt hỏa diễm liếm láp bên trên nến tâm, ấm áp ánh nến rốt cục chậm rãi ổn định lại, xua tán đi non nửa phòng hắc ám, đem thân ảnh của hai người thật dài, vặn vẹo bắn ra tại băng lánh trên vách tường. Cái này tân sinh ánh nến, cũng không giữ lại chút nào chiếu sáng đứng tại cổng cách đó không xa Hạ Trúc. Kia một mạc quan bảo bao vây lấy nàng cao gầy lại bởi vì nhiều ngày ưu sầu mà lộ ra đơn bạc thân thể, phát họa ra chập trùng đường cong. Tái nhợt nhiều ngày gương mặt, giờ phút này bởi vì căng cứng thần kinh, không biết sợ hãi cùng ở sâu trong nội tâm bốc lên khuất đục cùng xấu hổ giận dữ, lại choáng nhiễm lên một loại kinh tâm động phách đường đỏ. Mồ hôi thấm ướt thái dương, một sợi nguyên bản gấp buộc sợi tóc lặng yên trượt xuống, mềm mại dán tại nàng tình tế tỉ mỉ chiều nóng gò má bên cạnh, vừa đúng che khuất một phần nhỏ kiếp như là dáng chiều nhuộm dần da thịt. Chân bóng trên trán thấm ra mồ hôi mịn, tại dưới ánh nến chết xạ ra nhỏ bé điểm sáng. Kia phần tái nhợt cùng ửng hồng giao thoa, kia phần vỡ vụn cùng bật cường dây dưa, tại mờ nhạt chập chờn quang mang bên trong, bày biện ra một loại làm người sợ hãi, yếu ớt mỹ lệ. Nàng giống như là một cái bị tỉ mỉ đảm bảo nhưng lại bị cưỡng ép lột ra đóng gói tế phẩm, chuẩn bị hiến tế cho trước mắt quyền hành. Lâm Chăn ánh mắt cuối cùng từ ánh nến bên trên rời, tinh chuẩn rơi vào Hạ Trúc trên mặt. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, rõ ràng chiếu ra ánh nến cùng nàng giờ phút này bộ dáng, một loại khó nói lên lời xem kỹ cùng một kia mấy không thể xem xét nghiền ngẫm ở trong đó lặng yên lưu chuyển. Hắn không nói gì, chỉ là cất bước, chậm ổn hướng nàng đi tới. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, rơi vào kia sạch sẽ gạch bên trên cơ hồ im ắng. Hạ Trúc trái tim bỗng nhiên rút lại. Nàng cơ hồ là ra ngoài bản thân bảo hộ, tại hắn tới gần tới có thể đụng tay đến khoảng cách lúc, thân thể không bị khống chế hướng về sau mánh lui một bước. Lưng hung hăng đâm vào băng lánh trên ván cửa, phát ra một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, chấn động đến nàng màng nhĩ ông tác hưởng. Thế tử. Hạ Trúc thanh âm mang theo nhỏ xíu, bởi vì cực độ khẩn trương mà không cách nào ức chế run rẩy. Hai tay của nàng chăm chú nắm chặt góc áo, đầu ngón tay dùng sức tới trắng bệnh. Nàng cực nhanh liếc qua giường, lại như giật điện thu hồi ánh mắt, gương mặt càng là đốt bỏng đến giống như lửa, đã dùng hết lực khí toàn thân, mới từ khô khốc căng lên trong cổ họng gạt ra mấy cái vỡ vụn không thành câu chữ. Hạ quan, ta chưa hề, không có động phòng kinh nghiệm. Sợ, chỉ sợ. Nàng cúi đầu xuống, nồng đậm run rẩy lông mi liều mạng che trong mắt quần quận hoảng sợ cùng vô phương ứng đối. Chỉ sợ không có cách nào. Hầu hạ tốt thế tử cái này tự hạ mình ngôn ngữ, như là băng lãnh đao, từng đao dốc thịt lấy nàng sau cùng tôn nghiêm. Lâm Chăn bước chân dừng lại, khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước. Hắn thân ảnh cao lớn hoàn toàn đưa nàng bao phủ tại bóng ma cùng ánh đến sen lẫn quang ảnh bên trong. Nghe được nàng đứt quãng lời nói, hắn chẳng những không có không chút nào duyệt, ngược lại có chút rắc khỏe miệng. A, kia không quan trọng. Hắn ngữ khí lướt nhẹ, giống như là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Hạ Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, tiến đụng vào cái kia song sâu không thấy đáy đôi mắt. Ánh đến tại hắn đáy mắt nhảy vọt, băng lãnh mà chuyên chú. Trọng yếu là từ giờ phút này bắt đầu, ngươi muốn một mực ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không? Hạ Trúc trái tim cuồng loạn lấy, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nàng biết, cái này ngoan ngoãn nghe lời ý vị như thế nào, là từ bỏ tất cả chống cự, giao ra tất cả quyền chủ động, đem chính mình hoàn toàn đặt hắn ý chí bài bố phía dưới, tiếp nhận hắn bắn vọt cùng nhục nhã. Nàng nhìn xem Lâm Chân cặp kia dường như có thể thôn vệ tất cả ánh mắt, một cô mãnh liệt xấu hổ cảm giác hỗn hợp có một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực xông lên đầu. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cổ họng giống chặn lấy một đoàn vật cứng. Cuối cùng vẫn dùng sức nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, lông mi thật dài bên trên lây dính một tầng càng đậm hơi nước. Nàng cực kỳ chậm chạp, chậm chọp gật đầu một cái, động tác rất nhỏ, lại giống như là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Gương mặt tưởng đỏ sâu hơn, liền tiểu xảo vành thai đều nhiễm lên không bình thường đỏ ửng, theo trong hàm răng gạt ra một chữ, hiểu. Thấy được nàng rốt cục gật đầu, Lâm Chân trên mặt kia tia nụ cười như có như không rõ ràng sâu hơn, mang theo một loại hài lòng ý vị. Hắn không nhìn nữa nàng, ung dung quay người, mấy bước liền đi tới tấm kia dựa vào tường một mình gỗ chắc giường bên cạnh. Hắn vươn tay, dáng vẻ ưu nhã thậm chí mang theo vài phần thanh thản phủi phủi kia màu trắng vải trên nệm căn bản không tồn tại cho bụi, sau đó thản nhiên tại mép giường ngồi xuống. Ánh nến đem hắn ngồi dựa bên giường thân ảnh bắn ra đến cao lớn mà rất có cảm giác áp bách. Hắn cũng không lập tức mở miệng, chỉ là có chút nghiêng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào đứng thẳng bất động tại cửa ra vào Hạ Trúc trên thân. Ánh mắt kia im lặng xét lại nàng một lát, giống như là đang thưởng thức một bức sắp hoàn thành một loại nào đó nghi thức hình tượng. Rốt cục, hắn động. Ngón tay thon dài hướng phía trước giường kia phiến băng lãnh gạch, như là triệu hoán đê đẳng nhất tôi tớ, có chút ngắc ngắc. Động tác tùy ý mà ngạo lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như mệnh lệnh ngữ khí, bò qua đến ba chữ, như là tôi độc băng truy, mạnh mẽ vào Hạ Trúc lỗ tai, trong nháy mắt dẫn nổ nàng tất cả miễn cưỡng tâm tình bị đè nén. Một cỗ trước nay chưa từng có, nồng đậm, cơ hồ muốn đem linh hồn nàng đều ăn mòn hầu như không còn cảm giác đục nhã ầm vang xông lên đỉnh đầu. Chương 548, ngoan, bỏ qua đến chương 548, ngoan, bỏ qua đến Hạ Trúc chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực ngai ngái huyết dịch bay thẳng chán, trước mắt thậm chí hoảng hốt một cái trước mắt. Nàng kia thẳng tắp, đại biểu cho văn nhân khí tiết lưng, tại thời khắc này đột nhiên kéo căng như dây cung, mỗi một cái tế bào đều tại thét chói tai vang lên kháng cự. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm run rẩy kịch liệt lấy, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay non mịn da thịt, mang đến bén nhọn đâm nói, nhưng còn xa không kịp trong lòng kia một phần ngàn. Nô. Một tiếng thống khổ kêu rên bị nàng cưỡng ép cắn lấy giữa răng môi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt không gặp lại nửa phần e lệ, chỉ còn lại thiêu đốt phẫn nộ cùng sâu sắc bi ai. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt giờ phút này hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường như là nhìn xuống con kiến hôi Lâm Chân, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà biến khàn giọng bén nhọn, "Lâm Chân." Nàng thậm chí quên đi đối thế tử kính xưng, gọi thẳng tên, mỗi một chữ đều giống như theo huyết lệ bên trong móc đi ra, ngươi đến tột cùng vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì lãng phí ta, làm nhục ta như vậy nhóm nữ tử? Đem chúng ta tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân, xem chúng ta quỷ gối như súc vật giống như bò, dạng này liền có thể để ngươi thu hoạch được cực lớn khoái cảm sao? Nàng giống roi như thế quật lấy yên tĩnh không khí, bao hàm lấy nàng tất cả khuất nhục cùng lên án. Trên giường Lâm Chân đối mặt nàng kịch liệt trách cứ, vẻ mặt không có chút nào chấn động, thậm chí liền vừa rồi điểm này lười biếng ý cười đều thu liễm, chỉ còn lại một loại hoàn toàn băng lãnh bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thậm chí không có một tia gợn sóng, bình tĩnh nhìn lại lấy trong mắt nàng thiêu đốt hỏa diễm. Lãng phí, nhục nhã. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là quá trình tất yếu, là ta đối với ngươi phục tùng tính khảo nghiệm. Võ Thanh huyện là làm lớn kinh tế đặc khu, thương nhân thuế phú trọng địa, lân cận kinh sư, quan hệ nửa cái vương triều mệnh mạch. Như thế yếu địa, liên quan đến vô số dân sinh. Ngươi nói hắn ngữ tốc thả chậm, mỗi một chữ đều như là trọng truy giống như đập Hạ Trúc tâm phòng. Ta dựa vào cái gì giao nó cho một cái nội tâm đối ta tràn ngập hoài nghi, địch ý, thậm chí tới một mức độ nào đó căn bản không tin lại ta ý chí người. Ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng? Ngươi hôm nay đầu nhập không phải ngộ biến tùng quyền, ngày mai sẽ không phản chiến, đâm ta một đao đầu. Hắn mở ra hai tay, làm ra một cái bất đắc dĩ mà lãnh khốc đặt câu hỏi tư thế, tín nhiệm nền tảng, dựa vào là không phải công phu miệng, mà là nhất hoàn toàn, bản năng nhất phục tùng. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén, mang theo hùng hổ dọa người cảm giác áp bách, nhìn thẳng Hạ Trúc lửa giận bốc lên nhưng lại bắt đầu dao động hai mắt. Ngươi nói cho ta, vào giờ phút này nơi đây, ngoại trừ cái này nhất ngay thẳng phương thức, ngươi còn có tốt hơn, có thể khiến cho ta lập tức liền tin ngươi phương pháp xử lý sao? Hiện thực tàn khốc như là một thùng nước đá, từ đầu đến chân đem Hạ Trúc rót lạnh tấu tim. Ta Hạ Trúc há to miệng, một cỗ ngạt thở giống như tuyệt vọng giữ lại cổ họng của nàng, đầy ngập phẫn nộ, tất cả lên án, tất cả cãi lại, ở trước mắt nam nhân này kia băng lãnh, lý tính lại không cách nào phản bác ăn khớp trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt, ngây thơ, không chịu nổi một kích. Nàng nhìn xem trong mắt của hắn kia phần trưởng không tất cả chắc chắn, kia thấy rõ lòng người sắc bén, nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách trả lời hắn vấn đề này. Đúng vậy, nàng tìm không thấy biện pháp gì, tại cái này bị kín nhà tù, tại quyết định này nàng vận mệnh đi hướng trước mặt nam nhân, có thể lập tức hữu hiệu hoàn toàn thủ tín với hắn, ngoại trừ dựa theo yêu cầu của hắn quên đi tất cả tôn nghiêm. Ngọn lửa tức giận tại băng lãnh hiện thực trước mặt không cam lòng chập chờn, dãy rủa, cuối cùng trầm rãi vô lực dập tắt xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến thiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, cùng hai người đan vào một chỗ, càng phát ra rõ ràng có thể nghe hô hấp. Hạ Trúc đứng tại chỗ, giống như là bị rút đi tất cả xương cốt, khí lực cả người đều theo vừa mới trận kia phí công buộc phát mà tan hết. Nàng cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy chính mình thích nhất cặp kia giày đều, cùng kia phiến băng lãnh, sạch sẽ như là hình đài đồng dạng đạch. Thời gian tại ngưng kết trong không khí tí tách trôi qua, mỗi một giây đều dài dằng dặc như là một thế kỷ. Rốt cục, kia nắm chặt tới trắng bệnh, móng tay hãm sâu lòng bàn tay hai tay, cực kỳ chậm rãi, một ngón tay, buông lỏng ra. Sau đó, tại dưới ánh nến, tại trên giường vậy tôn quý thế tử bình tĩnh mà băng lãnh nhìn soi mói. Thân thể của nàng cực kỳ cứng ngắc, cực kỳ trầm trọng thấp xuống dưới. Hai đầu gối rốt cục nặng nề mà đập vào lạnh buốt cứng rắn gạch bên trên. Xương bánh chè va chạm mặt đá châm đủ, tại cái này tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ phá lệ rõ ràng. Nàng gục đầu xuống, tóc dài đen nhánh trượt xuống, lần nữa che khuất nàng hơn nửa bên gương mặt, tính cả cặp kia tuyệt vọng trống rông ánh mắt. Một giọt nóng hổi chất lỏng không cách nào ức chế xông ra hốc mắt, cấp tốc tại nàng dưới mắt băng lánh chê ra vạch ra một đạo rõ ràng vết nước, cuối cùng im lặng rơi đập trên mặt đất gạch bên trên, lưu lại một cái màu đậm, cấp tốc buốc hơi trầm tròn. Không có phẫn nộ lên án, không có cuồng loạn phản kháng. Cặp kia vừa mới còn chống đỡ thân thể, từng vô số lần vì bách tính viết đơn kiện, phê công văn, cứu khốn phò nguy tay, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt cùng sâu tận xương tủy cốt đủ, hướng về phía trước dò ra, run rẩy trèo chống tại băng lánh mặt đất. Song khuỷu tay đối lượng, lưng bị một loại vô hình trọng lực ép cong, tứ chi chạm đất, nàng bắt đầu hướng về phía trước bò. Đầu gối mải cọ lấy lạnh buốt cứng rắn mặt đất, vải vóc phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Cánh tay chống đỡ lấy thân thể đa số trọng lượng, một chút xíu di chuyển về phía trước. Cái tư thế này tức đoạt nàng tất cả ưu nhã, xóa đi nàng tất cả kiêu ngạo. Có thể nàng đã từng cũng là thứ nhất trạng nguyên một gã, là danh chấn thiên hạ nữ học sĩ, là vô số văn nhân mặc khách hâm mộ đối tượng. Nhưng bây giờ nàng lại đem chính mình yếu ớt nhất, hầu như không có thể một mặt hoàn toàn bại lộ tại Lâm Chân kia cao cao tại thượng ánh mắt phía dưới. Mỗi một lần cánh tay xê dịch, mỗi một lần đầu gối đỉnh tiến, đều nương theo lấy sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức cùng đẫm máu và nước mắt rên rỉ. Thế giới phảng phất tại trước mắt nàng điên đảo, xoay tròn, chỉ còn lại đầu kia thông hướng giường, gần trong gang tấc lại xa không thể chạm nhục nhã con đường. Vì cái kia xa xôi, xa vời, liên quan tới thiên hạ nữ tử tương lai lý tưởng, vì kia một chùm có lẽ cuối cùng rồi sẽ bị nhen lửa quăng. Nàng tự tay đem chính mình đẩy vào cái này khuất nhục vực sâu. Động tác của nàng cực kỳ chậm chạp, mỗi một tấc Nazi đều vô cùng gian nan. Theo cổng tới giường khoảng cách bất quá chỉ là 7-8 bước, nàng lại như là buôn ba vũng bùn thiên sơn bạt thủy. Không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở, chỉ có nàng nặng nề thở dốc cùng nàng tứ chi Nazi lúc vải áo cùng mặt đất tiếng ma sát. Rốt cục, nàng bò tới bên chân của hắn. Nàng dừng lại. Toàn bộ thân thể đều tại không cách nào khống chế hơi run rẩy, ướt đẫm mồ hôi bên tóc mai sợi tóc, dính tại nàng nóng hổi trên gương mặt. Trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn, đụng chạm lấy xương sườn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Một cái khớp xương rõ ràng, khô ráo mà bàn tay ấm áp, mang theo một loại bẩm sinh chúa tể khí tức, ung dung rơi vào nàng đỉnh đầu. Động tác kia cũng không thô bạo, thậm chí mang theo vài phần trấn an giống như nhu hòa, nhưng mà ẩn chứa trong đó ý vị, lại làm cho Hạ Trúc toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Đây không phải thương tiếc, đây là an ủi sủng vật dáng vẻ, là bố thí giống như xác nhận chủ quyền. Lâm Chân bàn tay dày rộng cứ như vậy tự nhiên bao trùm tại nàng màu đen đỉnh đầu bên trên, mang theo một loại chủ nhân khen thưởng nghe lời tôi tớ hài lòng dáng vẻ, cực kỳ chậm rãi từ trên xuống dưới vuốt ve đỉnh đầu của nàng, đầu ngón tay thậm chí nhẹ nhàng lướt qua nàng mồ hôi ở bớt sợi tóc. Nương theo lấy cái này như là đối đãi chó đồng dạng vỗ về chơi đùa, hắn trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp mà rõ ràng, mang theo 10 phần khen ngợi ý vị đơn âm tiết, ngoan. Một tiếng này ngoan như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại Hạ Trúc viên kia đã bị trà đạp đến thủng trăm ngàn lỗ tự tôn phía trên, treo chống tại mặt đất hai tay đột nhiên mềm nhũn, nàng cả nửa người cũng hơi đè xuống. Nồng đậm, hủy diệt tính cảm giác nhục nhã giống như là biển gầm quét sạch nàng ý thức, nhường trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen, trong thân thể mỗi một cây xương cốt đều phảng phất tại gào thét lấy đứt gãy. Vì lý tưởng, nàng hiến tế chính mình một điểm cuối cùng là người, là quan, là nữ tử tôn nghiêm, đem chính mình biến còn không bằng một con chó. Ngươi, ngươi, ô ô, ô ô ô, a a a, nước mắt như là gây mất tuyến hạt châu, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nàng muốn nói chuyện, nhưng căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ có cản rỡ khóc lớn. 34 năm đều không có như thế khóc giống qua nàng, giờ phút này ngoại trừ thút thít bên ngoài không có bất kỳ cái gì có thể phát tiết tâm tình mình phương thức. Không cam lòng cùng khuất nhục nước mắt từng đi lớn, mất khống chế xông ra hốc mắt, tranh nhau chen lấn rơi đập tại băng lanh trên mặt đất, cấp tốc choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước động. Nàng đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào khuỷu tay của mình bên trong. Cái cằm gắt gao chống đỡ xương quai xanh, ý đồ cách trở kia làm nàng xấu hổ giận dữ gần chết chạm đến. Bàn tay kia nhiệt độ như là như giỏi trong xương, thiêu đốt lấy da đầu của nàng, cũng đốt cháy nàng kéo dài hơi tàn linh hồn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong thân thể của mình bộ mỗ ta loại đồ vật hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn thanh âm. Lâm Chân tay dừng lại tại nàng đỉnh đầu, cảm thụ được thủ hạ đầu lâu rất nhỏ run rẩy cùng y mắng nước mắt nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú cố này phụ phục tại chân mình hạ, bởi vì to lớn khuất nhục mà không được run rẩy thân thể, ánh mắt thâm thúy khó dò. Chương 549, thiếp thân đều nghe thế tử chương 549, thiếp thân đều nghe thế tử Hạ Trúc hắn mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm, dường như nghiên cứu thảo luận triết học giọng điệu. Nam nhân trưởng không thế giới này, có được quyền nói chuyện cùng quyền chi phối đã kéo dài mấy ngàn năm. Ngươi một nữ nhân, chỉ bằng một lời cô dũng cùng không cam lòng, liền nhất định phải cải biến sự thật này. Muốn điên đảo cái này trăm ngàn năm gom góp trật tự. Một quả to lớn nước mắt rơi đập tại Hạ Trúc trong tay băng lánh gạch bên trên, nhân mở, im mắng tan biến. Xác định. Thanh âm kia khàn giọng yếu ớt, lại dị thường cố chấp, lộ ra một cấu ngọc đá cùng vỡ quật cường. Lâm Chân đặt ở đỉnh đầu nàng bàn tay dừng lại. Tĩnh mịch đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó phân biệt cảm xúc, dường như có thở dài, có không hiểu, cũng có một tia cực kỳ nhạt, không dễ dàng phát giác gợn sóng. Hắn trầm mặc một lát, trong không khí chỉ còn lại ánh nến tiêu đốt đôm đốt cùng Hạ Trúc cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng như cũ tiết lộ ra, vỡ vụn tiếng hít thở. Ai một tiếng kéo dài, ý vị phức tạp thở dài, cuối cùng từ Lâm Chăn trong miệng tràn ra, phá vỡ yên lặng. Kia thở dài bên trong dường như cũng không có bao nhiêu trào phúng, ngược lại mang theo một loại đứng tại độ cao tuyệt đối quan sát lúc, mang theo thương xót cảm giác tang thương. Ngươi đây cũng là tội gì? Nếu ngươi cuối cùng thật làm được, trên sử sách tự sẽ lưu lại ngươi Hạ Trúc danh tự, vạn thế truyền tụ. Nhưng nếu như ngươi dốc hết tất cả, bao quát ngươi giờ phút này từ bỏ những này quý báu nhất đồ vật, cuối cùng lại phát hiện chính mình làm tất cả bất quá là kiến càng lay cây, châu chấu đa xe, chẳng những không có cải biến mảy may, ngược lại đem chính mình hoàn toàn nghiền nát, thậm chí càng liên lụy thân tộc. Thảm liệt như vậy hy sinh, đáng ra không? Nặng nghề hiện thực như là cự sơn áp đỉnh, cơ hồ muốn để Hạ Trúc trèo chống tại mặt đất hai tay hoàn toàn đứt gãy. Nàng cảm thấy ngạt thở. Thật lâu, tự độ đè nén tiếng nghẹn ngào mới từ nàng chôn thấp đầu lâu hạ khó khăn xuất ra, nương theo lấy đức quãng nhưng từng chữ rõ ràng kiên trì, ít ra ta là thế gian này nữ tử dễ dụ qua. Ta từng vì các nàng tranh thủ qua cái này một chùm sáng. Dù chỉ là yếu ớt đom đóm, nhưng chỉ cần có thể chiếu sáng một người, ta cũng cam tâm tình nguyện. Yến tĩnh lần nữa giáng lâm. Lần này, kéo dài càng lâu thời gian. Lâm Chăn đặt ở Hạ Trúc đỉnh đầu bàn tay rốt cục chậm rãi rời đi. Kia bức nhân áp lực đống nhiên biến mất, nhưng lại chưa mang đến chút nào giải thoát cảm giác. Hắn lần nữa thở một hơi thật dài, kia tiếng thở dài bên trong ẩn chứa quá nhiều phức tạp. Hắn nhìn xem dưới chân như cũ bò lổn lổn, bả vai bởi vì thút thít cùng tuyệt vọng mà không ngừng chập trùng Hạ Trúc, ngựa khí đống nhiên đã xảy ra một loại cực kỳ vi diệu chuyển biến, không còn là ở trên cao nhìn xuống thẩm phán, ngược lại mang tới một tia mấy không thể xem xét than thở, cùng một loại kỳ dị bừng lòng. Tiên Nhi chính là loại này, đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại quật kỳ nhi, ngươi cùng nàng thật giống. Hạ Trúc nước nở hơi chậm lại. Tiên Nhi, nữ đế Mộ Dung Yên. Lâm Chăn có chút sau rượi vào một chút. Cải biến thế giới, a. Hắn tự rêu giống như giật giật khóe miệng, nói nghe thì dễ a. Tiên Nhi từ khi đăng cơ đến nay làm sao không muốn đại lực để bạn nữ tử, cho các ngươi mở ra một đầu mới đường. Nhưng nàng cách làm quá mức cứng mãnh, như liệt hỏa đấu dầu, chỉ muốn một lần là xong, lại không biết hăng quá hóa dở, phản kích thích thiên hạ sĩ Lâm thậm chí vân quý giai tầm cường lực bắn ngược. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở về Hạ Trúc trên thân, ta nói qua, có thể nàng luôn luôn nghe không vào. Đế vương tôn nghiêm không để cho nàng chịu quên co, cho nên ta mới có thể lựa chọn ngươi. Hạ Trúc thân thể chấn động mạnh một cái, phủ phục dáng vẻ hạ, đầu của nàng cực kỳ nhỏ nâng lên một chút xíu, ánh mắt xuyên thấu qua bị nước mắt thấm thấu, dính liền lộn xộn sợi tóc, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Chăn phương hướng. Lựa chọn. Nàng thanh âm khàn khàn tràn đầy mê hoặc cùng chấn kinh. Chính mình cái này khuất nhục giao dịch, cái này như là dòi bỏ giống như nằm dạp trên mặt đất thần phục, đúng là vì những nữ nhân khác. Vậy ta tính là gì? Không sai. Lâm Chăn thản nhiên thừa nhận, ngữ khí không có chút nào tỉ húy, cùng nói nhường Yên Nhi trên triều đỉnh đâm đến đầu rơi máu chảy, đồ hao tổn tinh lực, không bằng từ ngươi ở địa phương nếm thử, tìm kiếm một đầu có thể thực hành, lực cản nhỏ hơn đường. Ngươi nhục nhã ta, lại cho ta chức quan, đúng là vì nàng. Nhục nhã? Không, ta vừa rồi yêu cầu ngươi làm tất cả, bao quát giờ phút này dáng vẻ, không hoàn toàn là nhục nhã. Kia là cấu trúc giữa chúng ta cơ sở nhất tín nhiệm thành lũy chỗ bắt buộc, hữu hiệu nhất nền tảng. Về sau ngươi liền an tâm làm nữ nhân của ta, làm tốt chuyện nên làm. Ta cũng biết thực hiện lời hứa của ta, đưa ngươi đi nhậm chức võ thanh huyện. Ở nơi đó, thì triển ngươi khát vọng, thực tiễn ngươi ý nghĩ, chứng minh năng lực của ngươi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực, phản phất muốn xuyên thấu nàng hỗn loạn suy nghĩ, đem kia tương lai bản kế hoạch cưỡng ép in dấu lên đi. Chỉ cần ngươi có thể đem võ trong sạch đang quản lý tốt, để nó lại trị thanh minh, kho phủ tràn đầy, nhường bách tính an cư lạc nghiệp, đồng thời tại ngươi phổ biến những cái kia đề cao nữ tử địa vị cụ thể chính sách cùng dẫn đạo bên trong, chân chính thể hiện ra khả thi cùng mang đến lợi ích, mà không phải gần là đối với nam. Từ đấu đá cùng tranh đoạt, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy nữ tử quản lý năng lực đồng thời, càng nhìn thấy một loại hài hòa cùng tiến bộ khả năng. Như vậy, ta Lâm Chăn liền sẽ vận dụng ta tất cả lực lượng cùng danh vọng, đưa ngươi Hạ Trúc dựng nên là ta đại kiền vương triều nữ tử làm quan, dân chăn nuôi địa phương điển hình, trở thành kia liệu nguyên hòa chủng. Coi đây là mở đầu, thôi động nữ tử tham dự khoa cử, đảm nhiệm quan viên địa phương chế độ, tại kiền quốc đại địa bên trên bám rễ sinh sôi. Cái này nói năng có khí phách hứa hẹn, mang theo nghiêng trời lệch đất dứt khoát, hung hăng va vào Hạ Trúc tuyệt vọng vực sâu. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong vô tận khuất nhục cùng bi phẫn bên trong Hạ Trúc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tấm kia che kín nước mắt, dính lấy lộn xộn sợi tóc trên gương mặt, trong nháy mắt dâng lên không phải vui mừng như điên, mà là một loại cực hạn rung động sau ngắn ngủi trống không. Cặp kia đã sớm bị tuyệt vọng cùng nước mắt mơ hồ con người, tại dưới ánh đến quang mang bên trong, như cùng chết xám phục nhiên giống như, đột nhiên bộc phát ra một loại khó có thể tin, hào quang rực rỡ. Lâm Chăn rõ ràng hứa hẹn, như cùng ở tại vô biên đêm lạnh bên trong đột nhiên thắp sáng một chiếc đèn trong lửa, tuy vô pháp lập tức xua tan tất cả rét lạnh, nhưng trong nháy mắt đâm xuyên qua kia nặng nề tuyệt vọng mê vụ, là cái kia lão đạo muốn ngã, sắp chìm vào vực sâu lý tưởng, bắn ra một cây dị thường rõ ràng, tràn ngập lực lượng dây leo. Võ Thanh huyện hiện thực quản lý, nữ tử làm quan chế độ cải cách. Những này chân thực mà hùng vĩ tương lai chấn cảnh, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt vỡ tung nàng vừa mới cấu trúc cốt nhục đê đập, vang một tiếng vang thật lớn tại nàng chỗ sâu trong óc nổ tung. Không phải là bởi vì Lâm Chăn thân phận gia trì, mà là bởi vì đầu này thông hướng trung cực lý tưởng đường, lần thứ nhất bị rõ ràng, lấy như thế có thao tác tính cùng tiền cảnh phương thức phát họa ra đến. Nàng không còn là một mình phân chiến, không còn là lục bình không dễ. Một cái cường đại đến đủ để đối kháng toàn bộ trật tự cũ lực lượng, lần thứ nhất đối nàng mở rộng đại môn. Cho dù một cái giá lớn là hiến tế chính mình. Nóng hổi nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, nhưng lần này, không còn là thuần nhiên khuất nhục cùng tuyệt vọng, mà là hỗn tạp chấn kinh, khó có thể tin, sống sót sau hai nạn cùng đối cái kia khổng lồ hy vọng rung động ước mơ tâm tình rất phức tạp. Thân thể nàng khẽ run, treo chống tại mặt đất hai tay bởi vì cái này to lớn xung kích mà có chút buông lỏng. Qua mấy hơi thở, kia chống không đại não mới miễn cưỡng theo to lớn rung động cùng phức tạp cảm xúc vòng xoáy bên trong dãy rủa đi ra. Nàng có chút há to miệng, môi khô khốc hít hít, lại không phát ra được rõ ràng thanh âm. Tiết hầu nghẹn ngào đến kịch liệt. Trước mắt Lâm Chân cặp kia thâm thúy đôi mắt, tại chập chờn dưới ánh nến, dường như ẩn chứa lôi đình vạn quân lực lượng. Nàng cuối cùng chỉ là khó khăn, cực kỳ trầm trọng, đem cái chán thật sâu chống đỡ lấy lạnh như băng mặt trên mu bàn tay. Đây là một cái hèn mọn lại chân thành động tác. Một cái khàn khàn đến cơ hồ nghe không chân thực, lại tràn đầy một loại nào đó bị đánh nát sau trùng hoạch trèo chống lực lượng cảm giác từ ngữ, theo nàng kịch liệt bộ lực phật phẩm cùng kề sát mặt đất giữa răng ngôi, gian nan mà rõ ràng bày ra, tạ ơn. Một tiếng này tạ ơn nặng nề như núi, đã bao hàm nàng giờ phút này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt rung động, bi thương, khuất đủ, cùng kia tại tuyệt vọng thâm cốc bên trong phá đất mà lên một chút hy vọng sống. Lâm Chân lôi nàng một cái. Hạ Trúc thuận theo đứng lên, theo lực đạo của hắn tự nhiên ngồi nàng trên đùi. Trận trận mùi thơm cơ thể chuyển đến, Lâm Chân dùng ngón tay phất qua gương mặt của nàng, nói, chính sự nói xong, chúng ta nên làm điểm trưởng thành ở giữa sự tình. Ân, thiếp thân đều nghe thế tử. Ngoan quỷ đi xuống, há mồm. Chương 550, Ngụy Võ Di phong hàm kim lượng còn tại tăng lên, 1, chương 550, Ngụy Võ Di phong hàm kim lượng còn tại tăng lên, 1, bóng đêm như mực, nặng nề bao vây lấy toàn bộ ngự sử đài chữ tế viện. Ngoài cửa phương kia nho nhỏ thạch xây đình viện, tĩnh mịch đến chỉ còn lại gió phất qua góc tường có khô nhỏ bé tiếng xào xạc, đơn điệu làm cho người khác trong lòng run rẩy. Ánh trăng lạnh lẽo keo kiệt theo tường cao bên ngoài nghiêng nghiêng xót xuống mấy sợi, keo kiệt vẩy vào mặt đất bàn đá xanh bên trên, chiếu rọi ra hai đạo như là như pho tượng thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh. Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh đứng tại trước cửa phòng vài mét vị trí, vẫn như cũ duy trì tiêu chuẩn vượt thế đứng thái, như là hai tôn không có sinh mệnh tượng đá. Đồng nhiên, a, một tiếng ngắn ngủi, thê lương, bao hàm lấy to lớn thống khổ cùng sợ hãi thét lên. Tiếng hét thảm này tới quá đột ngột, quá bén nhọn, tại yên lặng trong đêm như là đất bằng kinh lôi. Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh thân thể cơ hồ là đồng thời chấn động mạnh một cái. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn theo tiếng hét thảm này mang tới to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần, kia phiến đóng chặt cánh cửa sau liền mơ hồ lộ ra một loại khác hoàn toàn khác biệt thanh âm. Đó là một loại nhỏ xíu, đè nén, mang theo làm cho người mặt đỏ nhịp tim mập mờ thở dốc, ở giữa xen lẫn khó mà nhận ra vỡ vụn than nhẹ, còn có một loại nào đó trầm mượn, quy luật tính tiếng va đập. Những âm thanh này mặc dù không bằng tiếng rít gào kia lực xuyên thấu mạnh, lại như là dính mật đường dây leo, từng kia từng sợi quấn quanh tiến màng nhĩ, tại cái này túc sát âm lãnh ngự sử đài lao trong nội viện, tạo nên một loại làm cho người vô cùng bất an, cực độ không hài hòa kiểu diễm không khí. Hầu Xuân thở dài, ai, rốt cục bắt đầu. Xem ra có đợi. Còn không phải sao, muốn nói thế tử là rất kén chọn ăn à, làm sao lại đối cái này người đẹp hết thời có cảm giác đâu. Vương Xuân Sinh cười nói không chính xác thế tử liền tốt cái này một vụ đâu, ha 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 ha. Ngươi nói nhỏ chút, bị thế tử nghe được hai ta còn có sống hay không. Không khí dường như bị nhen lửa ngọn lửa vô hình, đột nhiên biến sền sệt mà nóng rực lên. Hầu Xuân bắp thịt trên mặt căng đến chặt chẽ, không nhìn nữa cánh cửa kia, chỉ là càng thêm chuyên chú quét mắt đỉnh viện tường vây cùng bóng đen. Vương Xuân Sinh thì đột nhiên túi lầu xuống, theo thanh âm không ngừng truyền đến, sắc mặt đỏ bừng lên, một mực đỏ tới bên hai. Hai người ai cũng không tiếp tục giao lưu một chữ, thậm chí liền ánh mắt va chạm đều tận lực né tránh. Trong đình viện chỉ còn lại kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không thể bỏ qua tà âm ở trong màn đêm lặng yên tràn ngập, nương theo lấy hai người cực lực kiểm chế nhưng lại không cách nào bình phục thô trọng hô hấp. Thời gian tại cái này làm cho người hít thở không thông dày vò bên trong, dị thường chậm rãi trôi qua, như là ngừng kết nửa đường. Sau một cách giờ, kẹt, một tiếng phá lệ chói tai, cũ kỹ một trụ của tiếng ma sát vang lên. Kia phiến đóng chặt một canh giờ cửa gỗ, rốt cục hướng vào phía trong mở ra. Vương phủ thế tử Lâm Chân cất bước mà ra, thân ảnh xuất hiện lần nữa tại thanh lãnh dưới ánh trăng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hô. Thoải mái trên người hắn lộng lấy màu đen cẩm bào vẫn như cũ chỉnh tề phẳng, không thấy mảy may lộn xộn, chỉ là trên gương mặt còn lưu lại một vệt chưa từng hoàn toàn tan hết, thỏa mãn sau đặc hữu lười biếng đỏ ửng. Hắn thần thái tự nhiên, đi lại trầm ổn, dường như chỉ là đi dò xét một phen lãnh địa của mình, thuận tay hái một đóa có gai tiểu hoa, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia như có như không, hài lòng mỉm cười. Hắn đoán được Hạ Trúc hẳn là lần thứ nhất, nhưng không nghĩ tới thế mà như thế cho sức lực. Quả nhiên, Ngụy Võ Di phong hàm kim lượng còn tại tăng lên. Đi, về nhà. Hắn không có nhìn bên cạnh hai vị như là cọp gỗ giống như hộ vệ, ánh mắt nhìn về phía tường viện bên ngoài nồng đậm bóng đêm, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Là, thế tử. Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh cùng kêu lên đáp. Hai người cấp tốc điều chỉnh tốt dáng vẻ, giống như vừa rồi môn kêu bên trong kêu thảm cùng mị âm dường như chưa hề phát sinh qua, cấp tốc bị để tại tòa này tràn ngập dị sắt cùng âm vũ khí tức ngự sử đài chỗ sâu. Kinh thành dưới bầu trời đêm, yên lặng như tờ. Cấm đi lại ban đêm giờ sớm đã qua, rộng lớn phiến đá phố dài trống trải phải xem không đến một bóng người, chỉ có phu canh cái mỏ âm thanh tại nơi xa xôi cô độc tiếng vọng. Mở nhạt thưa thất đèn lồng treo ở góc đường, đem ba người thân ảnh kéo đến dài nhỏ mà bặm mẻo. Không phải Lâm Chân có thể phá hư quy củ, mà là cấm đi lại ban đêm loại quy củ này căn bản cũng không phải là cho Lâm Chân loại người này thiết lập, những cái kia tuần phòng đội binh sĩ nhìn thấy Lâm Chân xe ngựa, còn xa hơn xà dâng lên thi lễ. Đây chính là thượng vị người chỗ tốt. Nhất chính vương phủ kia hai phiến to lớn mà nặng nề sơn son trên cửa chính, giữ tận đầu thú vòng đồng tại chập chờn đèn lồng quang ảnh hạ có vẻ hơi dữ tợn. Xe ngựa cũng không tại cửa chính dừng lại, mà là trực tiếp lái về phía vương phủ cánh kia giống nhau khí thế bảng bạc nghi môn. Ngày bình thường cho dù đêm khuya quý phủ, tòa này nhà cao cửa rộng cũng nên lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh yên tĩnh, như là ẩn nút cự thú. Nhưng mà tối nay, làm xe ngựa lái vào khoát đại tiền đỉnh lúc, Lâm Chân ánh mắt lợi hại liền lập tức bắt được khí tức không giống bình thường. Sáng quá, trong phủ đệ rất nhiều vốn nên dập tắt đèn đuốc, lúc này lại huy hoàng đốt. Hành lang hạ, đường hành lang bên cạnh đều điểm sáng tỏ đèn lồng, đem đình viện chiếu rọi đến thoáng như ban ngày. Đám nô bộc thân ảnh cũng so thường ngày nhiều hơn rất nhiều, bọn hắn cũng không phải là tại ngủ yên, mà là top 5 top 3 tụ trong góc, cây cột sau, thần sắc khẩn trương, mang theo rõ ràng thấp phẩm lo âu, nhưng lại không dám lớn tiếng trò chuyện, chỉ ngẫu nhiên phát ra vài tiếng đè nén nói nhỏ cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một cỗ vô hình, nặng nề khí tức ngột ngạt như là nhìn không thấy mạng, bao phủ cả tòa phủ đệ, liền không khí đều tựa hồ đông lại. Lâm Chân lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là bộ pháp trầm ổn đạp xuống xe ngựa. Vừa đi qua tiền đỉnh tường xây làm bình phong ở cổng, một đạo quen thuộc mà trầm ổn thân ảnh liền bước nhanh tiến lên đón. Lâm An mặc một thân giặt hồ đến phẳng màu xanh đậm vải bông trường sam, nổi bật lên hắn càng thêm giả dặn lão thành. Chỉ là giờ phút này, cái kia đã từng mang theo thong dong mỉm cười trên mặt, giờ phút này lại căng đến chặt chẽ, đáy mắt chỗ sâu cất giấu khó mà che giấu ngưng trọng cùng lo nghĩ. Hắn vội vàng đi vào Lâm Chân phụ cận, vái chào một cái thật sâu, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, "Thế tử, ngài trở lại rồi." Xảy ra chuyện. Chương 550, Ngụy Võ Di phong hàm kim lượng còn tại tăng lên. 2, chương 550, Ngụy Võ Di phong hàm kim lượng còn tại tăng lên. 2, Lâm Chân bước chân không có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm An kia lo nghĩ mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước hắc ám hành lang chỗ sâu, chỉ có trầm thấp từ tính thanh âm bình tĩnh vang lên, nói: "Lâm An theo sát Lâm Chân bộ pháp, ngựa tốc cực nhanh, lại như cũ duy trì tận lực để thấp, là Tình Văn phu nhân. Chạc vạng tối thời điểm trong nhà nàng tới người, cũng không biết cớ gì lại trêu đến Tình Văn phu nhân giận tí mặt, trực tiếp hạ lệnh đem người cắt ngang chân cho ném ra cửa phủ." Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn, trong những người này còn có phu nhân thân đệ đệ. Hiện tại Tình Văn phu nhân ở chính viện thượng quan phu nhân trong phòng quý đâu. Hắn nói xong, khẩn trương trộm dò xét một chút Lâm Chân vẻ mặt. Lại phát hiện Lâm Chân trên mặt như cũ một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lâm Chân nghe xong, trong lòng đối với chuyện này chân tướng đã đoán 89/10. Đoán chừng lại là nghèo thân thích tới cửa làm tiền đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc kệ là Hoán Bích vẫn là Tình Văn, năm đó đều là nhà cùng khổ khuê nữ, hiện tại phát triển tốt, tự nhiên có người tới cửa cầu. Nhưng Tình Văn cũng không phải loại kia không nể tình chủ, khẳng định là đám kia nghèo thân thích nói cái gì chọc giận nàng tức giận, nếu không sẽ không hạ tử thủ trừng trị. Lâm Chân bước chân chưa đình chỉ, phương hướng nhất chuyển, trực tiếp hướng phía Thượng Quan Uyển Nhi ở gian phòng đi đến. Tới chỗ sau, Hầu Xuân cùng Vương Xuân Sinh tại cửa sân trước lặng yên dừng bước. Đây là nội viện, không có mệnh lệnh hắn hai không thể đi vào. Mà Lâm An lòng này con mắt rất nhiều gia hỏa đã sớm chạy mất dạng. Bước vào ra ngoài, một cỗ nhàn nhạt, thanh nhã thoải mái đàn hương khí tức quanh quẩn chót núi. Lâm Chân ánh mắt đảo qua trong phòng, chỉ thấy trong phòng chủ bị ngồi ngay thẳng một vị thân mang khiết bạch da thường y phục hàng ngày nữ tử. Nàng dung mạo thanh lệ dịu dàng, khí chất ung dung nhã nhặn, chính là Uyển Nhi. Giờ phút này nàng cũng không đi ngủ, mà là bưng lấy một chiếc sớm đã không có gì nhiệt khí sứ men xanh chén trà, tú mỹ giữa lông mày cau lại, lộ ra một tia bối rối cùng ngưng trọng. Ngay tại Thượng Quan Uyển Nhi trước mặt bất quá 5 mét địa phương, một đạo giống nhau thân mang gấm vóc váy áo, đuôi tóc lại bởi vì kịch liệt hoạt động mà lộ ra có chút xốc xếch nữ tử thân ảnh, đang thẳng tắp lấy lưng, lấy một loại quật cường thậm chí mang theo điểm kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Thẳng tắp quỳ gối sáng đến có thể soi gương gỗ hoa lê trên sàn nhà. Đầu của nàng có chút buông phóng, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ, nhưng theo bên kia mặt căng cứng đường con cùng môi mím chặt cánh đến xem, bên trong ẩn chứa to lớn phẫn nộ cùng không cam lòng. Tình Văn. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng dị thường, ánh nến phiêu động thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Phục vụ bọn thị nữ sớm đã lặng yên không một tiếng động tối lui đến gian ngoài dưới hiên, không dám thở mạnh. Lâm Chân ánh mắt đảo qua trong phòng cái này cứng ngắt một màn, trên mặt không thấy nửa phần sắc mặt giận dữ, ngược lại hiện ra một vệt nụ cười ấm áp. Hắn bước nhanh đi hướng quỳ ở nơi đó Tình Văn. Tại ở gần nàng trong nháy mắt, hắn vô cùng tự nhiên, thậm chí mang theo vài phần thân mật cúi người, duỗi ra thon dài hữu lực hai tay, vững vàng nâng Tình Văn cửa tay. Văn Nhi thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, tràn đầy trấn an tử tính, giống mang theo nhiệt ý nước suối, "Thế nào dọn? Ta nghe nói ngươi lại tinh lịch." Giọng nói kia dễ dàng như cùng ở tại hỏi thăm nàng hôm nay đi nơi nào chơi. Câu này dịu dàng tra hỏi, như là một cái vô hình mở ra quan. Nhương quỳ trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, song quyền nắm chặt, đè nén to lớn khuất nhục cùng phẫn nộ Tình Văn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Chân thấy rõ nàng mặt, cặp kia nguyên bản vũ mị trường dương trong mắt phượng, giờ phút này chứa đầy nóng hổi nước mắt, như là đụng một cái tức nát lưu ly mặt hồ. Đôi môi đỏ thắm mím chặt, run nhẹ nhẹ, môi dưới đã bị nàng dùng sức gặm cắn một đạo rõ ràng mạnh ấn. Nàng nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Lâm Chân, ánh mắt kia bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có gặp rắc rối đằng sau đối dựa vào trong nháy mắt yếu ớt, có đối những người kia vô cùng căm hận, còn có một tia hải tử giống như bị quất. Phu quân A Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, tia đổ sứ rơi vào gỗ tử đàn trên bàn trà thanh âm thanh thúy êm tai, lại tăng thêm trong phòng ngưng trọng cảm giác. Ánh mắt của nàng mang theo một tia trách cứ nhìn về phía Lâm Chân, trong giọng nói tràn đầy đối tình thế phát triển sầu lo cùng đối vương phủ thể diện giữ gìn, ngài cũng nên quản quản Tình Văn muội tử. Trong nhà có khách đến cửa, lại thế nào không đúng cũng chung quy là khách. Nàng chẳng những không thêm vào lễ đãi, lại trực tiếp sai người đem người ta cắt ngang hai chân ném ra ngoài, cái này còn thể thống gì? Há lại vương phủ nên có đạo đãi khách. Nàng có chút nhấn mạnh, nhìn về phía quỷ trên mặt đất Tình Văn, ngài còn không biết, trong những người này thật là có nàng thân đệ đệ. Người thân a? cái này nếu là truyền đi, vương phủ mặt mũi ở đâu? Lời nói này rõ ràng truyền nàng đối Tình Văn Tắc Phong làm việc cực kỳ bất mãn, cùng đối vương phủ danh dự bị hao tổn lo lắng. Lâm Chân dường như không nghe thấy thê tử chỉ trích, hiện ra nụ cười trên mặt không chút nào giảm. Hắn có chút dùng sức, vững vàng đem khóc đến toàn thân phát run Tình Văn theo băng lãnh trên sàn nhà đỡ lên. Tình Văn mượn lực lượng của hắn đứng người lên, nhưng đi đứng hiển nhiên bởi vì thời gian dài quỳ xuống đất mà hơi tê tê, thân thể không khỏi lay động một cái. Lâm Chân lập tức nắm ở nàng eo, nửa đỡ nửa ôm nhường nàng tựa ở bên người mình, sau đó dẫn nàng đi đến thượng quan huyện nhi bên cạnh một cái khắc trương gỗ lim khắc hoa ghế bành bên cạnh ngồi xuống. "Tốt tốt, đừng khóc." Một hồi khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra, như cái người quá dị. "Xấu liền xấu đi, phu quân còn không phải như vậy ưa thích." "Ha ha ha ha, ngươi cô gái nhỏ này. Nói đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đều ai tới? Nói cái gì làm cái gì?" Tình Văn tựa ở Lâm Chân kiên cố cánh tay bên cạnh, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Nàng thúc thích, ngữ tốc rất nhanh, mang theo không cách nào che giấu phẫn nộ, triệt để giống như đem chạm vạng tối tao ngộ nói ra, còn có thể là ai? Ta mấy cái kia sớm đã chết cả rồi người trong nhà thôi. Im ngay. Huyền Nhi nghiêm nghị trách móc, thân làm vương phụ phu nhân, có thể nào hầu ngôn loạn ngữ, miệng đầy thô tục. Lâm Chân khoát khoát tay, ra hiệu nàng chớ có cắt ngang. Tình Văn nói tiếp, bọn hắn nghe nói ta ở chỗ này lẫn vào tốt, làm đến nhiếp chính vương phụ phu nhân, vượt qua bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành, cái này không đã nghe lấy mùi vị lại tới sao? An mặc giả vờ giả vịt, đứng tại chúng ta vương phủ cổng, dắt cha mẹ ta tới tuổi, nói muốn gặp ta cái này quý nhân tỷ tỷ. Chương 551, 100 lượng vẫn còn chê ít chương 551, 100 lượng vẫn còn chê ít người đều nói, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Lời này là phi thường có đạo lý. Nhiều khi nhân tính chính là như thế, là ngươi lẫn vào không tốt thời điểm, không có người lấy ngươi là người, thậm chí ngươi liền ở tại hắn sát vách, hắn cũng sẽ không tới thăm ngươi một cái. Nhưng nếu như ngươi lẫn vào tốt, trong nhà có tiền, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển bọn hắn cũng có thể tìm tới ngươi, sau đó điện thoại cho ngươi, để ngươi tới tham gia hôn lễ. Người sống thực tế một chút không có sai, nhưng nếu như quá hiện thực liền sẽ nhận người chán ghét. Tình Văn bên này cụ thể chuyện gì xảy ra đâu? Thì ra à, Tình Văn lúc đầu mang hải tử tại suối nước nóng bên kia chơi nước, liền nghe nha hoàn nói mình đệ đệ tới. Nhiều năm không gặp, ân ân đoán đoán cũng biết theo thời gian tiêu trừ không ít, Tình Văn thật đúng là đi gặp. Buổi chiều hào quang cho nhiếp chính vương phủ nguy nga cửa son nhiễm lên một tầng kim hồng. Bốn gái người mặc vương phủ nô bộc phục sức người gác cổng tạm dịch xuôi tay đứng nghiêm, ánh mắt cảnh giác quét mắt ngoài cửa. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh sợ hãi rụt rè nhưng lại mang theo một loại tận lực vênh váo tự đắc, nhích lại gần. Cầm đầu là mặc mới tinh gấm mặt áo choàng, lại không thể che hết cỗ này trợ búa thu bị khí tuổi trẻ nam tử, phía sau là hắn mấy tên hồ băng cầu hữu, tất cả mọi người là một cô vô lại bộ dáng. Nam tử trẻ tuổi tự nhiên Tình Văn thân đệ đệ hòa trụ, hắn đi đến đại môn hạ, ánh mắt quay tròn đảo qua người gác cổng tạp dịch kia một mạc quần áo, trên mặt lập tức chất lên một loại da vẻ thận trọng nhưng lại không che giấu được khinh miệt giả cười, ưỡn ngực, dùng một loại tận lực cất cao, mang theo thổ tài chủ phát tích giống như giọng điệu, đối cách hắn gần nhất tạp dịch nói rằng: "Uy, nột môn kia tử, đi, đi vào thông báo một tiếng." Liền nói ngươi nhà Tình Văn phu nhân người nhà mẹ đẻ tới. Nhưng nàng nhanh chóng ra lên tiếp. Nghe không? Nhanh nhẹn một chút. Hắn thậm chí còn phủi phủi chính mình áo choàng bên trên cũng không tồn tại cho bụi, dường như chính mình là bao lớn nhân vật. Kia tạp dịch mặt không biểu tình, quan sát toàn thể hắn một phen, lãnh đạm trả lời một câu: "Chờ một chút." Hòa trụ bị đối phương kia thái độ lãnh đạm chẹn họ một chút, trên mặt có chút không nhịn được, vừa muốn phát tác, bên cạnh huynh đệ tranh thủ thời gian kéo hắn tay áo, thấp giọng khuyên cái gì. Hòa trụ lúc này mới hậm hực hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, tại vương phủ trước cổng chính bước đi thong thả lên bước chân, trong mắt lại tham lam quét mắt cửa trên lầu giường cột chạm trổ, cùng trong môn ngẫu nhiên đi qua, mặc thể diện tôi tớ. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, tạp dịch đi ra, mà không thay đổi nói: "Đi theo ta." Một chiếc sáng tỏ ánh nến đem không lớn phòng khách lệch thất chiếu lên trong suốt. Tình Văn ngồi một trương tốt nhất toan chi một quyển ý bên trong, ngón tay dài nhọn vô ý thức vuốt ve bóng loáng lan can. Nàng mặc việc nhà màu xanh lam cẩm tú váy ngắn, đuôi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cắm một chi xích kim tương hồng bảo châu châm, trên mặt không có gì biểu lộ. Màn cửa bẩy một cái, hỏa trụ toàn ra tại tạm dịch dẫn đầu hạ đi đến. Tiếng cái này hoa lệ ấm áp, bài trí lấy đồ cổ đồ sứ phòng khách, ba người trợn cả mắt lên. Hỏa trụ trên mặt trong nháy mắt gạt ra to lớn, định nọt tới gần như vặn mèo đủ cười, lưng cong đến cơ hồ muốn gãy, chạy chậm mấy bước tới Tình Văn trước mặt, thanh âm ngọt đến phát dính: "Tỷ, thân tỷ hay, ta số khổ tỷ tỷ tốt, có thể nghĩ tử đệ đệ ta." Hắn giang hai cánh tay dường như muốn ôm ấp, lại bị Tình Văn băng lãnh mà sắc bén ánh mắt đính tại nguyên điểm. Hắn ngượng ngùng thả tay xuống, xoa xoa tay, ánh mắt tham lam đảo qua Tình Văn trên người gấm vóc cùng trên đầu châu báu. "Đã nhiều năm như vậy tiếp, cha mẹ cùng ta thật đúng là muốn nhớ ngươi ruột gan đứt từ khúc ca." "Ai, năm đó vậy cũng là không có cách nào khác sự tình. Trong nhà nghèo rớt mồng tới a, đói. Cha mẹ thực sự không đành lòng, mới khiến cho tỷ tỷ ngươi ra ngoài chạy tiền trình. Thì ngươi nhìn, cái này không, ngươi đây không phải bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng đi. Thành thiên hạ này thứ nhất vương trong phủ đỉnh tôn quý phu nhân. Cha mẹ cùng ta, cái này trong lòng đây chính là so ăn mật còn ngọt. Hàng ngày tại Bồ Tát trước mặt thắp hương dập đầu, phù hộ tỷ tỷ ngươi vinh hoa phú quý, sớm sinh quý từ đâu." Hỏa trụ sau lưng mấy cái vô lại cũng tranh thủ thời gian túi đầu không lưng, cười theo, mồm năm miệng mười phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy a, tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Đại Lam tử a, ta là Tiểu Lục tử. Tỷ, chúng ta khi còn bé còn tại cùng một chỗ nếm qua rau dại đâu." Hỏa trụ nói: "Có thể có hôm nay, cha mẹ dưới đất. A không, ở quê hương cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng." Hỏa trụ vừa nói xóa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, một bên liếc trộm Tình Văn sắc mặt, gặp nàng chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, cũng không mở miệng chào hỏi bọn hắn ngồi, cũng không có nửa phần động dung ý tứ, trong lòng cũng có chút chột dạ, liền trực tiếp hướng cái ghế bên cạnh bên trên cọ, ngồi xuống nói chuyện. Tình Văn rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Hỏa trụ như được đại xá, tranh thủ thời gian cái mông sát bên cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn những bằng hữu khác cũng nghĩ làm, liền nghe Tình Văn nói rằng, mấy người các ngươi là cái gì? Lan ra ngoài. Ta Hỏa trụ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài trước. Dù sao tiền còn chưa tới tay đâu, không thể gây vị này có cái sinh khí. Đám người hô hô lạp lạp đi ra ngoài, Hỏa trụ lúc này mới trên mặt chất đống cười, xoa xoa tay, thân thể nghiêng về phía trước, "Tỷ, ngươi bây giờ là hưng phúc. Có thể nhà ta bên trong gặp khó, thời giờ bất lợi, không thu hoạch được một hạt nào, trước đó vài ngày một trận đại hỏa lại đốt rủi nửa bên phòng ở. Cha mẹ còn có ta đều tốt vài ngày chưa ăn qua bữa cơm no. Cháu ngươi đói đến nào nào khóc ca." Hắn cố gắng muốn gạt ra mấy giọt nước mắt, làm thế nào cũng chen không ra, đành phải gào khan hai tiếng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tình Văn. Tình Văn đặt ở trên lan can ngón tay có chút nắm chặt một chút. Nàng lúc đầu đã nhanh buông xuống, có thể hết lần này tới lần khác Hỏa trụ vào cửa sau một câu chân tình lời nói đều không nói, miệng đầy hư tình giả ý cái này lại nhường nàng nhớ tới năm đó người trong nhà sắp mặt. Nàng nhìn trước mắt cái này đệ đệ khoa trương vụng về biểu diễn, trong lòng kia cố bị phủ bụi nhiều năm đắng chắc cùng hận ý, hiện tại như độc đằng giống như sinh trưởng tốt. Nàng không có nhìn Hỏa trụ, mà là quay đầu, đối đứng hầu ở một bên thiếp thân nha hoàn Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, "Hồng Ngọc." Hồng Ngọc lập tức hiểu ý, không người lui ra ngoài. Hỏa trụ tưởng rằng muốn bày cơm chiêu đãi, trên mặt lộ ra nét mừng. "Tỷ, ta liền biết ngươi lời còn chưa dứt." Hồng Ngọc rất nhanh trở về, hai tay dâng một bao lớn bạc, cung kính đưa tới Tình Văn trước mặt. Tình Văn đưa tay tiếp nhận, sau đó tay cánh tay vừa nhấc, nhìn cũng không nhìn, ba một tiếng tinh chuẩn lắc tại Hỏa trụ trong ngực. Động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại cực hạn khinh miệt cùng đuổi ăn mày không kiên nhẫn. Hỏa trụ sững sờ, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn một chút bao khỏa. Thô sơ giản lược khẽ đến, không dưới trăm lượng. Trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt biến có chút cứng ngắc, cổ họng trên dưới bỗng lúc nhích qua một cái, ánh mắt tham lam tại bạc cùng Tình Văn mặt lạnh lùng bằng ở giữa ban quan. "Cầm cái này 100 lượng bạc, lập tức mang theo ngươi hồ bằng cầu hữu lăn ra vương phủ, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi." Tình Văn thanh âm như là tôi băng, tại trong khách sảnh rõ ràng tiếng vọng, không có bất kỳ cái gì khách sáo, không có bất kỳ cái gì ôn nhu, chỉ có mệnh lệnh. Nói xong, nàng có chút nghiêng người sang, bưng lên bên cạnh đã mát thấu chén trà không nhìn bọn hắn nữa một cái. Dáng vẻ rõ ràng là tiễn khách. Hỏa trụ ôm bạc, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, sau đó mắt trần có thể thấy chậm rãi phai màu, chuyển biến làm một loại bị người trước mặt mọi người quạt cái tát xấu hổ xấu hổ. Hắn đột nhiên đứng lên. "100 lượng." Thanh âm của hắn bởi vì bỗng nhiên cất cao cùng nổi giận mà biến có chút sắc nhọn, trên mặt định mà không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một bộ bị thật sâu nhục nhã sau cố giả bộ khinh thường phẫn nộ sắc mặt. "Tỷ, ngươi liền lấy 100 lượng đuổi ngươi thân đệ đệ. 100 lượng đủ làm cái gì? Tại kinh thành đủ nhét mấy ngày hàm răng, mua mấy gian phòng, lấy mấy phòng nàng dâu, mấy ngày liền đã xài hết rồi. Ngươi đây là đuổi ăn mày đâu?" Hắn ba đem bạc đập vào bên cạnh Hoàng Hoa Lê tiểu kỵ bên trên, khí lực sự chấn động mạnh được mặt chén trà run lên. Hai tay của hắn chống nạnh, trên mặt vặn vẹo lên một loại hỗn hợp tham lam, không cam lòng cùng ác ý biểu lộ. "Tỷ, ngươi bây giờ thật là nhiếp chính vương thế tử bên cạnh phu nhân. Tay trong khe tùy tiện để loạt điểm còn chưa hết 100 lượng a. Trong phủ nhiều như vậy lớn cửa hàng, liền nói cách nhà ta cũng không xa xa Mã Hành. Tỷ, cái này kinh thành người nào không biết kia xa Mã Hành là ngươi trông coi. Ngày ấy tiến đấu kim a. Ngón tay trong khe để loạt như vậy điểm cho chúng ta tính là gì?" Hỏa trụ càng nói càng hăng hái, không chút nào nhìn Tình Văn kia đã xanh xám mặt. "Ta cũng không nên điểm này đoạn mấy tiền. Tỷ, ngươi cho ta tại xa Mã Hành an bài quản sự vị trí. Thư thư phục phục cầm tiền tháng. Dạng này về sau trong nhà cũng có thể có cái ổn định tiền thu, ta về sau cũng tuyệt không lại đến phiền ngươi. Yêu cầu này không quá phận a." Nói xong hắn xích lại gần một bước, ngữ khí tràn đầy đương nhiên bức bách cảm giác. Tình Văn bưng chén trả tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người, cặp kia sáng rỡ trong mắt phượng dường như tôi ngàn năm hàn băng, gắt gao khóa chặt Hỏa trụ tâm kia tham lam mặt. Một cỗ không cách nào ức chế lửa giận, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiểu tử, thanh âm của nàng là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh thấu xương sát khí, ngươi nghe cho kỹ. Sa Mã Hành là vương phủ sản nghiệp, là thế tử, không phải ta. Ta không có quyền an bài bất luận kẻ nào. Ngươi cầm cái này 100 lượng, hiện tại, lập tức cho ta lăn ra vương phủ đại môn. Về sau còn dám bước vào vương phủ một bước, đừng trách ta không nể tình. Một chữ cuối cùng rơi xuống, như là băng truy nện. Hỏa trụ bị Tình Văn trong mắt kia không che giấu chút nào sát khí cùng lời lạnh như băng nghẹn đến rút lui một bước. Nhưng này điểm tham lam cùng phẫn nộ cấp tốc vượt trên sợ hãi, nhất là đồng bạn còn ở bên ngoài, khẳng định cũng nghe tới, hắn cảm thấy mất hết thể diện. Không nể tình. Ha ha ha. Chương 552, đánh thật hay. Chương 552, đánh thật hay. Hắn phát ra một tiếng cực kỳ chói tai cười the thé, giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên, tất cả ngụy trang cùng định nội hoàn toàn xé rách, lộ ra dữ tợn ác độc diện mục thật sự. Hắn chỉ vào Tình Văn tấm kia che kín xương lạnh gương mặt xinh đẹp, nước bọt cơ hồ muốn phun đến Tình Văn trên mặt. "Tốt ngươi vong ân phụ nghĩa tiện nhân, ngươi cùng ta lưu tình. Năm đó nếu không phải cha mẹ hảo tâm đem ngươi theo ký viện tổng kéo trở về bán cho mẹ mình đổi mấy cái cứu mạng tiền, ngươi sớm đã bị những cái kia hạ lưu gặm đến xương cốt đều không thừa. Nơi nào còn có ngươi hôm nay ngồi cái này vương phủ bên trong đeo vàng đeo bạc, hướng những người hạ đẳng kia sĩ diện phận. ngươi cái mạng này đều là cha mẹ cho, là chúng ta Lý gia đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, hiện tại ngươi tốt, treo lên trước cao. Thành Thế Tử trên giường ấm chân hóa sắc, liền xem thường chúng ta những này nghèo thân thích. Lời của hắn càng ngày càng ác độc, thanh âm càng ngày càng cuồng loạn, mang theo một loại hận không thể đem tình văn lộ sạch biểu hiện ra ở trước mặt mọi người điên cuồng quấy ý, để chúng ta lăn. Không nể tình. Tốt. Đến a, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ta là ngươi thân đệ đệ. Cắt ngang xương cốt liên tiếp gân. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta liền huyên náo dư luận xôn xao, để ngươi cái này không biết liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, giết hại thân tộc tiện nhân tiếng xấu lan xa. Ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào tại vương phủ đợi? Ngươi đời này từ bên cạnh phu nhân vị trí cũng đừng nghĩ ngồi ấm chỗ ư? Ta làm cho cả kinh thành người đều biết, ngươi tình văn là cái thứ gì? Nhường nhất chính vương điện hạ cũng xem hắn sủng đến cùng là cái gì mặt hàng. Ác độc chửi mắng như là rắn độc lưỡi, điên cuồng liếm láp lấy tình văn thần kinh. Đủ. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn, như là sắp chết như dã thú phẫn nộ tới cực điểm gào thét đột nhiên theo tình văn trong cổ bộc phát. Nàng ba một cái mạnh mẽ cầm trong tay kia sớm đã lạnh buốt chén trà trùng điệp quăng tại kỷ án bên trên. Cứng rắn sứ ngọn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đã mát nước trà cùng mảnh vỡ văng khắp nơi ra, tấm kia nguyên bản liền bởi vì phẫn nộ mà có chút tái nhợt hoa dung mềm mạo, giờ phút này hoàn toàn bị một tầng da người bằng lãnh sát khí bao trùm. Trong mắt thiêu đốt lửa giận đủ để thiêu hủy tất cả. Nàng đột nhiên đứng người lên, cao gầy thân hình mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, váy đảo qua trên đất mảnh vỡ. Nàng rỗi ra ngón tay, mang theo một cỗ không cách nào hình dung lạnh thấu xương cùng quyết tuyệt, thẳng tắp điểm hướng còn tại giơ chân chửi rủa hòa trụ. Người tới. Thanh âm của nàng bén nhọn đâm rách trời cao, mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh. Phòng khách cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai người mặc vương phủ hộ vệ trang phục, eo eo nhạn linh đao cường tráng thân ảnh ứng thanh mà vào. Túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập. Cùng lúc đó, hỏa trụ các bằng hữu cũng vào. Tình Văn đứng thẳng lên lưng. Nàng chỉ vào trước mặt bọn này như con kiến hôi người, nói rằng: "Đem mấy người này không biết sống chết cẩu vật cho bản phu nhân kéo ra ngoài." Đánh gãy chân. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao đến cực hạn. Một cái chân đều không cho giữ lại. Sau đó cho bản phu nhân ném tới trên đường cái đi. Là hai cái hộ vệ như lang như hổ nhào tới, động tác mau lẹ vô cùng, hỏa trụ lần này thật sợ hãi, mặc kệ hắn ngay tại chỗ lăn lộn thành bộ dáng gì, cuối cùng không thể cùng đã giết người quân chính quy so. Tỷ, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi, liền bị hai cái hộ vệ một người một bên như là xách gà con giống như hai tay bắt chéo sau lưng hai tay. Phía sau hắn mấy cái thanh niên trai tráng hán tử còn muốn phản kháng, bị một cái khác hộ vệ ba vòng hai quyền tại té xuống đất. A, đau a, đừng đánh nữa. Tỷ, ngươi nhìn ta, là ta à? Ta trả lại cho ngươi lột qua cây bài đầu. Kéo đi. Tình Văn quát chói tai, trong thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Hộ vệ động tác thô bạo mà thuần thục, giống kéo như chó chết đem bọn hắn ra bên ngoài kéo đi. Rất nhanh, phòng khách bên ngoài nơi xa trống trải trong đình viện liền truyền đến vài tiếng trầm mượn, giận người răng rắc nước xương giòn vang. Tình Văn giảng đến nơi đây, thanh âm vẫn như cũ mang theo lửa giận chưa tiêu lạnh thấu xương, nhưng càng nhiều là một loại phát tiết sau tâm tình rất phức tạp. Sau đó bọn hắn liền bị ném tại vương phủ cửa hông bên ngoài góc đường. Hừ, cái gì mẹ của nàng ngân tình? Năm đó bọn hắn vì để cho cái này đáng chết đệ đệ có thể sống sót, kiên quyết ta chen vào thảo yết giá bán công khai cho người người môi giới, cầm đổi mệnh tiền. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn ở đâu? Sống hay chết ta toàn bộ làm như không biết rõ. Bây giờ nhìn ta trôi qua tốt, có tiền có quyền, bọn hắn lại liếm láp mặt lại gần đòi tiền. Còn muốn tiền đồ? Thiên hạ có đạo lý kia. Lâm Chân một mực an tĩnh nghe, hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng rút đi, thậm chí đang nghe đặc sắc chỗ lúc, khóe miệng cong lên còn sâu hơn mấy phần. Thằng đến Tình Văn giảng thuận hoàn tất, nàng kia lên cơn giận dữ trên mặt một lần nữa phụ lên kiêu ngạo cùng bất tuân biểu lộ. Lâm Trăng đông nhiên cười to lên. Ha 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 ha. Tốt. Đánh thật hay. Hán vang dội tán thưởng lấy, đưa tay cực kỳ tự nhiên bước một cái Tình Văn ngạo nghệ ưỡn lên tú khí chót mũi, động tác thân mật vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào dung túng cùng tán thưởng. Không hổ là ta Lâm Trăng nữ nhân. Rất sảng khoái. Đủ khí phách. Liền nên dạng này đánh. Đánh cho vang dội. Đánh cho hoàn toàn. Dám đến ta nhiếp chính vương phủ đến khóc lóc om sòm la lộn, dọa dẫm bắt chẹt. Thật coi vương phủ là thiện đường. Đây cũng chính là tâm tư ngươi thiện, nếu là ta, ta không phải xé ra bụng của bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng lớn mấy cái lá gan. Hắn vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, Văn Nhi, ngươi việc này làm được không có tâm bệnh. Rất hợp ý ta. Lần sau, nếu là lại có không có mắt đồ hôn trướng, còn dám nói cái gì người trong nhà, thân thích, chạy đến ta vương phủ trước cửa đến kết giao tình, muốn chỗ tốt, làm tiền, nhớ kỹ, không cần nói nhảm. Hết thể cho bản thế tử cắt ngang chân chó ném ra. Để bọn hắn mang theo máu thật tốt ghi nhớ thật lâu. Cái này bá đạo tuyệt luân lời nói, như là kinh lôi đánh rớt, trực tiếp đem Tình Văn vừa rồi bị khuất, phẫn nộ, ủy khuất toàn bộ đánh tan. Phu quân, Tình Văn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo lưu lại nước mắt, nhưng trong này mặt đã là tràn đầy ánh sáng. Tấm kia hỗn hợp có lửa giận cùng kiêu ngạo, khí khái hào hùng cùng vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt toát ra sán lạn vô cùng nụ cười, như là sau cơn mưa hải đường, xinh đẹp tuyệt trần. To lớn vui sướng cùng tán đồng cảm giác như là dòng nước ấm trong nháy mắt bao khỏa nàng toàn bộ thân. Nàng kềm nén không được nữa kích động, trong nháy mắt ôm Lâm Chân cái cổ, hôn lên. Cái hôn này mười phần dùng sức, giống như muốn đem Lâm Chân mao mạch mạch máu đều rút khô. Khô khô cụ. Bên cạnh một mực ý đồ duy trì vương phụ thể diện cùng lễ pháp thượng quan Uyển Nhi, nhìn xem một màn này, thật sâu, vô lực thở dài một hơi. Nàng chậm rãi thả ra trong tay ly kia sớm đã mát thấu chén trà dưới đáy chạm đến mặt bàn, phát ra một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Lâm Chân lúc này mới vô vô Tình Văn cái mông, ra hiệu nàng xuống tới. Uyển Nhi đứng người lên, nói, "Ai, mà thôi." Nói xong nàng quay người, thẳng tắp lấy thế gian nữ còn sót lại ưu nhã lưng, từng bước một, nặng nề chậm rãi đi vào nội thất chỗ sâu, rèm châu ở sau lưng nàng lắc lư, phát ra nhỏ vụn thanh lãnh tiếng va đập. Cái này vương phủ, nàng tựa hồ là thật không còn được. Chương 553, thiếp thân hôm nay không muốn ăn thuốc, 1, chương 553, thiếp thân hôm nay không muốn ăn thuốc, 1, Thừa quan Uyển Nhi quay người đi vào nội thất rèm châu, kia châu xuyên va chạm nhỏ vụn thanh vang, tại yên tĩnh trong thính đường lộ ra phá lệ tịch liêu. Phản phất là thế gia lễ nghi tại quyền lực tùy hứng trước mặt một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lâm Chân ánh mắt một mực đi theo nàng lưu nhã lại lộ ra nặng nề cô đơn bóng lưng biến mất tại rèm châu về sau, túi đầu nhìn về phía trong ngực Tình Văn. Tình Văn trên mặt còn mang theo thoải mái lâm ly nụ cười cùng vừa rồi kia ấn ký chưa khô dấu hôn, giúp vào hắn trong cử tay. Có phu có tại, thật tốt. Lâm Chân cười xấu xa lấy nắm cằm của nàng, vậy ngươi muốn làm sao hồi báo ngươi yêu nhất phu quân à? Nói xong hắn tại Tình Văn kia đầy đặn trên mông bấm một cái. Nói thật, nhiều như vậy trong nữ nhân, hắn thích nhất chính là Tình Văn. Không chỉ có là bởi vì Tình Văn dáng rất đẹp mắt, dáng người cũng càng hoàn mỹ, nhất là tại trên giường lúc kia điên cuồng lại thuận theo bộ dáng, quả thực có thể mê chết người. Có thể Tình Văn nhưng lại chưa lộ ra hưởng thụ biểu lộ, ngược lại nhẹ nhàng nâng lên tay, đem hắn hướng rèm châu phương hướng đẩy. Kia lực đạo rất nhẹ, nhưng ý tứ lại dị thường rõ ràng. Ân. Lâm Chân mày kiếm trao lên, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía nàng tấm kia kiểu diễm lại ẩn hàm một tia thần sắc phức tạp gương mặt xinh đẹp. Tình Văn có chút ngửa đầu, nên tiếp hắn mang theo hỏi thăm ý vị ánh mắt, thấp giọng nói, "Uyển Nhi tỷ tỷ trong lòng khẳng định đặc biệt không dễ chịu. Nếu không phu quân đi bồi bồi nàng a, đêm nay cũng đừng đi tà trong nội viện." Lời này theo Tình Văn trong miệng nói ra, mang theo một cỗ cùng nàng nóng nảy tính tình cực không tương xứng nhu hòa. Lâm Chân trên mặt kinh ngạc càng đậm, nên miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, túi người xích lại gần bên hai nàng, ấm áp hô hấp phất qua nàng hai, kỳ quái, nhà ta Văn Nhi lúc nào thời điểm cũng học được như vậy giỏi đoán ý người. Hắn đưa tay vuốt xuôi nàng ngạo nghễ ưỡn lên trong mũi, ngươi không trách nàng để ngươi quỷ. Tình Văn gương mặt có hơi hơi nóng, thoảng qua tránh đi cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thanh âm tuy nhỏ lại dị thường rõ ràng, ta nếu là quái, liền sẽ không quỳ xuống đến. Ta có thể hiểu được Uyển Nhi tỷ tỷ tại sao lại như thế. Lại nói, tại trong lòng ngươi đầu ta cứ như vậy như cái chỉ có thể kêu đánh kêu giết, bất thông tình lý ác độc phụ nhân à? Đương nhiên không có. Lâm Chân không chút do dự trả lời, trầm thấp tiếng cười mang theo cương triều, nhà ta Văn Nhi là tính tình thật, do lý lẽ, hôm nay làm được rất đúng. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt ý cười càng sâu, kia, ta thật là đi. Ngữ khí mang theo một tia thăm dò, cũng có một tia hiểu rõ. Tình Văn bị hắn thấy có chút xấu hổ, đẩy bộ ngực hắn một thanh, lực đạo không lớn lại mang theo kiên quyết, đi thôi đi thôi. Đừng xử ở chỗ này. Uyển Nhi tỷ tỷ khẳng định còn chưa ngủ hạ đâu. Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa, dứt khoát quay người, thẳng hướng phía chính mình biện lạc phương hướng đi đến, đi lại nhẹ nhàng, mang theo một hồi váy áo phất qua làn gió thơm, rất nhanh cũng biến mất tại hành lang chỗ rẽ bóng đen bên trong. Lâm Chân nhìn xem Tình Văn dứt khoát bóng lưng rời đi, trong mắt ý cười lắng đọng xuống, hóa thành một tia không dễ dàng phát giác suy tư. Hắn quay người, lần nữa vén lên bộ kia còn tại hơi rung nhẹ rèm châu, thả nhẹ bước chân, đi vào thượng quan Uyển Nhi ở nội thất. Trong phòng ánh nến tươi sáng, đốt mấy chi to lớn đến đỏ, đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày. Trong không khí tràn ngập Uyển Nhi ngày bình thường thích nhất, một loại thanh nhã nhạt xa giả nam hương khí tức. Chỉ thấy tấm kia rộng lớn hoa mỹ gỗ hoa lê cất bước trên giường, phủ lên mềm mại mềm ấm cũng trải rộng ra, chỉ là cũng không sốc lên. Thừa quan Uyển Nhi quả nhiên không có chìm vào giấc ngủ, nàng bẹn bẹn mặc một thân trắng thuần sắc theo cuốn nhánh sen văn mềm mại quần áo trong, đuôi tóc lỏng lẻo kéo, mấy sợi tóc xanh rủ xuống đầu vai. Nàng cũng không phải là cùng áo mà nằm, mà là giống một cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nghi quý nữ học sinh, thân thể kéo căng thẳng tắp ngửa mặt nằm tại giường rìa ngoài, chân mềm vương vức đóng tới trước ngực, hai tay quy củ trùng điệp đặt ở trên bụng, hai mắt yên lặng nhìn qua chướng đỉnh phức tạp hoa lệ cuốn nhánh sen khung trang trí đồ án, ánh mắt không mang mà ảm đạm. Nhu hòa ánh đến tại nàng thanh lệ dịu dàng bên mặt bên trên nhảy vọt, phát họa ra kia có chút nhíu lên đôi mi thanh tú cùng môi mím chặt sừng. Nàng vốn là tự chăn nhỏ thế gia quy củ nghiêm ngặt giáo dưỡng đi ra tiểu thư khuê các, xem lễ nghi môn phong như sinh mệnh. Hôm nay Lâm Chân đối Tình Văn kia phiên không chút gì che giấu che chở cùng duy trì, cùng hắn sở định dưới kia còn dám đến, hết thảy cắt ngang chân thô bạo quy củ, cũng giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở nàng bất vả gắn bó. Tiêu chuẩn quy củ cùng nhân tha thứ phía trên, nhưng nàng đã cảm giác bất lực, lại cực kỳ khổ sở. Hết lần này tới lần khác phần này khổ sở còn không cách nào nói nhiều tại miệng, chỉ có thể hóa thành ngực chắn đến hốt hoảng chua xót cùng trống rỗng. Lâm Chân trong lòng có hơi hơi mềm, hắn đi đến bên giường, cũng không lập tức nằm xuống, mà là ngồi trước tới mép giường. Dưới thân nệm gấm tùy theo có chút lom xuống dưới một khối. Hắn vươn tay, dày rộng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rơi vào thượng quan Uyển Nhi cách mềm mại quần áo trong đầu vai, mang theo trấn an ý vị đập hai lần. Uyển Nhi thanh âm hắn trầm thấp, mang theo không dễ dàng phát giác nhu hòa, còn đang vì chuyện vừa rồi sinh khí đâu. Tiếng hô hoán này cùng đụng vào giường như đánh thức lún xuống tại chính mình trong suy nghĩ thượng quan Uyển Nhi. Nàng như là bị hoảng sợ mai con, thân thể mấy không thể xem xét run nhẹ lên, lập tức ngồi dậy. Động tác ở giữa, bên gấm trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng nón cổ cùng linh lung xương quai xanh. Nàng buông thong tầm mắt, cũng không nhìn thẳng Lâm Chân, nhưng này thẳng tắp lưng, trung điệp trước người có chút rào gấp hai tay, cùng trên mặt cố gắng duy trì ôn hòa bình tĩnh, mọi thứ lộ ra một loại thế gia nữ đặc hữu, gần như cứng nhắc cung kính. Phu quân thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh nhu êm tai, lại giống cách một tầng vô hình xa, thiếp thân sao dám sinh khí? Nữ khí là cung kính, dáng vẻ là phục tùng, nhưng này phần xa cách cảm giác lại so ngày thường càng lớn. Lâm Chân nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không sai, thở dài, ngựa khí mang theo dạy bảo giống như lời nói thấm thía, ngươi à, tại làm lớn căn cơ còn thấp, rất nhiều chuyện chỉ thấy trên sách nói đạo lý, lại không rõ chân chính đạo lý đối nhân xử thế cùng sinh tồn chi đạo. Ngươi lại nghe ta nói. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, giống những cái được gọi là thân thích tộc nhân, thời gian không vượt qua nổi, chúng ta vương phủ phát điểm thiện tâm, bố thí chút tiền bạc, nhường mấy nhà cô nhi quả mâu ăn nên làm ra cơm no, vậy dĩ nhiên có thể. Bản này cũng không phải là chuyện xấu, cũng là thượng vị người đức hạnh. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén mà tỉnh táo. Chương 553, thiếp thân hôm nay không muốn ăn thuốc, 2, chương 553, thiếp thân hôm nay không muốn ăn thuốc, 2, bố thí về bố thí, cũng không thể để cho bọn hắn cảm thấy cái này vương phủ tiền là gió lớn thổi tới, là bọn hắn có thể muốn gì cứ lấy. Càng không thể để bọn hắn coi là, dựa vào da mặt dày, dựa vào khóc lóc om sòm lan lột, dựa vào huyết mạch bên trên điểm này đã sớm mát thấu quan hệ, liền có thể chạy đến đường đường nhiếp chính vương phủ đến dọa dẫm bắt chẹn, chiếm trước đồ vật. Hai cái này, khác nhau một trời một vực, kinh vị rõ ràng. Hôm nay tình văn gặp phải, chính là loại sau. Nếu do lấy bọn hắn mở cái này đầu, nếm đến ngon ngọt, ngươi tin hay không, ngày mai ngày mốt, sẽ có đếm không hết ám miêu ác cẩu, thất đại cô bát đại gì, đều sẽ chen chúc mà tới, đánh lấy các loại cờ hiệu đến vương phủ cổng đưa tay đòi tiền muốn quan phải kém sự tình. Còn cái gì thân thích? Thật đến lúc đó, mệt chết con la đều đếm không hết. Hắn dừng một chút, nhìn xem Viễn Nhi kia túi thấp xuống, lại hiển nhiên tại cẩn thận lắng nghe tầm mắt, tiếp tục nói: "Tình văn hôm nay làm, có lẽ theo ý của ngươi thô bạo ngay thẳng, thậm chí làm nhục người có văn hóa, tổn thương vương phủ thành quý chi khí. Nhưng ta cho ngươi biết, nàng việc này làm được gọn gàng, chẳng thảo trừ căn, không có bất cứ vấn đề gì. Những người kia bị tham lam mê muội tâm trí ác khách liền đến đánh, đánh cho bọn hắn giải trí nhớ, đánh cho bọn hắn đau thấu tim gan, để bọn hắn đời này nhớ tới vương phủ hai chữ liền bắp chân chuột rút. Chỉ có như vậy, vương phủ cánh cửa mới chính thức thủ được. Nếu không, chúng ta thời gian này căn bản không có cách nào qua." Thượng quan Uyển Nhi đặt ở trên đùi tay có chút cuộn mình một chút, đầu ngón tay lâm vào mềm mại tơ lụa quần áo trong vải bóc bên trong. Nàng vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là quật cường đem mặt có chút ngoặt về phía giường cỡ lò xẹt bệ tạ, thanh âm mang theo một loại đè nén bướng mình, thiếp thân cũng không nói tình văn muội muội làm được sai, chỉ là chẳng qua là cảm thấy kia làm việc thủ đoạn trung quy quá sắc bén chút. Chúng ta dù sao cũng là vương phủ, là đứng ở trên vạn người hào môn lớn tộc, mỗi tiếng nói cử động tự có phong phạm cấp bậc lễ nghĩa. Phổ thông bách tính vô tri ngu muội, như đối đãi như vậy, sợ gây miệng tiếng, tổn hại cùng vương phủ danh dự. Tại nàng chịu giáo dưỡng bên trong, thừa vị người lúc này lấy đức hạnh nhân tâm phục người, động một tí dùng sức mạnh, có sai lầm thể thống. A a a. Lâm Chân cười nhạo một tiếng, trong mắt mang theo một tia thấy rõ tình đời khinh thường cùng lạnh lẽo cứng rắn, thừa vị người sát thực không nên tùy ý đối tầng dưới chốt bách tính ra tay, đây là bản phận. Có thể Biển Nhi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút hôm nay những người kia là thứ gì? Thanh âm hắn để cao mấy phần, mang theo chất vấn, tình văn cho là 100 lượng bạc ngân, đầy đủ bọn hắn một nhà 3 năm ngay đầu. Ân tình này chẳng lẽ không đủ? Có thể tiểu tử kia cầm bạc còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí nhục mạ, vũ nhục. Ỷ vào điểm này lão đạo muốn ngã huyết mạch quan hệ, trước mặt mọi người khóc lóc om sòm, âu ngôn huế ngữ như là trợ bữa bắt phụ. Luôn mồm đem tình văn chuyện cũ bắt tới nói, còn ám chỉ vương phủ, uy hiếp muốn đem trong phủ chuyện xấu huyên náo dư luận xôn xao. Đây là phổ thông bách tính, đây là một đám bị tham nghiệm nứt vỡ lá gan hôn trướng điều dân. Cắt ngang chân. Thử. Theo ta thấy, vẹn vẹn cắt ngang chân, đã là xem ở tình văn điểm này tình cũ cùng cái gọi là huyết mạch thượng pháp bên ngoài khai ân, lưu lại bọn hắn một cái mạng chó. Lời nói này như là nặng nghề hòn đá, nện ở Huyền Nhi trong lòng tạo dựng nhân tha thứ chi tháp bên trên. Nàng mong muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy hắn nói không phải không có lý, trong lòng kiên trì càng có vẻ tái nhợt bất lực. Lâm Chân thanh âm để nằm ngang chậm chút, mang theo không thể nghi ngờ tổng kết. Ngươi biết, trước kia Hoán Bích trong nhà người tới đòi tiền, khi đó vương phủ còn không có hôm nay rộng rãi, nhưng ta cũng cho 50 lượng bạc. Kết quả như thế nào? Cầm bạc đi là không giả, có thể ra về phía sau đánh lấy vương phủ quan hệ thông gia cờ hiệu ở bên ngoài ép mua ép bán, trêu ra tai họa, Lệ Nhi quản mấy lần còn không biết thu liễm, cuối cùng còn không phải một người chát gãy một cái chân. Giáo huấn đang ở trước mắt. Cho nên, Huyền Nhi, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chăm chú lên rốt cục chậm rãi quay mặt lại nhìn về phía mình thế tử, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Về sau phàm là có cái gọi là thân thích, nhất là loại kia bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa tộc nhân, sờ đến vương phủ đến muốn đánh gió thu. Không cần phải khách khí, xem ở huyết mạch phân thượng, trước cho 100 lượng, phải đi. Nếu có không thất thời, như hôm nay tiểu tử kiếp như thế không biết đủ cãi lại ra của nôn, ý đồ dây dưa không đi, bất luận thân sơ xa gần, hết thể theo tình văn hôm nay lập quy cụ xử lý, cắt ngang chân, ném ra phủ đi. Để bọn hắn mang theo máu, thật dài đầu óc. Lâm Chân lời nói mang theo băng lãnh hiện thực lực lượng. Thượng quan Uyển Nhi hoàn toàn trầm mặc. Nàng tất cả bị quất, tất cả kiên trì, tất cả đối thế gia thể diện cùng nhân tha thứ chi đạo bảo hộ, tại cái này trần trụi cường quyền ăn khớp trước mặt, như là băng tuyết gặp phải nắng gắt, ở băng tăng dã. Nàng thật sâu gục đầu xuống, nồng đậm dài tiệp che đậy kín trong mắt tất cả cảm xúc. Thật lâu, mới như là nhận mệnh giống như, rõ ràng phun ra ba chữ, thiết hơn. Biết. Nhìn xem nàng đê mi thuận nhãn, đem tất cả không cam lòng đều cường tự kiểm chế đi xuống bộ dáng, Lâm Chân đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn biết, muốn thay đổi Uyển Nhi tâm tính còn cần thời gian rất lâu, bất quá không sao cả. Lâm Chân có lòng tin nhường Uyển Nhi tại kiên trì truyền thống nữ đức đồng thời, biến thành một cái rất sống động, có máu có thịt nữ nhân. Nàng về sau sẽ không lại là cái kia xem truyền thống lễ nghi giáo hóa làm sinh mệnh phong kiến nữ tử, mà là một cái đối hiện thực xã hội thành thạo điêu luyện đương gia chủ mẫu. Biết liền tốt, đừng có đoán mò. Hắn đông nhiên cười xấu xa lấy, kéo lên một cái huyền nhi cái kia mềm mại lại mang theo một chút ý lạnh tay, giữ tại chính mình ấm áp trong lòng bàn tay. Đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi. Tới đi, uống thuốc. Trong lời nói thuốc chữ mang theo danh manh ám chỉ. Không ngờ, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn huyền nhi lại hiếm thấy dây dây, mong muốn rút về tay của mình, đầu cũng khuynh hướng một bên, thanh âm có chút buồn buồn, mang theo khó mà phát giác mỏi mệt cùng một loại nào đó khước từ. Thiếp thân. Thiếp thân hôm nay không muốn ăn thuốc. Nàng tránh đi ánh mắt của hắn, ngựa khí bỗng nhiên chuyển đổi, mang theo tận lực quan tâm. Lâm Chân có chút ngộng. Trước kia mặc kệ chính mình có cái gì yêu cầu nàng đều miệng đầy bằng lòng, nhưng hôm nay cô nàng này chuyển biến khá nhanh. Chẳng lẽ là mình vừa mới kêu lời nói tạo nên tác dụng? Phu quân, ngươi vẫn là đi nhìn xem Nguyệt Vũ muội muội a. Từ khi nàng có thân thể, ngài dường như thật lâu đều không có vấn an nàng. Lâm Chân hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Hắn nhìn xem Uyển Nhi kia rõ ràng là tại né tránh dáng vẻ, lại nghe nàng nâng lên đang có mang Nguyệt Vũ, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức tự nhiên buông lỏng ra tay của nàng, thuận thế đứng người lên, trên mặt lại khôi phục loại kia trưởng không tất cả tự nhiên, cũng tốt, ta đúng là nên đi nhìn một chút. Hắn không còn miễn cưỡng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhấc chân liền đi ra ngoài cửa. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thiếp thân cung tiễn phu quân. Uyển Nhi túi đầu thấp giọng đáp, thanh âm bình tĩnh không lay động. Lâm Chân bước nhanh mà rời đi, nội thất nặng nề rèm vải ngăn cách gian ngoài quang ảnh. Kia tiếng bước chân trầm ổn rất nhanh biến mất ở ngoài cửa hành lang cuối cùng. Chương 554, thuốc dưỡng thai chương 554, thuốc dưỡng thai thẳng đến tiếng bước chân kia hoàn toàn nghe không được, một mực túi đầu thượng quan Uyển Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu lên bảng. Cặp kia thanh lệ dịu dàng đôi mắt đi theo hắn rời đi phương hướng, yên lặng nhìn qua kia y mắng rủ xuống dày màn, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp gâm chướng đồng dạng. Ánh đến tại trên mặt nàng nhẹ gọn, chiếu ra kia không cách nào che giấu, một tầng nhàn nhạt thất lạc. Cảm giác kia rất nhẹ, như là gió đêm phất qua ánh đến mang theo hạt bụi nhỏ, nhưng lại trầm trọng lọt vào tâm hồ bên trong, tràn lên y mắng gợn sóng. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm xuống, kéo mền gấm đắp kín, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn bị hắn vừa rồi nắm qua cổ tay, nơi đó dường như còn lưu lại một chút không thuộc về mình ấm áp. Có lẽ thật là ta sai rồi cũng nói không chừng đấy chứ, Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình tại cự tuyệt uống thuốc một phút này, trong lòng thật là thoải mái. Thì ra cự tuyệt trợ phu là như thế làm cho người thoải mái một việc. Cũng không biết vì sao, tâm chỗ sâu nhất vẫn là có cái thanh âm tại khuyên bảo chính mình. Chính mình là danh môn quê tú, là truyền thống nữ tử, không thể dạng này cùng trượng phu nói chuyện. Uyển Nhi che lên lỗ tai, biểu lộ có chút thống khổ, bởi vì nàng cũng không biết mình rốt cuộc phải làm gì. Lâm Chân bước chân rất nhẹ, đạp ở vương phủ hậu trạch trời tối người yên hành lang trên sàn nhà, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Lớn như vậy vương phủ ở trong màn đêm lộ ra càng thêm tĩnh mịch, chỉ có trực đêm thị vệ ngẫu nhiên nơi xa truyền đến giáp phiến tiếng ma sát. Hắn rất nhanh liền tới Nguyệt Vũ ở lại biệt viện. Cửa sân khép, bên trong đen kịt một mảnh, chỉ có trong sương phòng lộ ra một chút mông lung ánh trăng. Hiển nhiên, trời tối người yên, Nguyệt Vũ sớm đã ăn giấc. Gác đêm nha hoàn đại khái cũng không chịu nổi buồn ngủ, tại người gác cổng bên trong nghỉ ngơi, cũng không phát giác hắn đến. Lâm Chân lặng yên đẩy cửa ra, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy kẹt kẹt nhẹ vang lên. Một cỗ hỗn hợp có thanh đạm nước hoa cùng nữ tử mùi thơm cơ thể mùi thơm ngào ngạt khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, quanh quẩn chót mũi, mang theo một cô ấm áp mê người điểm hương. Mượn theo ngoài cửa sổ hắt vây tiến đến, trong sáng như nước ánh trăng lạnh lùng, ánh mắt của hắn tinh chuẩn rơi vào gian phòng chỗ sâu tấm kia cất bước trên giường. Chỉ thấy một vị dáng người huyền chuyển linh lung nữ tử đang nằm nghiêng tại trong áo ngủ bằng gấm, đầu trong chiều, tạm thời thấy không rõ mặt, nhưng này chập trùng thích thú, tại hơi mỏng áo lót bọc vào càng lộ vẻ dụ hoặc đường cong, tại dưới ánh sáng mông lung đã đủ để làm lòng người thần chập chờn. Nguyệt Vũ dáng người tại các vị phu nhân bên trong cũng là phát triển, rộng, xương hông đấy đà mà không quá phận, vòng eo chỗ lại đột nhiên kiềm chế, tinh tế đến dường như không chịu nổi luyện chuyển một nắm. Hai cái chân thon dài cho dù ở nằm tư hạ cũng có thể nhìn thấy duyên dáng đường cong, theo trong chăn dọc theo người ra ngoài. Lâm Chân nhẹ nhàng đóng lại cửa, thả nhẹ bước chân đến gần bên giường. Hắn động tác cực kỳ nhu hòa, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đến gần, càng rõ ràng cảm thụ tới kia cố thuộc về Nguyệt Vũ, đặc biệt mê người hương khí. Hắn đứng tại bên giường, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức một hồi mỹ nhân nằm nghiêng tư thế ngủ, ánh mắt dần dần thâm trầm. Hắn buông tay, cũng không phải là trực tiếp đi đụng vào trên giường bộ dáng, mà là nhẹ nhàng bén lên mền gấm một góc. Trong chăn ấm áp cùng càng dày đặc hương khí cùng nhau tuôn ra. Ánh trăng xuyên thấu qua chướng mạng khe hở, vừa lúc chiếu sáng dưới chăn nửa xốc lên bộ phận. Chỉ thấy Nguyệt Vũ mặc tơ chất hơi mỏng của lót, ống quần không biết là bởi vì trong lúc ngủ mơ không an phận, vẫn là trước khi ngủ liền không có chỉnh lý tốt, vậy mà theo mắt cá chân chân trượt tới giữa hai đùi. Một đoạn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đến như là đỉnh cấp tơ lụa bắp chân, cùng một nửa giống nhau trắng non thon dài, đường cong trôi chảy đùi ra thịt, cứ như vậy không có chút nào che lấp bại lộ tại ánh trăng lạnh lẽo cùng gần trong gang tấc nóng rực ánh mắt hạ. Kia da thịt trắng non như ngọc, ở dưới ánh trăng dường như hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt, trên đó càng nhìn không đến một tơ một hào lông tơ, đập vào mắt đi tới đều là tinh tế như mỡ đông, xảo trá tản nhận chân bóng. Lâm Chân hầu kết có chút nhấp đô, trong mắt u ám quang mang càng tăng lên. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp vươn tay, mang theo hơi lạnh xúc cảm nhẹ nhàng phục lên kia trần trụi đi ra, chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ bắp chân bụng. Dưới lòng bàn tay da thịt mềm mại cho nhắn, như là vớt ve thượng đẳng nhất ngọc, không có lông tơ mảy may trở ngại, kia tơ lụa mỹ diệu xúc cảm trong nháy mắt dọc theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. A! Một tiếng ngắn ngủi bén nhọn, bao hàm sợ hãi thét lên đột nhiên phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Trong lúc ngủ mơ Nguyệt Vũ trong nháy mắt bừng tỉnh, thân thể kịch liệt run lên. Nàng cơ hồ là đánh ngồi xuống, kinh hoàng ôm lấy chân của mình, tim đập loạn, sát mặt trắng bệch. Vạn phần hoảng sợ ánh mắt đối đầu bên giường đứng đấy, cái kia cao lớn thân ảnh quen thuộc lúc, lúc này mới hoảng hồn hơi định, ngay sau đó một cỗ bị kinh hãi sau đoán trách cùng ủy khuất xuống tới. Phu quân. Nguyệt Vũ thanh âm mang theo chưa lắng lại kinh hãi cùng nhỏ xíu tiếng khóc, nàng ngỗ ngực, đoán trách trừng mắt Lâm Chăn, ngươi đã đến thế nào cũng không cho nha hoàn thông báo một tiếng. Cứ như vậy lặng lẽ không có tiếng hơi thở tiến đến. Hù chết thiết thân. Nàng kéo góc chăn, cũng biết che lại chính mình trần trụi bên ngoài chân. Ha 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 ha. Lâm Chăn nhìn xem nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, giờ phút này vừa thẹn lại giận bộ dáng ngược lại nhếch miệng, lộ ra một vẻ tà khí cười to. Hắn thuận thế tại bên giường ngồi xuống, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, ngón tay lại không an phận cách chăn mền lần nữa trượt hướng bắp đùi của nàng cánh ngoài, thanh âm trầm thấp mập mờ, chớ sợ, là vi phu không tốt, kinh lấy ta Vũ Nhi. Hắn xích lại gần bên hai nàng, nhiệt khí phất qua mẫn cảm vành hai, bất quá, vi phu tối nay tới, là muốn cho ngươi ăn chút đặc biệt thuốc, cho ngươi ép một chút, thuận tiện vững vàng thai nhi. Nguyệt Vũ bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được hắn lồng ngực kiên cố ấm áp cùng kia mập mờ không rõ lời nói, nguyên bản trắng bệ khuôn mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa tiên diễm ánh nắng chiều đỏ, như là hoa đào nở rộ. Nàng xấu hổ mà ức, nhưng lại minh bạch hắn trong lời nói ám chỉ có thể đem gương mặt vùi vào hắn hõm vai chỗ, trong mũi phát ra mũi vằn giống như nhỏ bé nhận lời. Ân. Đều nghe phu quân thanh âm nhu giống hòa tan mật đường. Lâm Chăn cười nhẹ một tiếng, trong mắt được như ý cười càng sâu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát bắt đầu hiểu chính mình ngoại bào dây thắt lưng. Nắng sớm hơi hi, giấy dán cửa sổ lộ ra mông lung màu xám trắng. Lâm Chăn tại phệ tâm cổ tác dụng dưới đúng giờ tỉnh lại, hắn hôm nay muốn đi hoàng cung gặp mặt nữ đế Mộ Dung Yên, đem hạ chúc sự tình làm bàn giao. Bên người Nguyệt Vũ còn tại ngủ say, khoe miệng còn lưu lại một tia ngọt ngào ý cười. Lâm Chăn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tận lực không kinh động nàng. Rất nhanh, ra ngoài tiếp thân đại nha hoàn nghe được động tĩnh, thấp giọng hỏi thăm sau, liền nâng nước cấm khăn mặt tiến đến hầu hạ. Nguyệt Vũ cũng bị nhỏ xíu tiếng vang bừng tỉnh, đuốt mắt ngồi xuống. Phu quân muốn đi sao? Nàng thanh âm mang theo mới tỉnh lười biếng khàn khàn, hết sức cho người. Ân, đến tiên cung. Lâm Chăn đơn giản đáp, ngồi vào trước bàn trang điểm ghế ngồi tròn bên trên. Nguyệt Vũ cũng không nói hoài tới ngủ tiếp, khoác lên kiện mềm mại bột củ sen sắc xa mỏng áo ngoài gắn vào áo lót bên ngoài, liền chân trần dẫm ở trên thảm, tự mình cầm lấy ấm áp khăn lông ướt, trước cho Lâm Chăn tỉnh mặt, sau đó cầm lấy gỗ đào lược, đứng ở Lâm Chăn sau lưng, cực kỳ dịu dàng vì hắn trải vuốt mái tóc đen lên dài. To lớn thủy ngân khung kính rèn luyện được cực quang sáng, chiếu rọi ra Lâm Chăn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng sau lưng Nguyệt Vũ chuyên chú nhu hòa trải tóc dáng vẻ. Nàng kia rộng rãi áo ngoài cùng áo lót hạ, ngực sung mãn cùng vòng eo tinh tế đường cong như ẩn như hiện, càng bởi vì dựng dục rộng rãi, nơi bụng có một cái nhỏ bé, mềm mại hở ra đường cong, lại không chút nào giảm phong vận, ngược lại tăng thêm một loại nở nàng mỹ cảm thành thủ. Lâm Chăn xuyên thấu qua gương đồng, nhìn xem trong kính chính mình thẳng tắp dáng người cùng hai đầu lông mày trầm ổn khí độ, lại nhìn một chút sau lưng dịu dàng đứng hầu Nguyệt Vũ, thuận miệng hỏi, "Vũ Nhi, tiểu lâu của ngươi gần đây kinh doanh đến như thế nào?" Nguyệt Vũ đang chuyên chú vì hắn buộc tóc, đầu ngón tay tung bay thuần thục đánh lấy búi tóc, nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày cong cong, như là ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp mới nở đóa hoa, cực khổ phu quân quan tâm, chuyện làm ăn đều tốt đây. Đều là chút khách hàng cũ, đồ sạch sẽ lợi ích thực tế. Trưởng quý cùng hỏa kế cũng đều rất tận tâm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, hiển nhiên đối gian kia ký thác tâm huyết quán rượu có chút hài lòng. Lâm Chăn khẽ bước cằm, tin tức của hắn mạng tự nhiên tin tưởng, Nguyệt Vũ kinh doanh gian kia quán rượu, tại vương phủ khổng lồ thương nghiệp trên bản đồ, thực sự tính không được chói sáng, thậm chí có thể nói là lợi nhuận ít ỏi nhất một chỗ. Chỉ vì nàng kiên trì mặt hướng bình thường thực khách, đồ ăn giá công đạo, không làm bộ kiên định nọt thân hảo nông thôn hiển quý xa hoa lãng phí chi phòng, tự nhiên tiền thu có hạn. Bất quá, so với bình thường tiểu phiến, tiểu lâu này nước chảy cũng đầy đủ kinh người chính là. Chương 555, thuốc này cũng quá khổ chương 555, thuốc này cũng quá khổ ân, vậy là tốt rồi. Lâm Chăn dừng lại một chút, xuyên thấu qua tấm gương nhìn xem Nguyệt Vũ ánh mắt, chỉ là làm ăn tóm lại sẽ có chút đúng sai phiền toái. Quán rượu nếu có bất kỳ khó xử, hoặc là gặp gỡ cái gì không có mắt dám đi gây sự, ngươi có thể tuyệt đối đừng chính mình chọi cứng lấy. Bất cứ lúc nào đều muốn lập tức để cho người ta đến vương phủ nói cho ta. Minh bạch chưa? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng che chở. Nguyệt Vũ trong lòng ấm áp, trong mắt ý cười càng tăng lên, thiếp thân biết rồi, tạ phu có nhớ. Nàng đem cuối cùng một cây ngọc châm cắm ổn búi tóc, động tác trôi chảy ưu mỹ. Lâm Chăn tiếp tục hỏi, ta nhìn ngươi quản lý tiểu lâu này cũng có chút tâm đắc, có hay không nghĩ tới lại mở rộng chút sản nghiệp. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập đầu gối. Tỷ như ta có thể nhường Trương Lệ đem ngươi trước đó nhìn cái kia chủ đoạn trang cũng chia chút khoản cho ngươi quản, hoặc là theo vương phủ trong thương đội bắt mấy đầu đường đi cho ngươi. Nguyệt Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, nhưng rất nhanh nhưng lại kiên định lắc đầu. Nàng đứng tại Lâm Chăn sau lưng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên hắn đầu vai, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm dịu dàng mà thành khẩn, còn mang theo một tia nho nhỏ kiêu ngạo, thiếp thân trước cảm ơn phu quân ý tốt. Chỉ là thiếp thân hiện tại có thân thể, tinh thần cùng tinh lực đều có hạn. Chỉ là quản lý tốt dưới mắt gian này quán rượu, bảo đảm nó ngay ngắn rõ ràng, đã hơi có chút giật gấu ba bay. Thực sự bất lực phân tâm hắn cố. Ánh mắt của nàng rơi vào trong kính Lâm Chăn trên ánh mắt, mang theo thật sâu quyến luyến cùng hài lòng. Hơn nữa, thành cây căn này quán rượu tuy là mặt tiền nhỏ, không kiếm cái gì đồng tiền lớn, nhưng dù sao cũng là thiếp thân một chút xíu nhìn xem nó đi đến hôm nay, theo tuyên chỉ, mời người, định đồ ăn, tới nên đón mang đến. Bên trong tâm huyết, thiếp thân chính mình rõ ràng nhất. Nó tựa như là chúng ta cộng đồng hài tử như thế trọng yếu. Cho nên thiếp thân là thật không nỡ cũng không nói hoài tới đi khác địa. Lời nói này phát ra từ phế phủ, mang theo một loại tiểu phú tức an cảm giác thỏa mãn. Lâm Chăn sau khi nghe xong, thật sâu nhìn trong kính Nguyệt Vũ một cái, ánh mắt thâm thúy, nhẹ gật đầu, "Ân, tùy ngươi cao hứng liền tốt." bảo vệ tốt nó, bình an là bên trên. Rửa mặt đã xong, Lâm Chân làm bộ muốn đứng dậy. "Tốt, tốt, không nói." Hắn đáy mắt ý cười như là được đầy chấm nhỏ, sáng đến kinh người, kia Vũ Nhi nói cho vi phu đem qua thuốc là khổ là ngọt. "Có ăn ngon hay không?" Chỉ một thoáng, Nguyệt Vũ tất cả thẹn thùng đều hóa thành nhu ruột bách chuyển mình âm. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia ẩn chứa vô hạn trêu tức đôi mắt thâm thúy, ngượng ngùng mà lớn mật nhẹ giọng đáp lại, thổ khí như lan, "Đều ngon. Có thể thiếp thân." Thiếp thân càng tham luyến bị phu quân mớm thuốc thời điểm. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng cảm thấy quá mức cảm thấy khó xử, vừa nâng lên một điểm đầu trong nháy mắt lại chôn trở về, đà điểu giống như cọ tại trong lực hắn, chỉ lộ ra một đoạn óng ánh đỏ thấu thai cùng như thiên nga duyên dáng phần gáy. Ha 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 ha. Lâm Chân lồng ngực chấn động, phát ra vui vẻ vô cùng tiếng cười to. Hắn thu nạp cánh tay, đưa nàng càng chặt vây ở trong lực, túi đầu tùy ý nhấm nháp nàng đỏ bừng bành thái tư vị, "Tốt, thật cần phải đi." Lâm Chân rốt cục buông nàng ra, nhìn xem trong lực giai nhân khỏe mắt đuôi lông mày chưa tan hết xuân tình cùng đỏ ửng. Lâm Chân lưu loát chỉnh lý tốt trên thân món kia biểu tượng vô thượng quyền thế màu đen bản long ám văn triều phục, ngón tay nhanh nhẹn mà trầm ổn cái tốt tượng trưng cho uy nghi đai lưng ngọc. Vừa rồi cái kia say mê ôn nhu hương tay ăn chơi cấp tốc cẩn nấp, một loại sắp đi vào trung tâm quyền lực, trầm ổn như sơn nhạc, sắc bén như chim ưng ngưng trọng khí thế tại quanh người hắn tràn ngập ra. Tuấn lãng khuôn mặt bên trên một tia dư thừa ý cười cũng không, chỉ còn lại không thể nghi ngờ lãnh túc. Hắn không nói nữa, cũng không còn lưu luyến, chỉ cuối cùng thật sâu nhìn Nguyệt Vũ một cái, lập tức quay người đón ngoài cửa chiếu vào, đã biến sáng tỏ chói mắt kim sắc nắng sớm. Sải bước bước ra tòa này còn tràn ngập chưa tan hết kiểu diễm ôn hương biệt viện. Cửa tại phía sau hắn nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách trong ngoài nhiệt độ. Chương 556, đây có phải hay không là ngươi làm? Chương 556, đây có phải hay không là ngươi làm? Nắng sớm xuyên thấu sương ngủ, kim sắc của sáng nghiêng nghiêng vẩy vào thông hướng hoàng thành Chu Tức đại nhai bên trên. Một chiếc trang trí lấy nhiếp chính vương phủ huy hiệu, nước sơn đen kim văn to lớn xe ngựa không nhanh không chậm chạy tại trống trải trên đường dài, tiếng chân thanh thúy. Trong xe, Lâm Chân nhắm mắt dưỡng thần, màu đen bản lòng triều phục và áo theo xe ngựa rất nhỏ lắc lư mà phập phồng. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, thâm thúy đôi mắt che đậy tại hơi khép tầm mắt phía dưới, không người có thể nhìn thấy nửa phần suy nghĩ. Nguy nga cửa cung mở ra, trang nghiêm túc mục trùng cổ âm thanh tại nắng sớm bên trong quanh quẩn. Quân thần nối đuôi nhau mà vào, theo phẩm giai đứng trang nghiêm tại kim loan điện rộng lớn cung điện bên trong. Từ đan đại trụ cao ngất, gạch vàng trải đất, không khí tràn ngập long tiên hương cùng quyền lực sen lẫn nặng nề khí tức. Trên điện, nữ đế Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn cựu long quay quanh đỏ kim phượng trong ghế. Hôm nay nàng mặc một thân vàng sáng đáy, màu son biển rìa, theo thủa bách điều chiều phượng đường vân long trọng vừa bảo, đầu đội cựu phượng ngậm châu hướng quan. Châu ngọc rủ xuống lưu, che khuất hơn phân nửa chân bóng cái chán, chỉ lộ ra phía dưới kia như vẽ giống như tinh xảo lại mang theo uy nghiêm dung nhan. Cao ngất tóc hơi hạ, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt không thi quá nhiều phấn trang điểm, da thịt tại dưới ánh nến hiện ra ngọc thạch giống như ánh sáng nhạt. Rộng lượng vượng bào cũng không thể che hết kia ngạo nhân dáng người đường cong, nhưng giờ phút này, kia đường cong nguyên nhân chính là nàng trong lồng ngực bước lên cảm xúc mà mang theo đè nén chập trùng. Ngự sử đại phu cầm trong tay giang hốt, đứng tại đan bệ phía dưới, thanh âm to, câu chữ rõ ràng đấu, khởi bẩm bệ hạ, ngự sử đại ngày hôm trước theo luật giam giữ trước Đồng Lai huyện huyện lệnh hạ trúc. Án này hiện đã phát giao tam ti tường tra, mà đối đãi hội thẩm. Hạ Trúc. Mộ Dung Yên lúc đầu hôm nay tâm tình cực tốt chuẩn bị vào chiều, nhưng ai biết vừa ngồi xuống liền nghe tới tin tức như vậy. Nàng đột nhiên dương mắt, bị rủ xuống lưu che chắn ánh mắt sắc bén như điện, trong nháy mắt xuyên thấu kia thật mỏng kim thúy màn che, bắn về phía dưới thềm ngự sử đại phu. Phượng Bao Hạ, kia đối tại triều phục trói buộc hạ vẫn như cũ lộ ra dị thường to lớn bộ ngực đầy đặn đột nhiên một cái kịch liệt chập trùng, kéo theo lấy hướng mang lên châu ngọc đều đi theo một hồi nhỏ xíu, làm cho người kinh hãi rung động. Nàng thậm chí quên tự xưng chấm thanh âm bởi vì chấn kinh cùng phẫn nộ mà đột nhiên cất cao, mang theo một tia xé rách bén nhọn, người nói ai? Đồng Lai huyện khiến Hạ Trúc. Nàng thế nào cũng không thể tin được lỗ thai của mình. Cái này bị chính mình bí mật theo hàn môn tài nữ bên trong lựa chọn để bạt đi ra, tự mình phái đi Đồng Lai huyện xem như nữ tử làm quan thí điểm hy vọng, lại là giam giữ. Đây chính là nàng chuẩn bị phổ biến tân chính, vì thiên hạ nữ tử mở đường biểu tượng. Nàng vốn cho rằng dựa vào Hạ Trúc tài hoa hơn người cùng nhạy cảm, nhất định có thể tại Đồng Lai làm ra một phen thành tích, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Có thể lúc này mới bao lâu? 3 tháng, ngự sử đài thế mà đem nàng bắt lại, vẫn là tam ti hội thẩm. To lớn thất vọng cùng bị phản bội cảm giác đánh tới, nhường sắc mặt nàng trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, môi son nhếch, bộ ngực đầy đặn bởi vì thở hào hển mà kịch liệt nâng lên hạ xuống, kia rộng lượng phượng bảo đều tựa hồ bị kéo căng, phát họa ra dưới đáy làm cho người kinh hãi tức giận chấn động. Một cỗ tà hỏa bay thẳng chán, thế nào ép đều ép không được. Lập tức, cho chấm đem nàng mang vào cùng đến. Chấm muốn đích thân tra hỏi, chấm ngược lại muốn xem, chấm tự tay cho người, mới 3 tháng chỉ làm thứ gì? Mộ Dung Yên đột nhiên đưa tay, xanh nhạt đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, chỉ vào ngoài điện, phượng ống tay áo miệng mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn. Ngự sử đại phu bị nữ đế đột nhiên xuất hiện lửa giận chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn cuốn quýt không người, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Theo. Ý gì theo làm lớn luật lệ, phạm quan chỉ cần tam ti hội thẩm hoàn tất, lời khai tội trạng rõ ràng trình báo ngự tiền, bệ hạ mới có thể định đoạt ta. Giờ phút này trực tiếp triệu kiến, tại quy chế không hợp, chỉ sợ ba. Một tiếng thanh thúy khiến người ta tim đập nhanh tiếng vang tại yên tĩnh trong đại điện đột nhiên nổ tung. Mộ Dung Yên lại một trường trùng điệp đập vào kiên cố vượng trên bàn. Trên bàn chén trà, giá bút đều bị chấn động đến nhảy một cái. Kia như bạch ngọc tiêm trưởng cùng cứng rắn hắc đàn một tấn công, phát ra một tiếng để cho người ta ghê răng giòn vang, to lớn lực đạo chấn động đến chính nàng trưởng căn đều là một hồi đâm tê dại. nàng đỗng nhiên đứng lên. Màu vàng sáng phượng bào như là ngọn lửa tức giận giống như tại trên bậc triển khai. Rủ xuống lưu dưới mắt phượng như là nung đỏ bàn ủi, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thềm ngự sử đại phu, từng chữ nói ra, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, chấm hiện tại liền phải thấy hạ trúc. Nàng hơi dừng một chút, thanh âm trầm hơn, chờ chấm hiểu rõ tình huống về sau lại giao cho ngự sử đại. Kia đập vào mặt đế uy, chiếu nặng ép hướng ngự sử đại phu. Cái kia điểm đẩy điều luận dũng khí tại tuyệt đối hoàng quyền căm giận ngút trời trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ, liền cặn bã đều không thừa. Thần tuân chỉ, thần cái này đi truyền chỉ. Ngự sử đại phu cơ hồ là liền lăn bỏ lui ra phía sau mấy bước, sau đó quay người, lảo đảo xông ra điện đi truyền chỉ. Bóng lưng chật vật không chịu nổi. Mộ Dung Yên ngực vẫn như cũ kịch liệt phập phồng, kia cô tích tụ lửa giận không chỗ phát tiết. Nàng đột nhiên vung lên rộng lượng vượng ống tay áo bày, thanh âm mang theo đè nén hỏa khí, truyền khắp đại điện, bái triều. Không lưới núi thở, bái triều. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần câm như hến, chỉnh tề không mình hành lễ, như là thủy triều xuống giống như lặng yên có thứ tự thối lui ra khỏi cái này làm cho người hít thở không thông đại điện. Trong tiếng bước chân, một mực đứng ở văn thần hàng trước nhất, dường như một tòa trầm mặc sơn nhạc lâm chăn, chậm rãi mở mắt. Hắn không có lập tức theo chúng lui ra, ánh mắt thâm thúy xuyên qua đại điện trống trải, rơi vào đan bệ phía trên cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh bên trên. Thẳng đến Mộ Dung Yên mang theo một thân đè nén lửa giận cùng nặng nghề cô đơn, bước chân có chút gấp rút quay người, theo bọc hậu long bình phòng cửa hồng sau khi rời đi, lâm chăn lúc này mới không nhanh không chậm cất bước đi theo. Hắn đi lại trầm ổn, dáng người thẳng tắp, tại yên tĩnh hành lang bên trong như là im ắng cái bóng, không xa không gần suýt ở đằng kia màu vàng sáng thân ảnh về sau. Thông hướng nội cung hành lang khúc chiết tĩnh mịch, cao lớn sơn hồng hình trụ chống đỡ lấy giường cột chạm trổ. Đầu hạ gió buổi sáng mang theo điểm chưa tan hết ý lạnh, thổi lất phất dưới hiên treo rủ xuống màn trúc, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Dương quang xuyên thấu qua tinh điêu song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra hình tỏi còn sáng. Mộ Dung Yên bước chân bước đến vừa vội lại trọng, phượng bao thật dài lần sau kéo tại chân bóng như gương gạch vàng trên mặt đất. Nàng nỗi lòng có bình, căn bản không có lưu ý sau lưng cách đó không xa đi theo tiếng bước chân. Lâm Chân đi theo phía sau nàng bất quá 3 năm bước khoảng cách, kia quen thuộc đến khắc vào cốt tủy mùi thơm cơ thể. Cô tạp thanh lãnh long tiên cùng một chút xíu bởi vì cảm xúc kích động mà bài tiết ra, cùng loại hoa hồng ấm điểm khí hơi thở, từng tia từng sợi, vô cùng rõ ràng phiêu đạm trong không khí, tiến vào mũi của hắn khang, quanh quẩn không tiêu tan. Cái này đặc biệt khí tức, mỗi một lần đều để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Thấy Mộ Dung Yên chuyển qua một đạo khắc hoa cửa tròn, đi hướng thông hướng ngự hoa viên một đầu càng yên lặng hành lang, bốn bề vắng lặng. Lâm Chân đột nhiên tăng nhanh bước chân, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Tại Mộ Dung Yên sắp đi trên thông hướng bên cạnh thủy tạ bậc thang lúc, hắn ra tay bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay. Tiên Nhi, trầm thấp mà quen thuộc giọng nam tại bên tai nàng vang lên. Mộ Dung Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể theo cổ tay bị bắt lại mà run lên bần bật. Nàng giống như là bị hoảng sợ phượng hoàng, tức giận quay đầu lại, màu vàng sáng phượng ống tay áo bảy dùng sức hất lên. Buông ra. Nàng thanh âm băng lãnh, mang theo chưa lắng lại nộ khí. Thấy rõ là Lâm Chân, cặp kia bị lửa giận bị bỏng đến càng phát ra sáng tỏ mắt phượng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, bên trong tràn đầy chất vấn, thất vọng cùng thật sâu hoài nghi. Phu quân, ngươi nói, chuyện này là không phải cũng là ngươi làm? Ánh mắt của nàng như là sắc bén nhất kim thăm dò, ý đồ đâm xuyên hắn sâu không thấy đáy đôi mắt. Lâm Chân đón nàng ánh mắt phẫn nộ, không có nửa phần né tránh, ngược lại khẽ thở dài một cái, biểu tình kia mang theo một tia vừa đúng bất đắc dĩ cùng vô tội. Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng bị hắn chộp vào lòng bàn tay cổ tay cỡ lọ xẹt bệ tạ, động tác thân mật mà tự nhiên. Tiên Nhi, ta oan uổng a. Hắn ngữ khí trầm thấp nhẹ nhàng, ngươi phái hạ trúc đi Bồng Lai huyện, việc này từ đầu tới đuôi liền phong thanh đều không có để cho ta biết. Ta ở xa kinh thành, đối nàng tại Bồng Lai huyện gây nên không biết chút nào, này làm sao có thể trách ta trên thân đến đâu? Hắn mở ra một cái tay khác, làm ra một cái vô tội dáng vẻ, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn xem nàng. Mộ Dung Yên bị hắn hỏi lên như vậy, cỗ này cơ hồ muốn đem người nhóm lửa tà hỏa đột nhiên trệ chỉ trệ. Đúng a? Chuyện này, chính mình lúc trước không phải là sợ hắn phản đối, mới cố ý lách qua hắn, trực tiếp dùng chính mình mật chỉ, ra roi thúc ngựa đem hạ trúc can bài đi qua sao? Nghĩ tới đây, nàng trong lồng ngực kia cỗ trùng thiên nộ khí ngay tức khắc tiêu tan hơn phân nửa, chập trùng kịch liệt ngực cũng dần dần vững vàng xuống tới, đây đà đường cong ở ngoài sáng hoàng phượng bảo hạ khôi phục nhẹ nhàng. Trong ánh mắt phẫn nộ cùng chất vấn, cũng chậm chậm hóa thành bị vạch trần che giấu nhàn nhạt quấn bách cùng một tia không dễ dàng phát giác đối lý. Chỉ là kia gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ căng đến thật chặt, mang theo chút ít tính tình hờ dỗi. Chương 557, ngươi ngủ nàng là vì ta. Chương 557, ngươi ngủ nàng là vì ta. Lâm Chân cảm nhận được cổ tay nàng chỗ cơ bắp không còn chặt như vậy kéo căng, thuận thế buông lòng tay ra, lại vô cùng tự nhiên đổi thành dắt nàng cái kia mềm mại hơi lạnh tay. Lòng bàn tay kề nhau, mười ngón nếm ái chế trụ. Mộ Dung Yên tượng trưng dày dày, nhưng Lâm Chân nắm thật sự ổn, mang theo trấn an ấm áp, nàng liền cũng không còn tránh thoát, tùy ý hắn nắm. Kia cũng bị hắn nắm ở lòng bàn tay kỳ diệu cảm giác an toàn, nhưng nàng còn sót lại một điểm cuối cùng không vui cũng lặng lẽ chạy đi. Hai người cứ như vậy trầm mặc dắt tay song bay, dọc theo gặp nước quanh co hành lang, chậm rãi dạo bước. Gió nhẹ lướt qua dưới hiên ao nước trong suốt, mang đến mang theo hơi nước ý lạnh cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Dương quang xuyên thấu qua thưa thớt lá cây, tại bọn hắn cùng nhau áo bào bên trên bỏ ra pha tạp chập chờn quang ảnh. Kia phần dương cung bạc kiếm bầu không khí, tại y mắng dắt tay dạo bước ở giữa lặng yên hòa tan. Cuối cùng, bọn hắn đi đến một chỗ bị nồng đậm hoa mục vần quanh, tiểu xảo lịch sự tao nhã trong lương đỉnh. Cái đỉnh tứ phía mở hiên, bung phóng màn trúc, trung ương trưng bày một trường cẩm thạch bàn đá cùng hai cái gấm đôn. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ nghe côn trùng kêu vang chim gọi, nước chảy róc rách. Mộ Dung Yên đi đầu tại gấm đôn ngồi xuống. Lâm Chân cũng ngồi bên cạnh nàng, hai người vẫn như cũ tay nắm tay. Trong đỉnh gió nhẹ càng thêm hài lòng, thổi tan nàng hai đầu lông mày cuối cùng điểm này nôn nóng. Phu quân Mộ Dung Yên rốt cục phá vỡ trầm mặc, thanh âm khôi phục bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng cùng nồng đậm không hiểu, chuyện này là chấm không đúng, lúc trước không nên giấu giếm ngươi. Thật là hạ chúc nàng là tiên đế một khi liền cũng khá nổi danh tài nữ a. Thi tử ca phú, chính luận kinh nghĩa, không gì không giỏi. Chấm nhìn qua nàng năm đó sách luận văn chương, yêu quốc yêu dân, suy nghĩ tín đáo, cả triều quan văn đều chưa có thể bằng. Người loại này, nàng tại sao lại bị ngự sử đại bắt lại đâu? Nàng càng nói càng cảm thấy không hợp lý, thanh âm không khỏi mang tới mấy phần oán giận, nhất định là phía dưới những cái kia tư lại tiểu lại. Những cái kia thủ cựu cổ hủ hạng người không thể gặp có nữ tử đặt ở bọn hắn trên đầu làm huệ lệ. Trong âm thầm cố ý làm khó dễ, âm thầm chơi ngang chân, làm cục để hãm hại nàng. Hừ, như bị chấm điều tra ra là ai ở sau lưng giở trò, chấm nhất định phải tru hắn cửu tộc, giết hắn cả nhà. Lâm Chân An tĩnh nghe suy đoán của nàng, cầm tay của nàng một mực không có buông ra. Đợi nàng nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, mới chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Tiên Nhi, suy đoán của ngươi không phải không có lý, người phía dưới không quen nhìn nữ tử lãng quan, muốn tìm tiền toái là khả năng. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến nặng nề, nhưng chuyện này tuy không phải ta trực tiếp ra tay, lại cuối cùng ta thoát không ra liên quan. Mộ Dung Yến ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, mang theo điều tra cùng một tia vừa mới đè xuống lửa giận phục nhiên manh mối. Hơn nữa Lâm Chân thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ xác định tính, ngươi phái đi hạ trúc, có tài là không giả. Nhưng nàng quá mức cố chấp. Đón Mộ Dung Yên bỗng nhiên rút lại con ngươi, hắn tiếp tục nói, nàng giống như ngươi, đều có một quả vì thiên hạ nữ tử tranh một phiến thiên địa tâm. Bản này không có sai. Sai liền sai tại nàng quá mức vội vàng, quá mức cực đoan. Nhất là tại chuyện nam nữ xử phạt bên trên, nàng là vô điều kiện thiên vị nữ tử. Lâm Chân thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng tại an tĩnh cái đỉnh bên trong quân quẩn, nàng cái gọi là che chở nữ tử đã siêu việt công chính giới hạn. Tại nhiệm trong lúc đó, đối liên quan đến nam nữ tranh chấp bản án, nhất là bị cáo là cưỡng gian bản án, nàng cơ hồ không nghe cái lại, một mặt hái tín nữ tử một phương chi ngôn, thậm chí không hỏi nguyên do, không hỏi chứng cứ, đợi một tí xử nặng. Rất nhiều thanh bạch nam tử, vẹn vẹn bởi vì bị nữ tử mưu hại, vốn nhờ thân này bại tên nước, lang đang vào tù, thậm chí cửa nát nhà tan. Nói vậy, Mộ Dung Yên vô ý thức phản bác, nhưng Lâm Chân kia trầm tĩnh ánh mắt cùng chắc chắn ngựa khí nhường nàng trong lòng một hư, nàng như thế nào như thế? Phu quân ngươi chớ có vu hãm người tốt. Vu hãm? Lâm Chân khe khẽ thở dài, Tiên Nhi, nếu không phải có chứng cứ rõ ràng, ta há lại sẽ tại bực này đại sự bên trên lừa ngươi. Hắn dương mắt, ánh mắt xuyên qua đỉnh sừng mái cong, dường như đang nhớ lại. Nếu không phải là tòa báo chủ biên Trần Mặc, ai, ngươi cũng biết, hắn tuy là văn nhân, có thể nhất là cẩn thận, tùy tiện không mở miệng cầu người. Hắn trước đó vài ngày tìm tới ta phụ thượng, lòng nóng như lửa đốt hướng ta nói lên một cái đau đớn người. Lâm Chân thanh âm mang theo một loại giảng thuật người khác thảm sự nhẹ nhàng, lại càng có thể kích thích gợn sóng. Hắn nói, em vợ của hắn, một cái bản phận đàng hoàng tiểu phiến, tại Đồng Lai huyện bị một nữ tử không cáo cưỡng gian. Hạ Trúc tiếp nhận án này, căn bản không nghe cái lại, không quan sát chứng cứ, chỉ dựa vào nữ tử kia lời nói của một bên, liền đem người phán quyết trạm giám đợi. May mắn được Trần Mặc vận dụng quan hệ tạm thời bảo đảm xuống dưới, có thể thanh danh đã hoàn toàn hủy. Hắn nhìn xem Mộ Dung Yên càng mở càng lớn ánh mắt, lúc ấy Trần Mặc hướng ta khóc lóc kể lể, ta phản ứng đầu tiên cũng giống như ngươi, phải chăng có người vu hãm vị này huệ lệ? Hay là không nơi đó thân hào mưu hại em vợ hắn? Nhưng việc này đã đâm đến nơi này của ta, ta không thể không thận. Thế là phái người đi thăm dò, không có giống chống thua chiêng, mà là cải trang vi hành, bí mật điều tra Bồng Lai huyện nha ngày gần đây hồ sơ vụ án. Lâm Chân ánh mắt biến sắc bén, cái này trang một cái mới phát hiện, Hạ Trúc tại Bồng Lai vẹn vẹn 3 tháng nhiệm kỳ bên trong, loại này bị định vì cưỡng gian, chứng cứ yếu kém thậm chí sau đó chứng minh thuộc hư cấu vụ án, không ngờ đã xảy ra 6 lên nhiều. Cái này còn không bao gồm bởi vì nàng phán quyết phương thức gây nên to lớn tranh luận mà bị đè xuống. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, tại cái này 6 vụ giết người bên trong, không gây cùng một chỗ nàng chăm chú kiểm tra đối chiếu sự thật qua vật chứng, cẩn thận đề ra nghi vấn qua bị cáo. Cơ hồ đều là dễ tin không cáo, cấp tốc định án, thủ đoạn lôi đình. Hắn ngữ khí trầm trọng, mỗi chữ mỗi câu, ta biết nàng là thật tâm muốn vì nữ tử dương mắt. Có thể nàng dùng sai phương thức, cũng đi cực đoan. Nàng không phải tại công chính phán quyết, mà là tại lợi dụng trong tay quyền hành, dùng nam tử máu tươi cùng bạch cốt đi vì nàng trong lòng nam nhân kia nữ trật tự trọng chỉnh lý tưởng đặt nền móng. Cứ thế mãi, Đồng Lai huyện chắc chắn dân tâm mất hết, tiếng oán than dậy đất, thậm chí kích thích dân biến. Đến lúc đó, Tiên Nhi, người nữ tử này làm quan, đổi mới ảnh hưởng chính trị một nước diệu kỳ liền thành thúc đẩy sinh trưởng tiêu ca, lung lay nền tảng lập quốc cơ dở. Đây cũng là vì sao ngự sử đài trung thừa tại thụ ý hạ, trực tiếp đưa nàng mang về kinh thành căn bản nguyên do. Không phải hãm hại nàng, mà là ngăn cản nàng chọc ra càng lớn cái soạn. Cái này, tại sao sẽ như vậy chứ? Phu quân, vì sao nàng phán sai lầm án lại có như thế nhiều? Mộ Dung Yên nghe Lâm Chân kia không thể nghi ngờ trần thuật cùng trầm thống phân tích, cả người như là bị rút sạch khí lực, trong nháy mắt chán nạn xuống tới, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ thanh tiền, trong âm thầm làm việc càng như thế khốc liệt bất công, ủ thành như vậy thảm án. To lớn thất vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất nàng. Nàng vô ý thức buông tay, mong muốn bắt lấy cái gì trèo trống. Bên cạnh đứng hầu, một mực nín hơi ngưng thần thiếp thân nữ quan Sa Nguyệt, lập tức nhảy bén dâng lên một chiếc ấm áp trà sâm. Mộ Dung Yên tiếp nhận kia ấm tay chén trà, đầu ngón tay lạnh bớt, mở mịt vô phương ứng đối mà nhìn xem trong chén đồng bề miếng nhân sâm, dường như cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh nát. Nàng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động cùng mờ mịt, "Phu quân, thật đều là hoàn án sao? Có khả năng hay không lọt cái gì?"
Thiên chân vạn sát.
Lâm Chân chém đinh chặt sắt trả lời, "Mỗi một lên đều có nhân chứng vật chứng có thể tra. Hạ Trúc có tài, cũng có chí lớn, giống như ngươi khát vọng cải biến." Nhưng nàng nhầm phương hướng, cũng bị nóng lòng cầu thành che đậy lý trí. Nhìn thấy Mộ Dung Yên dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lâm Chân thanh âm thả mềm chút, mang theo một loại dẫn đạo cùng hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, chuyện như là đã xảy ra, chúng ta liền phải để nó hướng phía tốt phương hướng đi. Ta đã tìm nàng đã nói." Nghe được nói qua hai chữ, Mộ Dung Yên bưng chén trà tay có chút dừng lại, dương mi mắt nhìn về phía hắn. Lâm Chân tiếp tục nói, "Tam ti hội thẩm về sau, nàng sẽ bị tạm thời an trí tại vương phủ bên trong." "Vương phủ?" Mộ Dung Yên thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia cảnh giác. "Đối." Lâm Chân gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Nàng tại vương phủ học tập, nghĩ lại, lắng đọng. Ta sẽ đích thân dạy nàng, cái gì là chân chính đạo làm quan, cái gì là chân chính công chính, như thế nào tại bảo hộ yếu thế đồng thời không trả đạp luật pháp thước đo. Như thế nào tại quy tắc bên trong đạt thành mục tiêu. Chờ học thành qua đi lại để cho nàng đi võ thanh huyện tiền nhiệm, nhưng nàng không thể lại nhâm huyện lệnh, cất bước nhất định phải là huyện thừa." Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn xem Mộ Dung Yên, đây là tại trưởng trị nàng trước đó khuyết điểm. Đồng thời, cũng là cho nàng một cái cơ hội lập công chủ tội. Nếu như nàng tại võ thanh huyện thừa vị trí bên trên, có thể bình tĩnh lại, làm ra chân thực chiến tích, chứng minh nàng đã rút đi táo bạo, hiểu được trách nhiệm cùng đảm đương, như vậy ta sẽ trợ nàng phục lên, ngươi trọng dụng nữ quan kế hoạch vẫn như cũ rất có triển vọng. Nếu như nàng lại làm hư Lâm Chân thanh âm đột nhiên nghiêm túc, như vậy, nữ quan con đường này, tại làm lớn cũng chỉ tới mà thôi. Chúng ta ai cũng sẽ không lại cho nàng lần thứ ba trọng kích tân chính căn cơ hội. Lời nói này, như là trong đêm tối đèn sáng, trong nháy mắt làm mê mang Mộ Dung Yên chỉ rõ phương hướng, cũng làm cho nàng minh bạch, Lâm Chân cũng không phải là đang đả kích nàng tân chính, mà là tại dùng một loại nàng không ngờ tới phương thức, đi vãn hồi, đi nện vững chắc.